Chương 692, phất nhanh chương 692, phất nhanh khi chiến tranh kết thúc, Huỳnh Hỏa Hải phụ cận đã hoàn toàn biến thành như địa ngục cảnh sát. Khắp nơi đều là xé rách chặt chân tay thi thể, mùi máu tươi tại chóp mũi lở lở, trên mặt hồ thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm, liên quan địa hình cũng vì đó cải biến. Từ từ, chiến tranh kết thúc về sau, trước hết nhất chạy đến Tô Kiệt trước mặt là Thiên Thủ Nô Công. Tại Thiên Thủ Nô Công sau lưng là bốn chiếc to lớn phi thiên pháp chu. Đã từng lệ thuộc vào quan triều các phi thiên pháp chu, bây giờ bên trong quan triều các đệ tử đã toàn bộ bị Thiên Thủ Nô Công đồ sát sạch sẽ, đem những này phi thiên pháp chu cho đại thể hoàn hảo bảo tồn lại. Đây cũng là Tô Kiệt trước đó phân phó, phi thiên pháp chu giá trị đắt đỏ, là chiến tranh lợi khí, nếu như lần này chân chính không phải Thiên Thủ Nô Công đưa chúng nó giải quyết, bốn chiếc phi thiên pháp chu có thể đem Quỷ Lĩnh cung mấy bạn đệ tử diệt cái 7-8 phần. Làm rất tốt. Tô Kiệt vỗ vỗ Thiên Thủ Nô Công đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên khác Hàn Như Yên. Toàn bộ linh hồn đều đã thu. Hàn Như Yên giương lên trong tay vạn hồn tiên, Tô Kiệt nhìn kỹ lại, có thể cảm nhận được vạn hồn tiên bên trong, âm hồn số lượng có cực lớn gia tăng, gần như tăng lên gấp đôi. Mảnh này Huỳnh Hỏa Hải chiến trường chết đi tu sĩ số lượng vượt qua 100. Không, tu sĩ linh hồn so với người bình thường cường đại nhiều lắm, còn có những cái kia bí tàng cảnh trưởng lão, đạo đài cảnh linh hồn của cường giả nguyên thần, thậm chí dương thần đều có một cái. Cái này đại lượng linh hồn xuất hiện, khiến cho vạn hồn tiên âm hồn số lượng từ ngàn vạn cái, số lượng tăng vọt, đạt tới gần 20 triệu. Vạn hồn tiên uy năng cũng theo đó đột nhiên tăng, loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao trận chiến này, tập kết Thanh Châu đông đảo tu sĩ chính đạo, vạn hồn tiên uy năng tăng lên, là lấy Thanh Châu chính đạo hơn 10 vạn tu sĩ sinh mệnh mới đổi lấy. Ta cũng thu không ít máu. Tô Kiệt gật gật đầu, trên chiến trường chết đi thi thể chảy ra máu tươi đều không có lãng phí, Tô Kiệt sử dụng huyết hải thôn tiên ma công hào hào hút một trận, cái này khiến Tô Kiệt khoảng cách huyết hải thôn tiên ma công tầng 11 lại tiến vào không ít. Tông chủ, Trương Quân Uy mấy cái Quỷ Lĩnh cung cao tầng cũng bay đến Tô Kiệt trước mặt, bọn hắn trên mặt vui mừng. Trận chiến này đích thực đem quan triều các nhất cử hủy diệt, cho dù là tự mình kinh lịch người, bọn hắn cũng ít nhiều có chút không dám tin tưởng, quá không chân thật. Truyền lệnh, toàn thể tông môn đệ tử bắt đầu tu chỉnh, chấp pháp đường đệ tử bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm, tiếp thu quan triều các hết thảy. Tô Kiệt ánh mắt mang cười, sau đó ra lệnh, để Quỷ Lĩnh cung chấp pháp đường bắt đầu quét dọn chiến trường. Chấp pháp đường là lệ thuộc tông chủ, do tông chủ trực tiếp khống chế bộ môn, nơi này đệ tử đều là thuần linh cảnh 6 tầng trở lên, là tông chủ thân quân. Trên chiến trường hết thảy nhao nhao bị những này chấp pháp đường đệ tử thu đi, bất luận là pháp khí pháp bảo, linh thạch đang được, liền ngay cả chết đi tu sĩ thi thể cũng bị từng cái thu về. Mà đợi đến tiến vào Huỳnh Hỏa Hải ở giữa hồ tâm đảo, đi vào quan triều các lao tổ nơi hạch tâm, nơi này thường ngày chỉ có trong quan triều các cửa đệ tử mới có thể tiến nhập. Nơi này các loại thần vật bảo dược bày đầy kệ hàng, từng viên đống linh thạch tích như núi, cho dù chỉ là một mảnh đất gạch cũng giá trị mười mấy khối linh thạch hạ phẩm. Cái này khiến nghèo đã quen ma tu con mắt đều nhìn thẳng, tựa như là tên ăn mày tiến nhập kim sơn, bị cái này ngập trời tài phú mê hoa mắt. Phát tài. Đi theo Tô Kiệt cùng một chỗ tiến đến hồ tâm đảo, Trương Quân Uy mấy người cũng là hô hấp thô trọng, không nói những cái khác, vẻn vẹn có thể dùng cho luyện chế pháp bảo đủ loại linh tài, tại trong bảo khố liền có mấy trăm dặm nhiều, đây đều là quan triều các không kịp luyện chế sử dụng đồ vật. Quan triều các làm Thanh Châu chính đạo khôi thủ, chiếm cứ Thanh Châu hơn ngàn năm, không biết từ Thanh Châu vơ vét bao nhiêu tài phú, là chân chính Thanh Châu nhà giàu nhất. Đã từng Tô Kiệt diệt tử Hà phái liền có thể thu hết đến mấy ngàn vạn linh thạch tài phú, có thể cái này tại quan triều các trước mặt, chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu. Quan triều các tài phú thô sơ giản lược tính được, trực tiếp đột phá 1 tỷ linh thạch cửa ải lớn, đây là một cái không gì sánh được dọa người số lượng. Vẹn vẹn Tô Kiệt trong tay từ quan triều các đoạt tới trung phẩm linh bảo Bích Ba Nội Triều Tán, giá trị chính là lấy ước làm đơn vị. Nếu như tính luôn quan triều các tại Thanh Châu các nơi linh quáng, linh thực linh điển các loại tư nguyên làm ra, như vậy cái số này sẽ còn tiến một bước bành trướng. Mà bây giờ quan triều các có hết thảy đều sẽ được Quỷ Lĩnh cung bỏ vào trong túi. Phần này tài phú dù là lấy Tô Kiệt tâm cảnh đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, lại càng không cần phải nói Quỷ Lĩnh cung những người khác. Quay đầu chúng ta thương lượng một chút, luận công hành thưởng, cho môn hạ đệ tử tiến hành ban thưởng. Mặt khác, hiện tại có thể hướng ra phía ngoài tuyên bố kết quả của trận chiến này, để khắp thiên hạ đều cao hứng một chút, nói cho thế nhân chúng ta diệt trừ quan triều các cái này ma quật, cũng làm cho Thanh Châu các đại tông môn biết, nơi này bá chủ thay người. Tô Kiệt nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua, trận chiến này thu hoạch quá lớn, nói là một đêm chợt giàu cũng không đủ. Bất quá trên tài phú kích thích đối với Tô Kiệt tới nói tuy tốt, nhưng đây không phải Tô Kiệt chân chính xem trọng địa phương. Tô Kiệt chân chính xem trọng là Quỷ Lĩnh cung lấy được quan triều các tại Thanh Châu địa vị. Sau đó, Quỷ Lĩnh cung chính là Thanh Châu mạnh nhất tông môn, hiệu lệnh quần hùng. Tô Kiệt cũng có thể y theo ý nghị của mình, thi hành chính mình các hạng tự động, đem nó cải tạo thành chính mình cần bộ dáng, tốt hơn là Quỷ Lĩnh cung, là Tô Kiệt chính mình bản nhân phục vụ. Nghĩ như vậy, Tô Kiệt một lần nữa trở lại Hồ Tâm Đạo địa cung. Đồng Vũ thi thể không đầu còn quỳ gối nơi này bởi vì lúc trước chiến đấu rất là bừa bộn. Tô Kiệt đi đến Trần Phóng lấy tông môn điện tịch giá sách chỗ, những điện tịch này đều sắp đặt cấm chế bảo hộ, dư âm chiến đấu cũng không có đem nó phá hư. Thương Hải Cửu Trọng Quyết Thiên Địa Ngự Triều Quyết Điện Kim Đan Thôn Nhật Đao Pháp, có thể đặt ở chỗ này bí ẩn địa cung, đều là quan triều các trọng yếu nhất hoạch tâm bảo điện, đại đa số đều là ngự thủy không thủy công pháp làm chủ. Không chút nào khoa trương, nơi này mỗi một bản điện tịch đặt ở ngoại giới, đều có thể tại tu hành giới nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Bất quá Tô Kiệt mục tiêu cũng không phải là những điện tịch này, đối với hiện tại Tô Kiệt tới nói, hắn không cần thiết học tập loại này thủy hệ công pháp quý tinh bất quý đa. Tìm được. Đột nhiên, Tô Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, tìm được một bản phong cách cổ xưa điện tịch. Từ phủ bí ngôn Tô Kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn xem bản điện tịch này, đây chính là Tô Kiệt muốn tìm đồ vật. Lật ra đằng sau, nội dung bên trong quả nhiên như Tô Kiệt sở liệu, đều là giảng thuật tử phụ cảnh tu hành cùng dương thần chi bí. Quan triều các lập tông đến nay, hơn 1000 năm thời gian, đi ra 3 vị tử phụ cảnh đại năng. Bọn hắn đối với tử phụ cảnh tu hành cảm ngộ, tâm đắc trải nghiệm, đối với tử phụ cảnh nghiên cứu, cùng đối với tầng tiếp theo cảnh giới, động hư cảnh tìm đòi, đều biết tại trên bản điện tịch này, cái này tại Tô Kiệt trong lòng, mới là quan triều các có giá trị nhất đồ vật. Tô Kiệt tại sắp tấn thăng tử phụ cảnh quan khẩu, tử phụ cảnh hết thảy tựa như là một đoàn mê vụ, liền ngay cả tử phụ cảnh cảnh giới phân chia hắn đều không làm rõ ràng được. Hắn vô cùng cần thiết những này có quan hệ với tử phụ tri thức, đến minh ngộ chính mình tu hành, chỉ đạo chính mình bước kế tiếp tiến lên phương hướng. Tử phụ, cho đến trên trời, trước qua tử phụ, kim sàng ngọc bài, lắc lắc dục dục Tô Kiệt khoanh chân ngồi xuống, lật ra điện tịch tinh tế bắt đầu nghiền ngẫm đọc, từng câu từng chữ trải nghiệm bên trong diệu dụng. Càng xem, Tô Kiệt lông mày càng phát ra thư giãn. Thì ra là thế, tử phụ 3 tầng cảnh, ta dương thần đều nhanh tầng 2. Tô Kiệt tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Thông qua nghiên cứu phần này quan triều các lịch đại tử phụ đại năng tâm đắc điện tịch, Tô Kiệt minh bạch liên quan tới tử phụ cảnh đủ loại. Tử phụ cảnh có 3 tầng cảnh giới, chia làm tử phụ, thượng đan, thiên cung tam cảnh, cũng có thể đơn giản chia làm tử phụ cảnh nhất trọng, tử phụ cảnh nhị trọng cùng tử phụ cảnh tam trọng. Hai lông mày ở giữa đi vào 3 tức là tử phụ lại là dương thần thai nghén chỗ. Muốn đột phá tử phụ, chính là thất khiếu thông huyền, luyện hóa não độ ngàn vạn khiếu huyệt, như vậy một thành, dương thần xuất khiếu, liền có thể thành tiểu tử phụ. Bất quá Tô Kiệt là ngoại lệ, hắn tại đạo đại cảnh trước hết luyện được dương thần, khó khăn nhất cửa ải trước bị đột phá, hiện tại tấn thăng tử phụ cảnh, đối với Tô Kiệt cũng chính là mài nước công pháp thôi. Vừa mới đột phá tử phụ cảnh, dương thần bên trong có 10 khỏa kim đan, cảnh giới này chính là tử phụ cảnh nhất trọng, tại cảnh giới này, cần không ngừng tăng lên dương thần cường độ, cũng chính là tăng lên kim đan số lượng. Khi kim đan số lượng đạt tới 9 chi đẳng cấp, cũng chính là 9981 khỏa đằng sau, liền có thể nếm thử đột phá tử phụ cảnh nhị trọng, luyện hóa thượng đan. Cái gọi là thượng đan, tại tử phụ phía trên một tấc hai phần chi địa, chính là hư không một huyệt, có dấu tiên tiên nhất khí. Đem thượng đan luyện hóa, liền có thể nghịch phản nhân thể tiên tiên nhất khí, tái tạo nhục thân, từ hậu tiên phản tiên tiên, thọ nguyên có thể gia tăng ngàn năm, đem nhục thân luyện thành tiên tiên thần thể, đến lúc đó nhất cử nhất động, một quyền một cước, đều có thái cổ thiên nhân chi uy. Làm thượng đan luyện hóa đến cực hạn, chính là khai khiếu thiên cung, cũng chính là tử phụ cảnh đệ tam trọng. Thiên cung vẫn như cũng là thượng đan chỗ, bất quá cần tu sĩ ở đây luyện hư ngưng thực, mở thiên cung. Tử phủ xưng hô này, ở thiên nguyên thế giới lại đại biểu cho thần tiên chỗ ở, là tiên nhân ở lại cung điện. Tử phủ đệ tam trọng, chính là cần tại trong đầu trong thức hải, mở một tòa huy hoàng đại điện thiên cung, cho dương thần an tọa chỗ ở, khiến cho đăng vị là đế quân, quân mục chúng thánh, làm sinh mệnh chúa tể. Cái này chúng thánh, chỉ chính là người tế bào. Một lá một bồ đề, một hạt cắt một thế giới, nhân thể tựa như là một cái tiểu vũ trụ, mỗi một khỏa tế bào đều ẩn chứa năng lượng thật lớn. Chỉ có đạt tới tử phủ cảnh tam trọng, mới có thể triệt để đào móc ra nhân thể cất giấu lực lượng. Cái này tam trọng cảnh giới, chính là tử phủ cảnh con đường tu hành. Tô Kiệt hiện tại tử phủ bên trong có 72 viên kim đan, có thể nói, chỉ cần Tô Kiệt vừa thăng cấp tử phủ cảnh, liền có thể đạt tới tử phủ cảnh nhất trọng thiên đại hậu kỳ, chỉ cần giải quyết thượng đan luyện hóa, lập tức liền có thể thành tiểu tử phủ nhị trọng thiên tu vi, luyện được tiên tiên chi thể. Ngược lại là tử phủ cảnh tam trọng, đối với Tô Kiệt tới nói còn rất có độ khó, tại trong thức hải mở tiên cung đại điện, cái này nghe liền có chút không hợp thói thường. Bất quá nhất làm cho Tô Kiệt giật mình, hay là bản điện tịch này bên trong ghi lại có quan hệ với động hư cảnh của bạn. Động hư người, luyện giả thành chân, luyện hóa động tiên phúc địa là ngoại cùng, lấy nhân thể vũ trụ là ngọc cảnh, hỗ trợ lẫn nhau mới là động hư. Tô Kiệt lâm vào suy tư, động hư cảnh giới này, căn cứ trên điện tịch lời nói, phỏng đoán cần luyện hóa một chỗ động tiên phúc địa. Bất quá trên điện tịch nói hàm hàm hồ hồ, bởi vì viết xuống đoạn văn này tử phụ cảnh tu sĩ, cũng chỉ là tử phụ cảnh nhị trọng thiên tu vi, ngay cả tử phụ cảnh tam trọng thiên đều không có đạt tới, nó đối với động hư cảnh giới này, phần lớn cũng đều là phỏng đoán. Toàn bộ Đại Ly Vương triều, trước mắt lịch sử đã biết động hư cảnh, chỉ có Đại Ly Vương triều khai quốc hoàng đế một người. Đằng sau Đại Ly Vương triều, liền rốt cuộc không có nghe nói ai đạt tới cảnh giới này. Về phần Đại Ly Vương triều thành lập trước lịch sử, niên đại quá xa xưa, đã không thể khảo chứng, cho dù có động hư cảnh cường giả, cũng bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Xem ra, có quan hệ động hư cảnh tri thức, còn phải rơi xuống Đại Ly hoàng thất trên thân. Tô Kiệt trong lòng có chỗ minh ngộ, muốn biết động hư cảnh như thế nào đi, tìm Đại Ly hoàng thất chuẩn không sai. Quan triều các hủy diệt, 100.000 tu sĩ chính đạo chiến tử, ủy linh cung cái này ma đạo thế lực trở thành Thanh Châu danh xứng với thực bá chủ, đáng buồn đáng tiếc, Thanh Châu tương lai nhất định tối tăm không mặt trời. Ngay tại Huỳnh Hỏa Hải đánh một trận xong, có quan hệ ủy linh cung cười đến cuối cùng tin tức như bay quyết tán. Thanh Châu chấn động, Đại Ly Vương triều chấn động, thiên hạ chính đạo cùng ma đạo đều kinh ngạc. Rất nhiều người vài ngày trước nghe nói ủy linh cung hướng quan triều các tuyên chiến, tại Thanh Châu bên ngoài, đại đa số nghe nói việc này tu sĩ trong mắt, đây là ủy linh cung không biết tự lượng sức mình thể hiện. Bởi vì nhiều năm như vậy, từ trước đến nay là chính đạo vượt trên ma đạo. Quan triều các hay là Thành Châu chính đạo khôi thủ, ủy lĩnh cung một cái vắng vẻ vô danh ma đạo tông môn chủ động khai chiến, không phải chịu chết là cái gì. Nhưng khi bọn hắn lần nữa nghe được có liên quan tin tức, lại là quan triều các toàn quân bị diệt, ủy lĩnh cung xưng hùng Thành Châu, cái này khiến vô số tu sĩ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đại Ly Vương triều quyền lợi trung tâm, nguyên bản tại ủy lĩnh cung diệt đi bọn hắn phái ra chỉ huy sứ mạnh huy sau, Tuần Thiên Ti dự định có hành động, nghe nói tin tức này, kế hoạch hành động bị ép kết thúc, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Tại Sùng Châu cái này ma đạo nhất là hưng thịnh chi địa, tin tức truyền đến nơi này, từng cái ma đạo tông môn thế lực đồng dạng rung động, rất nhiều ma đạo tông môn không ngừng hâm mộ quỷ lĩnh cung từ quan triều các cướp đoạt vô số tài phú, cũng hâm mộ quỷ lĩnh cung có thể trở thành Thanh Châu người nói chuyện. Tại Khánh Châu, từng theo Tô Kiệt sinh ra xung đột Hỏa Vân Điện quá sợ hãi, nghe được lao đối đầu quan triều các hủy diện, tiêu vong tại Tô Kiệt trong tay, Hỏa Vân Điện cao tầng đều kinh hồn tăng đảm, lúc này mệnh lệnh tông môn trên dưới đề cao cảnh giới, tích cực chuẩn bị vật liệu chiến tranh, Xích Diệu Tiên cung càng là làm xong tùy thời thúc đẩy chuẩn bị. Tại Thanh Châu, nơi này chính đạo tông môn cảm giác trời sập. Bọn hắn luôn luôn để quan triều các làm chủ tâm cốt, hiện nay chủ tâm cốt gãy mất, Quỷ Lĩnh cung trở thành Thanh Châu không thể nghi ngờ mạnh nhất tông môn. Đây đối với bọn hắn tới nói, về sau nhất định cùng Quỷ Lĩnh cung cái này ma đạo liên hệ, những này chính đạo tông môn gọi là một cái khó chịu, không biết Quỷ Lĩnh cung là muốn tiếp tục phát động chiến tranh chiếm đoạt bọn hắn, vẫn là phải lựa chọn trả đạp ức hiếp bọn hắn. Rất nhanh, không để cho những này Thanh Châu chính đạo tông môn đợi lâu. Tại hủy diệt quan triều các ngày thứ 3, một tờ đến từ Quỷ Lĩnh cung bái thiếp liền đưa đến Thanh Châu từng cái tông môn, mời bọn hắn tham gia một tuần sau, do Quỷ Lĩnh cung tông chủ, Thanh Châu người thứ nhất Tô Kiệt Tô tông chủ phát khởi tụ hội. Những tông môn này tuy nói tâm không cam tình không nguyện, nhưng cũng không thể không lựa chọn tiếp nhận, chuẩn bị đi gặp. Bởi vì lấy Thanh Châu chính đạo hiện nay thực lực, đã hoàn toàn không có cách nào cùng Quỷ Lĩnh cung chống lại. Thanh Châu chính đạo tất cả tông môn đạo đài cảnh cường giả chung vào một chỗ chỉ còn lại có hai cái, lấy cái gì đi đối kháng Quỷ Lĩnh cung, chớ nói chi là còn có Tô Kiệt cái này ma đạo tự phách. Vẹn vẹn Tô Kiệt cái tên này, cũng đủ để trấn áp Thanh Châu chính đạo. Tấu chương xong, chương 693, hữu phẩm giá y lý quỷ cùng đêm động phòng hoa chúc chương 693, hữu phẩm giá y lý quỷ cùng đêm động phòng hoa chúc ngay tại Quỷ Lĩnh cung chiếm đoạt quan triều cát, vấn đỉnh Thanh Châu bá chủ vị trí lúc. Vừa mới xông ra to như vậy uy danh Tô Kiệt, cũng đã lặng yên rời đi quan triều các chỗ địa khu, đi tới một chỗ hoang sơn giã lĩnh. Đi theo Tô Kiệt cùng đi tới đây, còn có nữ quỷ giá y thì Hàn Như Yên. Chuẩn xác mà nói, lần này cũng là chuyên môn là Hàn Như Yên tới đây một chuyến. Phu quân. Hàn Như Yên xoay người, nắm Tô Kiệt bàn tay, trên dung nhan tuyệt mỹ kia, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, xin mời một mực nhìn lấy ta. Ta sẽ một mực đợi ở chỗ này. Tô Kiệt gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng. Hàn Như Yên không có lại nói tiếp, bước chân từng bước một lui lại. Trên người nàng hỏa hồng áo cưới dần dần phai màu, đang chậm rãi tiến hành hướng về cựu phẩm lệ quỷ thuế biến. Tại cùng quan triều các tông môn trong chiến tranh, Hàn Như Yên thu nạp rộng lượng sợ hãi chi khí, những này đến từ tu sĩ trước khi chết sợ hãi, tuyệt vọng cùng không cam lòng, trở thành Hàn Như Yên trưởng thành tư lương, để nó đi đến một bước cuối cùng, rốt cục thỏa mãn trở thành cựu phẩm lệ quỷ cứng nhắc điều kiện. Ầm ầm, thiên khung chẳng biết lúc nào hội tụ lên từng đoàn mây đen, ẩn ẩn lộ ra huyết sắc, những này mây đen màu máu như cự trường ép hướng hoang dã, cổ thụ nhánh cong trong gió run rẩy giống như lay động. Tới, Tô Kiệt mục không chuyển con ngươi nhìn xem một màn này, biết đây là thiên địa lôi kiếp. Quỷ vật vì thiên địa khó chứa, huống chi hay là cựu phẩm lệ quỷ, lôi kiếp uy năng cho dù là Tô Kiệt nhìn, trong lòng cũng không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Xoẹt xẹt, một đạo huyết sắc lôi kiếp xẹt qua trời cao, lấy thế không thể đỡ uy thế, trực tiếp đánh vào Hàn Như Yên trên thân. Trướng mắt lôi đình điên cuồng bành trướng quyết tán, hình thành một nửa kính vài trăm mét lôi trì, kinh khủng huyết sắc lôi đình ở chỗ này tàn phá bừa bãi phun trào, mỗi một đạo huyết sắc lôi đình đều có thể trực tiếp đem một cái bí tàng cảnh tu sĩ đánh nát thành cát bã. Nhưng mà, tại như vậy thiên kiếp oanh kích bên dưới, Hàn Như Yên thân ảnh hưu lóe lên. Lần nữa lộ diện lúc, chỉ thấy Hàn Như Yên cái này nữ quỷ giá y chân trần treo ở giữa không trung, ba búi tóc đen ngược gió của mũ, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu huyết sắc kiếp vân. Đến a. Hàn Như Yên phi thân rơi vào phụ cận trên một ngọn núi cao nhất, ánh mắt bén nhế, trong cổ phát ra nhiếp hồn lạnh âm. Vâng. Tựa như bị chọc giận bình thường, thiên khung huyết sắc kiếp vân bắt đầu bạo động, không chỉ là huyết sắc lôi đỉnh đang nổi lên, còn có từng đóa kim viêm nhẹ nhàng rớt xuống, hình thành lôi hỏa song trọng kiếp mây. Cả ngọn núi đều tại rung động, ngọn núi sụp ra giống mạng nhện vết rạn, đá vụn tuôn rơi lăn nhập khe sâu, sinh trưởng ở đây từng cây cổ thụ che trời, bị ngọn lửa vô hình dẫn đốt, hình thành quét sạch cả ngọn núi cháy rừng. Thời không phảng phất ngưng trệ, sau một khắc, thiên khung vỡ ra chín đạo vết máu, tựa như là thượng thương đang chạy huyết lệ, lại phảng phất là có thần minh mở ra huyết kim mắt dọc. Những này huyết sắc kiếp lôi có hóa thành ba đầu dao long, cuộn mình trên tầng mây, tiếng gầm gừ đánh ngã phía dưới vô số sinh linh động vật. Có hóa thành mạ vàng thần vượng, dương cánh một cánh, chính là đầy trời biển lửa vẩy xuống trong nhân thế, đem lại địa đốt thành hồ nước nham tương. Có hóa thành vô thượng đế quân, đầu đội mũ miệng, đế khí đạm nhân gian, dẫn tới hư không vỡ ra từng đạo ngân đen, đem nham thạch cây cối đều hóa thành một miệng. Loại lôi kiếp này như thế, đừng bảo là đi kinh lịch, vẹn vẹn nhìn xem, liền khiến người tê cả da đầu. Phổ thông đạo đài cảnh tu sĩ ở chỗ này, chỉ sợ ngay cả một đạo kiếp lôi đều gánh không được. Đương tử coi chừng. Tô Kiệt nhịn không được đứng người lên, không biết có phải hay không là bởi vì Hàn Như Yên là thiên tuyển giao quang thể hóa thành quỷ bên trong nữ hoàng, nàng trải qua lôi kiếp uy lực vượt qua tưởng tượng, xa so với bình thường quy cách cao hơn nhiều. Hàn Như Yên không nói chuyện, chỉ là chống ra huyết sắc giá y y, nên thiên đi ngược dòng nước. Vâng, 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 vâng. Chín đạo thiên lôi trong chớp mắt oanh kích xuống, không khí tuôn ra khét lẹ khí tức. Không có cho Hàn Như Yên thời gian phản ứng, Hàn Như Yên huyết sắc giá y y đều không thể hoàn toàn kháng trụ, mảng lớn áo cưới khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Trong hư không, có thể nhìn thấy Hàn Như Yên mảng lớn thân thể từng khúc vỡ vụn, lọn tóc giấy lên lửa xanh lam sẫm, bắn nổ lôi đỉnh cùng kim viêm chọc lãng nuốt hết cả đỉnh núi. Lôi quang bên trong, Hàn Như Yên thân thể lớn diện tích tiêu tán, cùng lúc đó, quần quần âm khí từ thân thể tàn khuyết bộ bị phun ra ngoài, chữa trị thân thể của nàng. Càng kinh người sự tình phát sinh, tại chí cương chí dương kiếp lôi đánh kích bên dưới, Hàn Như Yên thân thể phun trào âm khí tính chất bắt đầu phát sinh biến hóa. âm cực chuyển dương, nguyên bản âm u đầy tử khí, vị dị âm trầm âm khí, thế mà trở nên sinh cơ bừng bừng, tràn ngập mãnh liệt sinh mệnh lực. Mắt trần có thể thấy, Hàn Như Yên thân thể tàn huyết, bắt đầu có từng sợi huyết nhục sinh sôi, bạch cốt âm u giá tiếp, da thịt khoác lên trên khung xương, ánh nhuận da thịt hiện ra như dương chi bạch ngọc con trạch, vòng eo như xuân liễu phật nước, xương cổ tay tinh xảo như ngọc điêu. Nho nhỏ kiếp lôi, không gì hơn cái này. Đột nhiên, Hàn Như Yên phát ra từng tiếng lạnh hét to. Chỉ thấy đầy trời kiếp lôi hóa thành từng đạo huyết sắc quang điểm, rót thành dòng xoáy tràn vào nàng đỏ thâm huyết sắc giá y ở bên trong, hình thành từng cái treo lên tơ máu loạn vượng, tại áo cưới bên trên du động đứng lên, cuốn nhánh kim văn khăn quàng vai áo cưới, trở nên càng phát ra diễm lệ tuyệt tuyệt. Thiên khung còn chưa triệt để tiêu tán kiếp lôi còn tại đánh rớt, có thể Hàn Như Yên lại trực tiếp đưa tay, xinh xinh đem lôi quang bóp nát. Mà khi toàn bộ kiếp vân toàn bộ tụ hợp vào nàng huyết sắc giá y ở bên trong, ánh nắng lần nữa vẩy xuống đại địa, chiếu xạ đến Hàn Như Yên trên người. Trong chốc lát, Hàn Như Yên vô ý thức giơ cánh tay lên, đã lâu cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Quá khứ thân là lệ quỷ, dù là nàng không sợ ánh nắng, có thể bị ánh mặt trời chiếu đến, cũng sẽ không có cái gì ấm áp cảm thụ. Hiện tại ánh nắng cho nàng cảm giác, tựa như là chiếu ở trên thân người bình thường. Nguyên lai, đây chính là cửu phẩm. Hàn Như Yên tự lẩm bẩm, nàng lúc này đã khôi phục khi còn sống tất cả ký ức, liền liền thân thể, cũng cùng thường nhân không khác nhau chút nào. Trước tiên, Hàn Như Yên liền nghĩ đến Tô Kiệt, ánh mắt cũng là nhìn như vậy đi. Nương tử, ngươi đây là cửu phẩm. Tô Kiệt đã đi tới Hàn Như Yên trước người, kinh dị không thôi nhìn xem Hàn Như Yên. Lúc này Hàn Như Yên cho Tô Kiệt cảm giác rất kỳ diệu, lấy hắn dương thần, nhìn xem Hàn Như Yên, thế mà mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một người bình thường. Phải biết, Hàn Như Yên thế nhưng là tuyệt thế quỷ vật, kết quả ngay cả dương thần đều không thể nhìn thấu nàng chân thân. Tô Kiệt không khỏi tinh tế đánh giá Hàn Như Yên, chính hồng áo cưới thượng cửu 19 con kim tuyến chi loan, tại rượu mạn trên thân thể theo hô hấp phập phồng, mắt phượng đôi nhuộn quan hệ bất chính son phấn, anh đào sắc son môi môi hồng răng trắng, tân tuyết giống như da thịt trắng loãng, trắng nõn như ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên mỏng đỏ, đúng như trắng tuyên bên trên vô ý nhỏ xuống chu sa. Tùy ý Tô Kiệt thấy thế nào, mặc đồ này cùng tư thái, tựa như là một cái vừa mới xuất giá tân nương, cùng người sống không có gì khác nhau. Phu quân trong ấn tượng cửu phẩm ta, có phải hay không cái dạng này? Hàn Như Yên hé miệng cười yếu ớt, nàng hất lên ống tay áo, rộng lớn áo cưới tay áo lướt qua, giống như là xuyên kịch trở mặt. Trong nháy mắt, Hàn Như Yên giày thêu bỗng nhiên cách mặt đất ba tấc, áo cưới và áo không gió mà bay. Áo cưới trở nên càng đỏ, hiện ra ám ách huyết quang, giống như là xâm nhiễm lấy huyết thủy 9 ngày 9 đêm, hai con ngưng ngưng ngàn năm hàn đảm giống như lênh quang, từ đôi mắt bắt đầu tinh tế tỉ mỉ ra thịt ngay tại giàn nước, môi đạo vết rạn bên trong đều chảy ra tinh mịn huyết châu. Hình tượng của nàng trở nên hung lệ, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ như núi kêu biển gầm âm khí, phương viên 10 dặm đại địa bị nhuộm thành dị sắc huyết sắc. Từng cây cỏ cây cấp tốc khô héo, hình thành như yêu ma giống như cây khô lao yêu, bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống vô số tiền giấy, từng cái thoa son phấn người giấy trải rộng đỉnh núi, càng có người hơn tài hơn một trượng mãnh quỷ khiêng hoa hồng lớn tiệu, quỷ gắn ở Hàn Như Yên sau lưng. Tô Kiệt ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu từ từ bay lên huyết sắc lãnh nguyệt, lại cúi đầu nhìn một chút Hàn Như Yên, ánh mắt cùng Hàn Như Yên con ngươi đối mặt bên trên, một cô vi diệu tâm tình tự nhiên sinh ra. Tô Kiệt dương thần thế mà tại cảnh báo, lúc này Hàn Như Yên, để Tô Kiệt dương thần đều như lâm đại địch, đây mới thực sự là cửu phẩm lệ quỷ tất cả uy thế. Thực lực này, tử phủ chi uy bất quá cũng như vậy đi. Tô Kiệt chấn kinh, Hàn Như Yên thực lực đã triệt để triển lộ ra. Tô Kiệt dương thần cảnh giới đều có thể từ Hàn Như Yên trên thân cảm nhận được uy hiếp, cái này đủ để chứng minh Hàn Như Yên tấn thăng cửu phẩm đằng sau, thực lực có đáng sợ đến mức nào đột nhiên tăng mạnh. Phải biết, Tô Kiệt dương thần có chọn vẹn 72 viên kim đan, giống như là quan triều các địch ngọn núi như thế nửa tàn tử phủ cảnh, căn bản không có cho Tô Kiệt mang đến bất luận cái gì một chút uy hiếp cảm giác, 2-3 lần liền bị Tô Kiệt giải quyết hết. Có thể nghĩ, Hàn Như Yên có thể làm cho Tô Kiệt trong lòng sinh ra mãnh liệt uy hiếp cảm giác, sức chiến đấu tuyệt đối đã đạt đến tử phủ trình độ. Nhưng Tô Kiệt tưởng tượng cũng đối, Hàn Như Yên chính là quỷ bên trong nữ hoàng, sức chiến đấu so cùng cấp bậc lệ quỷ cường đại nhiều lắm, nàng không có khả năng dựa theo thông thường cựu phẩm lệ quỷ đối đãi. Phu quân thích ta cái nào bộ dáng đâu? Hàn Như Yên ống tay áo rủ xuống, tại Tô Kiệt ngực tinh tế tìm kiếm, ngựa khí thăm thẳm. Loại nào ta đều ưa thích, dù sao ngươi vô luận như thế nào biến, đều là nương tử của ta. Tô Kiệt lập tức mở miệng, cái này đơn thuần bản năng. Thật sự là, quả nhiên phu quân rất am hiểu hoa ngôn xảo ngữ đâu, khó trách Liêu Dĩnh Dĩnh đối với ngươi khăng khăng một mực. Hàn Như Yên nói như vậy lấy, thân thể nàng một cái hoa lệ quen người, lần nữa đối mặt Tô Kiệt lúc, đã biến thành ban đầu bộ kia tuyệt mỹ áo cưới dung nhan, da thịt trắng non như tuyết, đôi mắt thuần khiết hoàn mỹ, tựa như ngọc thạch đen, thiếu đi thuộc về quỷ vật hung lệ, nhiều hơn mỹ nhân nên có vũ mị. Hôm nay là ngươi tấn thăng cựu phẩm thời gian, chúng ta khỏi cần phải nói sự tình. Tô Kiệt quả quyết nói sang chuyện khác, cũng đưa tay ôm Hàn Như Yên, tránh cho đối phương suy nghĩ lung tung. Chỉ là tay tiếp xúc, Tô Kiệt liền có thể cảm nhận được một cô ấu nhuận, tinh tế tỉ mỉ cùng hoạt nộn xúc cảm, đây là quá khứ chưa bao giờ có cảm giác. Nương tử, ngươi chẳng lẽ đã có được huyết nhục chi khu? Lần này Tô Kiệt vui mừng, đi qua Hàn Như Yên nhìn xem lại thế nào giống người, vẫn như trước không có thực thể, càng nhiều chỉ là hư ảo tồn tại. Thế nhưng là bây giờ Hàn Như Yên, thân thể của nàng sinh ra cùng nhân loại không khác nhau chút nào huyết nhục thân thể, đây không phải thuần túy ảo giác hoặc là âm khí cấu vật, mà là chân thực tồn tại, cùng người bình thường loại không có chút nào khác biệt thân thể. Thần thăng cửu phẩm dù sao cũng phải có chút biến hóa đi. Hàn Như Yên nói, trên mặt nhiễm lên nhàn nhạt từng đỏ, khôi phục toàn bộ ký ức nàng, tính tình cũng giống như về tới khi còn sống lớn như vậy nhà khuê tú, thiếu đi mấy phần tỉnh táo, nhiều hơn mấy phần nữ tử thẹn thùng động lòng người. Tô Kiệt một mặt ngạc nhiên, nhịn không được cười nói, nương tử ngươi đây là thẹn thùng, đều vợ chồng, cùng giường chung gối bao nhiêu hồi, còn chưa làm một bước cuối cùng, tính không được thật. Hàn Như Yên gương mặt xinh đẹp càng phát ra hồng nhuận phấn phớt, lúc nói chuyện gục đầu xuống đến, thẹn thùng không dám nhìn tới Tô Kiệt mặt. Tô Kiệt còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Như Yên loại này tiểu nữ nhân dáng vẻ, trước kia Hàn Như Yên còn không có tấn thăng cựu phẩm trước đó, nói lên nam nữ hoan ái một chuyện, đều là lãnh diễm quả quyết, còn nói muốn tấn thăng cựu phẩm sau liền đem thân thể cho Tô Kiệt. Hiện tại Hàn Như Yên tấn thăng cựu phẩm, cũng rốt cuộc không chủ động nói chuyện này, bởi vì khôi phục khi còn sống ký ức nàng, tính cách cũng có chỗ biến hóa, chỗ nào còn không biết xấu hổ lại nói loại kia xấu hổ mở miệng sự tình. Bất quá Hàn Như Yên không có ý tứ, lúc này lại đến phiên Tô Kiệt không nguyện ý bỏ qua, cảm giác mới lạ để Tô Kiệt nhịn không được cười nói, nương tử ngươi cũng đã nói như vậy, vừa vặn hôm nay ánh trăng rất đẹp, chúng ta cũng đừng cô phụ như vậy cảnh đẹp, động phòng đi, nương tử. Nói, Tô Kiệt trực tiếp ôm lấy Hàn Như Yên. Hàn Như Yên hai con ngươi đáng yêu trợn tròn, tham dò tính dây rủa một chút, cuối cùng tùy ý Tô Kiệt hành động, chỉ vào cái kia đỉnh hoa hồng lớn kiệu. Đi đến đó. Được rồi. Tô Kiệt cười ha ha một tiếng, nhanh chân đi vào kiệu hoa. Kiệu hoa bên trong có khắc càn khôn, nơi này bày ra cùng phòng cưới bình thường, nến đỏ tại mạ vàng trên nến đốt ánh nến, chúng mạn theo vui bên đường, khắc hoa giường khung rộng thùng thình trầm ổn, đầu giường dán thật to chữ hỉ, rất có cảm giác nghi thức. Tô Kiệt thấy thế, ôm Hàn Như Yên thân thể mềm mại, nhấc lên trước kim chúng mạn. Theo không lâu, giường khung bắt đầu có tiết ấu, kẹt 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 lay động. Bởi vì cái gọi là tác giả hải đường sơ chứ vũ, sổ đoá khinh doanh tiểu dục ngữ. Giai nhân kiến ngữ phát tiểu sân, bất tín tử hoa thắng hoặc nhân. Thương hoa nhu toái trịch lang tiền, thỉnh lang kim dạ bạn hoa miên. Nhất dạ chi hậu, dạ vãn đích viên hiêu trục tiệm uy vu bình tĩnh. Sáng sớm, giữa sân giã, hạt sương từ thúy diệp ở giữa trượt xuống. Đông. Khi hạt sương rơi xuống, vừa vặn rơi tại kiệu hoa phía trên. Tô Kiệt từ trong lúc ngủ mơ từ từ mở mắt. Vừa mở mắt, liền thấy Hàn Như Yên mặc chỉnh tề, chính đưa lưng về phía hắn tại trước gương đồng trang điểm, tựa như tiểu thư khuê các. Trong lúc nhất thời, Tô Kiệt kém chút coi là chuyện xảy ra tối hôm qua đều là nằm mơ. Bất quá chóp mũi lượn lờ một tia nhàn nhạt hư khí, đã tại nói cho Tô Kiệt, đây không phải mộng xuân. Nghĩ không ra, chính mình có một ngày sẽ đạt thành loại thành tựu này. Tô Kiệt tâm lý âm thầm cảm khái, trước kia nhìn thiến nữ ưu hồn, không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể hoàn thành loại sự tình này. Bất quá nên nói không nói, mặc dù là nữ quỷ, nhưng là Hàn Như Yên mỹ diệu, nhưng còn xa thắng nữ tử tầm thường, phong tình văn chủng, tư vị tuyệt mỹ. Đang suy nghĩ gì chuyện xấu đâu? Hàn Như Yên chẳng biết lúc nào xoay người, nàng mắt phượng nhìn xem Tô Kiệt, biểu hiện trên mặt giống như vui giống như sân. Đang suy nghĩ nương tử sự tình, có thể lấy vợ, tam sinh hữu hạnh. Tô Kiệt từ trên giường đứng lên, mặc quần áo. Hàn Như Yên khẽ gắt một ngụm, quay đầu đi, nói ít đến bộ này, lời này của ngươi giữ lại đi đối với Liêu Dinh Dinh nói đi. Tô Kiệt khỏe miệng giật một cái, tại sao lại xách cái này? Hàn Như Yên mặc dù khôi phục khi còn sống ký ức, nhưng là ăn dấm loại chuyện này, mặc kệ là quỷ hay là người, đều là không mảy may giảm a. Hừ. Nhìn thấy Tô Kiệt không nói lời nào, Hàn Như Yên hừ nhẹ một tiếng, thân thể bay ra kiệu hoa. Tô Kiệt thấy thế, vô tội vuốt vuốt cái mũi, nguyên bản còn tưởng rằng Hàn Như Yên khôi phục đi qua ký ức, nghĩ đến có thể chăn lớn cùng ngủ cái gì. Bây giờ nhìn Hàn Như Yên thái độ, xem ra đối với chuyện này, hay là gánh nặng đường xa a. Tấu chương xong, chương 694, Thiên Hồn Môn Thần Phục chương 694, Thiên Hồn Môn Thần Phục tiểu biệt thắng tân hôn, Tô Kiệt bồi tiếp Hàn Như Yên hảo hảo chờ đợi 3 ngày. 3 ngày sau đó, Tô Kiệt không có mang theo Hàn Như Yên trở về quan triều cát, mà là quang minh chính đại, đi tới Thiên Hồn Môn chỗ ở Nam Dương thành. Quỷ Linh cung tông chủ tới chơi, mau mau thông tri tông chủ đại nhân. Đương Thiên Hồn Môn đệ tử nhìn thấy Tô Kiệt, phân biệt Tô Kiệt thân phận đằng sau, không dám thất lễ, đội vàng đi thông tri tông chủ nhà mình, gọi tới trưởng lão cùng đi. Một bên khác, Tô Kiệt không coi ai ra gì đi tại Nam Dương thành bên trong, tòa thành thị này Tô Kiệt không xa lạ gì, tính cả lần này, đây đã là hắn lần thứ 3 tới đây. Nam Dương thành bên trong vẫn như cũ sinh hoạt số lượng không ít bách tính, bọn hắn bị Thiên Hồn Môn khốn đốn nơi này, thông qua người vì khống chế bách quỷ giả hành, thu nạp những bách tính này cung cấp sợ hãi năng lượng, dùng cho đối với quỷ vật tấn thăng. Khi Tô Kiệt hành tẩu trong đó, rất nhiều ngày hồn cửa đệ tử đều hiếu kỳ vừa khẩn trương quan sát Tô Kiệt. Người có tên cây có bóng, Tô Kiệt ma huy tại Thanh Châu không ai không biết, không người không hiểu. Nhất là tại Tô Kiệt xuất lĩnh Quỷ Linh cung diệt đi quan triều các đằng sau, thanh danh chi thịnh, có thể xưng đại ly vương triều ma đạo nhân vật đại biểu, nói là cọc tiêu cũng không đủ. Đồng dạng đều là ma đạo, Thiên Hồn Môn cùng Tô Kiệt lãnh đạo Quỷ Linh cung so ra, liền lộ ra cùng cái người xa cơ thất thế một dạng. Vị kia chính là Tô Kiệt sao? Ngớ ngẩn, ngươi cũng dám gọi thẳng người ta danh tự, muốn gọi huyết ma lão tổ. Bên cạnh hắn đi theo nữ nhân thật xinh đẹp. Những Thiên Hồn Môn đệ tử nhỏ giọng thầm thì, trêu đến dẫn đường trưởng lão gầm thét một tiếng, sợ bọn họ đắc tội Tô Kiệt đại nhân vật này. Tất cả cút đi một bên, lại ăn nói lung tung, ta liền để vô thiệt nữ hái được đầu lưỡi của các ngươi. Vừa mới nói xong, vây xem Thiên Hồn Môn đệ tử lập tức giải tán lập tức. Tô Kiệt cười không nói, những Thiên Hồn Môn đệ tử là đùa bỡn lệ quỷ cao thủ, có thể Hàn Như Yên đi tại Tô Kiệt bên người, những người này lại không một người có thể phát giác Hàn Như Yên quỷ vật thân phận, bao quát phía trước dẫn đường bí tàng cảnh trưởng lão, coi là Hàn Như Yên là nhân loại tới. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hàn Như Yên hiện tại thay quần áo khác, không có mặc lấy mang tính tiêu chí huyết sắc giá y lý Tô tông chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Không để cho Tô Kiệt đa các loại, nghe được Tô Kiệt đến tin tức, Thiên Hồn Môn tông chủ Lã Tĩnh Thế dẫn một đám tông môn cao tầng nhiệt tình lên đón. Lã tông chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta mạo muội tới nói chuyện cũ, hy vọng sẽ không quấy rầy đến các vị. Tô Kiệt lộ ra khuôn mặt tươi cười, khách khí khí ngữ khí, để Lã Tĩnh Thế hoàn toàn nhìn không ra Tô Kiệt cụ thể ý đồ đến. đối với lúc này Lã Tĩnh Thế tới nói, Tô Kiệt đến cũng không phải là chuyện gì tốt, bởi vì hắn biết, giống như là Tô Kiệt loại địa vị này cùng thực lực cường giả, vô sự không lên Tam Bảo Điện, đối phương tuyệt đối ôm mục đích nào đó. Đây cũng là Lã Tĩnh Thế lo lắng nhất điểm, bởi vì Thiên Hồn Môn cùng Quỷ Lĩnh Cung quan hệ cũng không kiên cố. Trước đây hai nhà Ma Đạo Tông môn có thể thân mật hợp tác, là bởi vì môi hở răng lạnh duyên cớ, Quỷ Lĩnh Cung cùng Thiên Hồn Môn tại Thành Châu đều nhận chính đạo áp chế, chỉ có hợp tác kết minh mới có thể cùng chung nan quan. Nhưng bây giờ theo quan triều các bị diệt, Thiên Hồn Môn cùng Quỷ Lĩnh Cung thân mật vô gian điều kiện thiên nhiên liền đã không tồn tại, không phải do Lã Tĩnh Thế không nghĩ ngợi thêm. Tô Tông chủ nói gì vậy? Chúng ta hoan nên còn đến không kịp, ngươi có thể đến chúng ta Thiên Hồn Môn, chúng ta Thiên Hồn Môn gọi là một cái bồng tất sinh huy, mau mau mời đến. Lã Tĩnh Thế trong lòng mặc dù có chỗ sầu lo, nhưng là trên mặt lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười đón lấy, đem Tô Kiệt mời đến điện tiếp khách bên trong. Đợi cho thị nữ bưng trà đổ nước, song phương lẫn nhau hàn huyên, trò chuyện một chút, tự nhiên là cho tới gần nhất quan triều các một trận chiến. Tô Tông chủ thật sự là đánh ra chúng ta Ma Đạo phong thái, một trận chiến diệt vong quan triều các, một lần nữa dựng đứng lên chúng ta Ma Đạo uy danh hiển hách, thật sự là lớn chướng chúng ta Ma Đạo uy phong, để cho chúng ta những ma tu này cũng mặt mũi sáng sủa. Lã Tĩnh Thế cung duy, phu cận an vị mấy cái bí tàng cảnh trưởng lao cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Cảm tạ Tô Tông chủ thay Thanh Châu diệt trừ quan triều các cú ác tính này, về sau chúng ta phát triển sẽ không còn nhận hạn chế, không cần đang lo lắng chính đạo uy hiếp. Quan triều các tại Thanh Châu làm mưa làm gió nhiều năm, còn từng khi nhục tông môn ta không ngời, liên hợp các đại tông môn công kích chúng ta, cái này kêu là ác hưu ác báo. Đáng tiếc trận chiến này không có tham dự trong đó, không có khả năng lãnh hội Tô Tông chủ ma uy ngập trời, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Những bí tàng này cảnh trưởng lão có xuất phát từ bước mông ngựa tâm tư, nhưng cũng có mấy phần chân tình thực lòng ở bên trong. Dù sao Tô Kiệt chiến tích là không làm được giả, quan triều các là Thành Châu chính đạo khôi thủ, thực lực không thể nghi ngờ, kết quả lại không có thể chống đỡ được Tô Kiệt mang theo Quỷ Lĩnh Cung nhất ba lưu, cái này đủ để chứng minh Tô Kiệt thực lực đáng sợ. Chỉ là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, các vị chớ có lại lấy lòng. Tô Kiệt khoát tay áo, rốt cục nói lên hôm nay ngày nữa hồn cửa chính sự. Thực không dám dâu dếm, ta lần này tới Thiên Hồn Môn là có chuyện quan trọng thương lượng. Tô Kiệt lời này vừa ra, hiện trường rất nhanh an tĩnh lại. Lã Tĩnh Thế càng là trong lòng lộ bộ một tiếng, lộ ra có chút cứng ngắc dáng tươi cười, Tô Tông chủ cứ nói đừng ngại, chỉ cần Thiên Hồn Môn có thể làm được, tuyệt bất thôi chỉ nửa phần. Có Lã Tông chủ lời này ta an tâm. Tô Kiệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía một bên khác Hàn Như Yên. Hàn Như Yên chậm rãi đứng người lên, hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bởi vì lúc này Hàn Như Yên ngay tại cải biến, nguyên bản trắng thuần váy dài nhiễm lên như máu đỏ thẫm. Huyết sắc giá y thì chuyển biến bên trong, vị dị khí tức âm lãnh lan tràn ra, điện tiếp khách bên trong nhiệt độ trong nháy mắt giáng cấp, phản phất tiến nhập trong trời đông giá rét, để cho người ta thân thể huyết dịch đều cơ hồ đông cứng. Bất thình lình một màn đem ở đây Thiên Hồn Môn cao tầm dọa cho phát sợ, tại Hàn Như Yên hoán đổi hồi huyết sắc giá y thời điểm, bọn hắn mới giật mình phát giác, Hàn Như Yên lại là một nữ quỷ, hơn nữa còn không phải bình thường nữ quỷ. Cái này cũng coi như xong, tại Hàn Như Yên hoán đổi thân phận đằng sau, những trưởng lão này có một cái tính một cái, chỉ cảm thấy thể nội trận trận khó chịu, bởi vì bọn hắn thể nội ký túc quỷ vật đang phát run, sợ hãi, liên đối thân thể cũng sinh ra phản ứng dây chuyền. Những bí tàng này cảnh trưởng lão cảm giác sâu sắc Hàn Như Yên cường đại, vẫn còn không có đánh giá ra Hàn Như Yên cụ thể phẩm cấp. Chỉ có Lã Tĩnh Thế vị này đạo đại cảnh cường giả, hắn mới có hoài nghi, bởi vì hắn thể nội bắt phẩm lệ quỷ địa sát quỷ, lúc này ngay tại run lẩy bẩy, đây là chưa bao giờ có hiện tượng. Bởi vậy Lã Tĩnh Thế cẩn thận chu đáo Hàn Như Yên mấy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, kinh nghi bất định nói chờ chút, âm khí này, cửu phẩm. Lời này vừa ra, có sẵn lập tức sôi trào. Cái gì? Cửu phẩm lệ quỷ, làm sao có thể? Tông chủ ngươi đang nói cái gì mê sảng? Cửu phẩm lệ quỷ, không thể nào đi. Những Thiên Hồn Môn trưởng lão con ngươi địa chấn, cửu phẩm lệ quỷ, cái này ở trong Thiên Hồn Môn đã thuộc về tồn tại trong truyền thuyết. Liền ngay cả Lã Tĩnh Thế người tông chủ này, có mạnh nhất lệ quỷ, cũng chỉ là một đầu bát phẩm lệ quỷ địa sát quỷ, kém cửu phẩm quá nhiều, sinh thời đều không nhìn thấy tấn thăng hy vọng. Lã tông chủ, đây là nhà ta nương tử, giá y lệ quỷ, như ngươi thấy, nàng là cửu phẩm. Tô Kiệt mở miệng giới thiệu nói, khẳng định Lã Tĩnh Thế suy đoán. Hàn Như Yên không nói chuyện, chỉ là đứng tại Tô Kiệt sau lưng, ba búi tóc đen theo gió phiêu lãng, huyết sắc giá y không gió mà bay, lanh diễm mà cao quý. Chỉ là một đôi mắt đảo qua chỗ, những Thiên Hồn Môn trưởng lao thân thể trở nên cứng, thể nội quỷ vật có lâm vào yên lặng chết máy, có càng là trực tiếp từ ký chủ trên thân thoát ly xuống tới, đối với Hàn Như Yên lễ bái quỳ xuống đất, đi thần phục tiến hành. Đây chính là quỷ bên trong nữ hoàng lực lượng, tấn thăng cửu phẩm đằng sau, Hàn Như Yên đối đãi bất luận cái gì quỷ vật đều là tạm ngư. Dù là cùng cấp bậc cửu phẩm lệ quỷ cũng không cách nào tại Hàn Như Yên đứng trước mặt ổn, huống chi những này không có cửu phẩm quỷ vật, đơn giản tựa như cháu trai gặp được đời ông nội, bị dọa đến không thể động đậy. Quả nhiên, cửu phẩm lệ quỷ, quả thật là cửu phẩm lệ quỷ, khó trách quan triều các sẽ bị diệt. Lã Tĩnh Thế miệng hà lớn, nội tâm có kích động, cũng có mấy phần sợ hãi. Cửu phẩm lệ quỷ, đây là nhiều đời Thiên Hồn Môn trưởng môn tha thiết ước mơ quỷ vật, thế nhưng là cấp bậc này lệ quỷ muốn luyện thành, độ khó thực sự quá cao, không biết cần thu nạp bao nhiêu rộng lượng sợ hãi chi khí. Dù sao Thiên Hồn Môn mấy trăm năm này đến không người có thể bồi dưỡng được cửu phẩm lệ quỷ, cái này đều đã biến thành Thiên Hồn Môn bên trong một cái truyền thuyết. Lã Tĩnh Thế muốn bể đầu cũng không nghĩ rõ ràng, Tô Kiệt đến cùng là thế nào bồi dưỡng được tới này dạng một đầu cửu phẩm lệ quỷ, hay là nữ quỷ giá y lìa dạng này cùng cấp bậc vô địch, cần sợ hãi chi khí xa so với đồng cấp quỷ vật càng nhiều tồn tại. Chính là bởi vì biết cửu phẩm lệ quỷ hiếm thấy cùng cường đại, Lã Tĩnh Thế bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch quan triều các tại sao lại không chịu được một kích như vậy, bởi vì một cái cựu phẩm lệ quỷ đã đủ để thay đổi chiến cuộc. Lã tông chủ, ta lần này tới này cũng chính là vì nương tử nhà ta mà đến, tấn thăng cựu phẩm đằng sau nên đi như thế nào, còn xin Lã tông chủ vui lòng chỉ giáo. Tô Kiệt khoát khoát tay, Hàn Như Yên tấn thăng cựu phẩm đằng sau, Tô Kiệt biết chắc còn có càng cao thâm hơn cảnh giới, chỉ là sau đó làm sao bồi dưỡng làm sao luyện, Tô Kiệt không có một chút đầu mối, nhưng là thiên hồn môn khẳng định có tài liệu tương quan. Cái này Lã Tinh Thế bờ môi giật giật, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, Tô tông chủ ngươi mở tôn khẩu, mặc dù đây là chúng ta thiên hồn môn bí mật bất truyền, nhưng vì hai nhà chúng ta tông môn đời đời hữu hảo, ta cũng sẽ không keo kiệt. Đang khi nói chuyện, Lã Tinh Thế vô bên hông túi chứa vật, lấy ra bên trong một cái ngọc giản, đem nó đưa cho Tô Kiệt. Đây là chúng ta lịch đại tổ sư đối với cựu phẩm lệ quỷ cảm ngộ cùng tâm đắc, chỉ là chúng ta hậu nhân vô năng, không cách nào kế thừa đời trước tổ sư vinh quang, đã mấy trăm năm không có bồi dưỡng ra cựu phẩm lệ quỷ. Phần này ngọc giản lưu tại nơi này, đối với chúng ta thiên hồn môn cũng không đại dụng, không bằng giao cho Tô tông chủ phát huy hiệu dụng, tái tạo chúng ta cựu lũ dưỡng quỷ thuật môn công pháp này huy hoàng. Không thể không nói, Lã Tinh Thế rất thức thời, hoặc là nói từ tâm, vẻn vẹn chỉ là do dự mấy giây, liền đem loại này có thể cho rằng bản môn cao nhất bí điển ngọc giản chắp tay đưa tiễn. Tông chủ, cái này không hợp quy củ. Có thiên hồn môn trưởng lão nhịn không được, loại ngọc giản này là thiên hồn môn lịch đại tương truyền căn bản chỗ, ngưng tụ lịch đại tổ sư tâm huyết, sao có thể đưa cho Tô Kiệt một ngoại nhân đâu? Sự cấp bằng quyền, ta chính là quy củ. Lã Tinh Thế quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn phản bác người trưởng lão kia, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Gia hỏa này đầu óc hiện tại còn không rõ ràng, Tô Kiệt là ai, không chút nào khoa trương, vẻn vẹn cựu phẩm giá y địa quỷ, liền có thể đem thiên hồn môn đổ sát hầu như không còn. Hiện tại không đáp ứng, vậy chẳng phải là muốn để Tô Kiệt đem thiên hồn môn giết đi, lại đem ngọc giản với tay cầm sao? Tả hữu bất quá nhiều phí một chút khí lực. Lã Tinh Thế không chút nghi ngờ Tô Kiệt làm được loại sự tình này, trước đó không lâu quan triều các diệt vong còn rõ mồn một trước mắt, Lã Tinh Thế nào dám cược Tô Kiệt lương tâm. Lại nói, ma tu, nào có lương tâm loại vật này. Ở đây thấy rõ điểm này trưởng lão là đại đa số, bọn hắn đều giữ im lặng, chấp nhận Lã Tinh Thế hành vi. Tô Kiệt nhìn xem đưa đến trước mặt ngọc giản, không khỏi cười nói, Lã tông chủ, không làm khó dễ ngươi đi. Phần này ngọc giản đi theo Tô tông chủ, là vinh hạnh của nó, làm sao lại khó xử đâu. Lã Tinh Thế liếm láp mặt mò. Phần này tư thái để Hứa Đa Thiên Hồn môn trưởng lão đều cảm thấy xấu hổ, ngông ngựa này thực sự đập quá mức định ngọn, một chút cũng không có ma môn tông chủ tôn nghiêm. Như vậy, rất hay. Tô Kiệt ha ha cười khẽ hai tiếng, hài lòng nhận lấy. Nguyên bản Tô Kiệt còn tưởng rằng cần phí một phen thủ đoạn, nhưng không nghĩ tới Lã Tinh Thế như vậy thất thời, cũng liền tiết kiệm Tô Kiệt trên tay nhuốm máu. Dù sao cùng Thiên Hồn môn cũng hợp tác lâu như vậy, ở chỗ này đại khai sát giới, chuyến đi tại thanh danh có chứng ngại. Tô tông chủ, còn có cái gì phân phó thôi? Không được, sự tình hôm nay đã giải quyết, ta liền không nhiều quấy rầy Lã tông chủ. Bất quá 3 ngày sau hội nghị, Lã tông chủ nhớ kỹ đúng giờ tới, đến lúc đó hai nhà chúng ta ngồi xuống hảo hảo tâm sự, thành lập Quỷ Lĩnh cung ngoại viện, Thiên Hồn môn phân viện sự tình. Tô Kiệt vỗ vỗ Lã Tinh Thế bà bay, sau đó mang theo Hàn Như Yên, quay người thi nhiên rời đi. Lã Tinh Thế thân thể cứng ngắc, bởi vì hắn nghe được Tô Kiệt cuối cùng câu nói này, nên tới cuối cùng vẫn là không có tránh thoát. "Tông chủ, Tô Kiệt câu nói kia có ý tứ gì? Cái gì Quỷ Lĩnh cung phân viện Thiên Hồn môn trưởng lão?" Tại Tô Kiệt sau khi đi, cùng nhau thở dài một hơi. Hàn Như Yên ở chỗ này cho bọn hắn áp lực tâm lý thực sự quá lớn, một khi bộc phát xung đột, bọn hắn quỷ vật căn bản là không có cách đối kháng Hàn Như Yên, nói không chừng trái lại bị Hàn Như Yên điều khiển vệ chủ cũng có thể. Còn nghe không rõ sao? Đối phương là coi trọng chúng ta thiên hồn môn, nghĩ đến đem chúng ta chiếm đoạt. Lã Tinh Thế cười khổ, nói thẳng ra điều ấy. Một núi không thể chứa hai hổ, Thanh Châu hiện tại Quỷ Lĩnh cung thế lớn, bọn hắn thiên hồn môn tồn tại, dạng này một cái không bị khống chế ma đạo, đổi thành hắn là Tô Kiệt, cũng sẽ không an tâm để cho thiên hồn môn tại dưới mí mắt tự do tự tại, mà là sẽ chọn đem nó đặt vào khống chế. Hiện trường thiên hồn môn trưởng lão nghe nói như thế, phần lớn người đều là trầm mặc, chỉ có số ít một chút thấy không rõ tình thế, nổi trận lôi đình. Không được, chúng ta thiên hồn môn trên truyền thừa ngàn năm, dung nhập Quỷ Lĩnh cung tính chuyện gì xảy ra? Quỷ Lĩnh cung tá ma giết lửa, chúng ta lúc trước giúp Quỷ Lĩnh cung đánh qua tông môn chiến tranh, bọn hắn có còn lương tâm hay không? Tô Kiệt ma đầu này đơn giản bất đương nhân tử, muốn chúng ta bí điển còn muốn lấy chiếm đoạt tiến hành, hắn liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? La hét tầm ý âm thanh càng lúc càng lớn, Tô Kiệt tại lúc bọn hắn không dám nói, hiện tại đúng vậy được thật tốt phát tiết một chút. Người là giao thất, ta là thịt cá. Các ngươi nói với ta có làm được cái gì? Tô Kiệt đi hẳn là còn không xa, hiện tại nhanh lên còn có thể đuổi kịp, các ngươi lời này không bằng đối với Tô Kiệt ở trước mặt nói. Lã Tinh Thế tâm phiền ý loạn, căn bản không muốn cùng những tông môn này con lường ngốc nói nhảm, thực lực cùng đầu góc chưa hẳn móc nối, luôn có một số người quá ngây thơ. Bất quá Lã Tinh Thế lời này vẫn là rất hữu dụng, nói chuyện muốn đi tìm Tô Kiệt kẻ sắt thần này, hiện trường tựa như là bị đè xuống yên lặng quá. Vừa rồi giơ chân những tông môn trưởng lão kia, cả đám đều không nói, dù sao đối phương là thật sẽ giết người a. Cái này cùng đối với tông chủ phàn nàn vài câu hoàn toàn khác biệt. 3 ngày sau, ai? Lã Tinh Thế thở thật dài một tiếng, nghĩ đến 3 ngày sau muốn bị Quỷ Lĩnh cung xâm lược, trong lòng liền cảm giác rất khó chịu. Bất quá, chịu khổ gặp nạn không chỉ ta một cái, những cái kia chính đạo tông môn, chỉ sợ so ta còn muốn nóng lòng đi. Duy nhất để Lã Tinh Thế trong lòng dễ chịu một chút, chính là Thanh Châu những cái kia chính đạo tông môn, đối phương sợ rằng sẽ bị Quỷ Lĩnh cung đồ đao chém mắt hơn, ai bảo bọn hắn trước đó đi theo quan triều các lan lộn. Đua nào triều thần ấy, lịch sử không gì hơn cái này. Thấu chương xong, chương 695, ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối? Chương 695, ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối. Một tuần thời gian thoáng một cái đã qua. Quan triều các địa chỉ ban đầu chỗ ở, đã từng khắp nơi trên đất tử thi cùng vết máu đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là thông qua phá toái địa hình, rừng rậm biến thành một mảnh tử địa, dòng sông bị thay đổi tuyến đường, còn có cao cao chắp lên núi lửa chết, những này vừa nhìn liền biết, là đến từ đạo đài cảnh cường giả thiên uy tạo thành. Cũng chính là tại một ngày này, Thanh Châu 12 nhà chính đạo tông môn, Kim Kiếm môn, Long Hổ môn, Diệu Âm hội, Long Ngâm cung, Thiên Thanh Các, Vân Hải động, Cửu Liệt bảo 12 nhà chính đạo tông môn cùng nhau mà tới, đã tới quan triều các địa chỉ ban đầu. Đương nhiên, hiện tại nơi này đã bị định là Quỷ Lĩnh cung mới phân cung. Bọn hắn có lăng không phi hành, có cưỡi chiến xa bằng đồng tàu, có khống chế linh thú phi hành, thủ đoạn khác nhau. Trong đám người, một cái ngũ quan đoan trang, dáng người đầy đặn mỹ phụ Liễu Mi nhẹ trao lại, nàng là đến từ Diệu Âm hội tông chủ Ti Tân Hoành, lúc này xa xa nhìn qua quan triều các sơn môn chỗ hồ tâm đảo, nhịn không được nói, nơi này còn không biết làm sao chướng khí mù mịt đâu. Ai nói không phải, quan triều các làm sao lại vong nữa nha. Nói chuyện là bên cạnh đến từ Vân Hải động tông chủ Phùng Thần Trung, hắn là một cái đạo đài cảnh cường giả, bây giờ cũng tự mình có mặt dự tiệc, bởi vì Tô Kiệt điểm danh muốn tông chủ tham gia, lấy hiện tại Quỷ Lĩnh cung cùng Tô Kiệt uy danh, ai cũng không dám không cho Tô Kiệt mặt mũi này. Các ngươi nói, cái này Tô Kiệt để cho chúng ta tới nơi này, đến tuột cùng ý đồ như thế nào? Lại có người ngắt lời tiền đến, đây là Long Ngâm cung tông chủ chắc trọng, hắn là Thanh Châu một cái khác đạo đài cảnh, nói chuyện rất có phân lượng, dẫn tới càng nhiều người thảo luận. Không biết, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Lấy ma đạo tác phong, các vị làm tốt dự tính xấu nhất. Luôn không khả năng Tô Kiệt là muốn mượn cơ hội nhất cử diệt trừ chúng ta đi. Càng ngày càng nhiều người ra nhập vào, thẳng đến Vân Hải động tông chủ Phùng Thần Trung ở đây phát biểu, đột nhiên nói như thế một cái phỏng đoán, hiện trường lập tức trở nên an tĩnh lại. Không thể nào, Tô Kiệt dám làm ra loại sự tình này. Có người theo bản năng phản bác, phần lớn người cũng đều sắc mặt biến hóa. Thanh Châu chính đạo tông môn tông chủ đều ở nơi này, bọn hắn vừa chết, tông môn liền phải rắn mất đầu, trong lòng đại loạn. Chớ suy nghĩ lung tung, ta chỉ là thuận miệng nói, Tô Kiệt nếu như muốn đối phó chúng ta, còn cần đến đuổi loại âm mưu quỷ kế này thôi. Lúc đó quan triều các ở bên trong có được 6 cái đạo đài cảnh cường giả, còn có Đồng Vũ cái này cầm trong tay trung phẩm linh bảo đạo đài cảnh thất trọng cường giả tuyệt đỉnh, cái này đều không thể đứng vững Tô Kiệt. Nếu như Tô Kiệt lựa chọn muốn chiếm đoạt chúng ta, các vị ở tại đây, ai có nắm chắc có thể kháng trụ Tô Kiệt thế công đâu? Ta thế nhưng là nghe nói, Tô Kiệt nắm trong tay lấy một loại chuyên môn dùng cho bài trừ đại trận hộ sơn khôi lỗi bảo khí, không có đại trận hộ sơn, đều không cần Quỷ Lĩnh cung toàn lực ứng phó, chỉ là Tô Kiệt một người, cũng có thể diệt hết chúng ta tông môn. Vân Hải động tông chủ Phùng Thần Trung ho khan hai tiếng, trêu đến đám người mắt trợn trắng, chính phản nói ngươi cũng nói nào cái gì đâu. Bất quá đám người nghĩ cũng phải, bọn hắn đối với tại quan triều các trên chiến trường thoáng hiện vũ khí hạt nhân đều có chỗ nghe thấy, không có đại trận hộ sơn, làm sao có thể đối mặt Quỷ Lĩnh cung cùng Tô Kiệt xâm nhập, chỉ sợ một ngày liền phải diệt vong. Nhưng tuy nói như thế, trong lòng rất nhiều người vẫn là không nhịn được trong đầu đổ trộn, trống rỗng nhiều hơn rất nhiều tâm thần bất định. Nói chuyện phía bên trong, mấy người đã bay qua đến Huỳnh Hỏa Hải trên không. Phía trước người kia dừng bước, Huỳnh Hỏa Hải bên trong là khu vực cấm bay, thuộc về chúng ta Quỷ Lĩnh cung nội môn chỗ, trừ Quỷ Lĩnh cung trưởng lão, kẻ ngoại lai toàn bộ xuống tới. Đúng lúc này, phía trước truyền đến một tiếng hét lớn. Một tên mặc áo bào đỏ, chân mày râu dài Quỷ Lĩnh cung trưởng lão cưỡi cự hình cổ trùng, ngang tại một đám Thanh Châu danh môn chính đạo tông chủ phía trước, không chút khách khí ra lệnh. Cái gì? Ở đâu ra quy củ? Quan triều các ở thời điểm đều không có một hạng này quy củ. Đang ngồi chính đạo tông chủ sắc mặt rất khó coi, vừa mới tới liền cho một hạ mã uy, bọn hắn người đang ngồi, đại bộ phận đều là bí tàng cảnh 4 tầng hoặc tầng 5 tu vi, còn có hai cái đạo đài cảnh cường giả, ở đâu đều là đi tới đi lui, chưa từng nghe nói cái gì khu vực cấm bay. Quan triều các đã là quá khứ thức, hiện tại là Quỷ Lĩnh cung thời đại. Quy củ của chúng ta tự nhiên cùng quan triều các có chỗ khác biệt. Các vị nếu là không muốn nghe từ, vậy thì mời từ đâu tới đây chạy về chỗ đó, chỉ là tự gánh lấy hậu quả. Càn đường trưởng lão tự nhiên rõ ràng những người trước mắt này thân phận, nơi này mỗi người tu vi đều cao hơn hắn, đổi thành đi qua, hắn nhìn thấy những người này quay đầu liền chạy. Nhưng là bây giờ phía sau có Quỷ Lĩnh cung chỗ dựa, có Tô Kiệt chỗ dựa hắn, lực lượng đương nhiên rất là khác biệt. Tại mạnh, còn có thể mạnh hơn tông chủ nhà mình đại nhân sao? Nghe được Quỷ Lĩnh cung trưởng lão ngữ hàm uy hiếp, hiện trường 12 cái chính đạo tông chủ biểu lộ càng phát ra khó coi. Bị một cái bí tàng cảnh trưởng lão khi dễ đến đỉnh đầu bên trên, hay là đi qua từ trước đến nay xem thường ma tu, trong lòng rất nhiều người gọi là một cái khi a. Ngay tại tràng diện lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, nhìn thấy 12 cái chính đạo tông chủ không động đậy, Quỷ Lĩnh cung trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên đạn tín hiệu, ở trên bầu trời nổ vang ra sáng chói sáng tỏ, sinh ra hơn ngàn đầu nhân thủ giết khổng lồ pháo hoa. Ông ngoong, chỉ là thời gian qua một lát, bầu trời liền đen lại. Năm chiếc bóng ma khổng lồ từ thiên khung giáng áp, đen ngịt như là mây đen tiếp cận. Đó là năm chiếc phi thiên pháp trụ, trong đó một chút phi thiên pháp trụ còn có thể nhìn thấy chiến tranh dấu vết hư hại, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nó mạnh mẽ cảm giác áp bách. Phi thiên pháp trụ là chiến tranh lợi khí, một chiếc liền có thể cải biến đê đoan chiến trường chiến cuộc, bây giờ duy nhất một lần chính là dòng dã năm chiếc xuất động, cái kia cường độ trực tiếp kéo căng. Lại càng không cần phải nói những này phi thiên pháp trụ, còn có rất nhiều Quỷ Lĩnh cung trưởng lão tồn tại, liền ngay cả tiền nhiệm Quỷ Lĩnh cung tông chủ, đạo đại cảnh tứ trọng trường quân uy cũng ở trong đó trên một chiếc pháp trụ, càng làm cho hiện trường chính đạo tông chủ nhao nhao biến sắc. Coi như các ngươi Quỷ Lĩnh cung hung ác, chúng ta xuống dưới. Thử, không phải liền là đỏ ngang thôi, độ liền độ. Bán các ngươi Quỷ Lĩnh cung một bộ mặt. Những này chính đạo tông chủ không còn có khí phách, tại năm chiếc phi thiên pháp chu tới gần trước đó, liền rất thức thời trực tiếp hạ thấp độ cao, đi tới Huỳnh Hỏa Hải bên bờ. ở chỗ này đặt lấy một chút đưa đò thuyền, rất nhiều quỷ lĩnh cung tiểu đệ tử cũng là mượn nhờ những thuyền này đi tới đi lui tại Huỳnh Hỏa Hải trung ương đích hồ tâm đảo. Nhìn thấy những này đi qua chính đạo đại nhân vật, quỷ lĩnh cung tiểu đệ tử tốt một phen chỉ trỏ. Tính tình kém chút mấy cái chính đạo tông chủ mặt đen lên, nhìn hằm hằm những quỷ này lĩnh cung đệ tử. Bọn hắn cỡ nào thân phận, hiện tại thế mà luân lạc tới muốn cùng ẩn linh cảnh đệ tử nhét chung một chỗ, loại này trên lệch để rất nhiều tông chủ cảm giác nhận lấy thật sâu nhục nhã, vẫn còn không có cách nào phát tác, ai bảo quỷ lĩnh cung thế lớn đâu. Lái thuyền, theo mái chèo huy động, gánh chịu lấy hơn trăm người thuyền hướng về Huỳnh Hỏa Hải hồ tâm đảo mở đi ra. Sau một tiếng, đám người đến hồ tâm đảo. Tại đặt vào hồ tâm đảo một khắc này, những này chính đạo tông môn liền không nhịn được hít sâu một hơi. Trên đảo giữa hồ, có thể gặp đến chín đầu to lớn huyền thiết thiên liên đâm vào địa mạch chỗ sâu, đem quan triều các chỗ linh mạch dưới mặt đất linh lực liên tục không ngừng rút ra đi ra. Những này bị cưỡng ép rút ra địa mạch linh lực, bị dùng cho nhanh chóng bổ khuyết tiến một tòa trong hố sâu. Trong hố sâu này, khắc lục lấy to lớn phức tạp như tinh độ trận pháp cấm chế, hố sâu đường kính một chút không nhìn thấy đầu, bên ngoài còn có thể nhìn thấy rất nhiều thi công tu sĩ. Mà những cái kia ngay tại thi công tu sĩ, một phần trong đó người còn mặc quan triều các phục sức, mang theo áp chế pháp lực xiềng xích, vừa nhìn liền biết là quan triều các đầu hàng bị bắt làm tù binh đệ tử. Lại nhìn hố sâu kia trung ương nhất, người ở đây là tạo dựng một cái cỡ nhỏ trùng cốc hoàn cảnh, đại lượng cổ trùng ở đây sinh hoạt nghỉ lại. Bên trong còn nguồn ngang lộn xộn chất đống lấy từng tòa thi sơn, đây đều là tu sĩ chính đạo sau khi chết thi thể. Mặc dù đã tử vong, nhưng là huyết nhục thi thể bởi vì quanh năm tu hành, nhận linh khí tẩy lễ cọ rửa nguyên nhân, thi thể mục nát tốc độ rất chậm, so người bình thường chậm nhiều, tu sĩ cường đại, thi thể có thể 10 năm thậm chí 100 năm bất hủ, sinh động như thật. Mà những này giàu có linh lực thi thể, chính là rất nhiều cổ trùng yêu nhất, có thể tăng tốc bọn hắn tiến hóa. Vậy quanh những ngày thi sơn, trong hố sâu vô số cổ trùng không ngừng ở đây ăn, chém giết, tiến hóa, thôn phệ mặt khác cổ trùng, như thế lặp lại tuần hoàn không ngừng. Thông qua loại này khôn sống nóng chết sang chọn, tuyển ra hung tàn nhất kinh khủng cổ trùng, sau đó lại ban thưởng cho ở trên chiến trường, cái nào biểu hiện chói sáng đệ tử cùng trưởng lão, làm khế ước của bọn hắn cổ trùng, tương lai còn có thể ban thưởng cho đối với tông môn có cống hiến đệ tử. Nghèo đã quen quỷ lĩnh cung nhưng không có lãng phí loại sự tình này, huống chi tu sĩ thi thể đối với cổ sư rất đáng tiền, có thể thật to tăng tốc cổ trùng bồi dưỡng tiến độ. Liền ngay cả hiện nay ma đạo cự phách Tô Kiệt, lúc trước giết người cũng bán thi qua, còn bán 30 khối linh thạch hạ phẩm đâu, khi đó đối với Tô Kiệt tới nói đây chính là một khoản tiền lớn. Chỉ là cái này tại ma đạo xem ra thưa thất bình thường thao tác, rơi vào những này chính đạo tông chủ trong mắt, đó chính là chính cống phát rổ, tàn khốc vô tình. Dạng này đùa bỡn khinh nhẫn thi thể người chết, nên nói không hổ là ma tu thôi. Ti Tân Doanh khuôn mặt trắng đoán lộ ra oán giận chi sắc, đối với quỷ lĩnh cung tàn nhẫn càng là có chỗ minh ngộ. Ngay cả thi thể đều có thể như vậy khinh nhẫn, cũng đừng trông cậy vào bọn hắn đối với người sống lớn bao nhiêu lòng từ bi. Làm đất trời oán giận, thật sự là làm đất trời oán giận. Vân Hải động tông chủ Phùng Thần Trung lắc đầu liên tục, nhắm mắt đối với hố sâu bái một cái, tựa hồ muốn những thi thể này oan hồn sớm ngày tan đi. Thật tình cũng biết, những thi thể này linh hồn sớm đã bị sắp xếp vào vạn hồn phiên nhã tọa bên trong. Quỷ Linh Cung, việc này các ngươi muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp, quan triều các còn chưa tính, chúng ta tông môn đệ tử cùng trưởng lão thi thể, nhất định phải mang về tông môn an táng, ta không thể để cho bọn hắn táng thân tại vạn trùng trong hố, đây là ta làm một tông chi chủ danh giới cuối cùng. Long Ngâm Cung cung chủ chắc trọng sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn tại trong hố sâu, thấy được không mặc ít lấy nhà mình phục sức tông môn đệ tử cùng trưởng lão thi thể. Những này là lúc trước tới viện trợ quan triều các việc quân, toàn bộ đều thua ở trong chiến tranh, bây giờ thi thể bị trùng vệ giáng cắn, vô cùng thê thảm, để hắn người tông chủ này giận không chỗ phát tiết. Hắc hắc, loại chuyện này ta nhưng làm không được chủ, trừ phi tông chủ hạ lệnh. Phụ trách dẫn đường quỷ lĩnh cung trưởng lão quay đầu liếc mắt chắc trọng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm vẻ của cợt. Đánh bại còn như thế trách trách hô hô, người không biết, còn tưởng rằng bên thắng là các ngươi đâu, kẻ thất bại toàn thân đều là bên thắng vật sở hữu, không chỉ là túi chứa vật, ngay cả thi thể cũng thuộc về bên thắng, cái này tại quỷ lĩnh cung bên trong là 10 phần bình thường sự tình. Ta chắc chắn hỏi thăm rõ ràng. Chắc trọng cảm nhận được quỷ lĩnh cung trưởng lão thái độ, sắc mặt càng thêm khó coi. Trải qua khúc nhạc dạo ngắn này đằng sau, đội ngũ tiếp tục lên đường, đi tới Hồ Tâm đảo trung ương. Nơi này có 36 tòa ngay tại trùng kiến ngọc tháp, làm Huỳnh Hỏa Hải hộ sơn đại chiến, Quỷ Lĩnh cung trận pháp sư ngay tại dẫn đệ tử tiến hành chữa trị trùng kiến làm việc. Tại cái này 36 tòa ngọc tháp bên cạnh, chính là quan triều các tông môn đại điện, bình thường chỉ có tông môn quyết nghị trọng đại mới có thể mở ra nơi này tiến hành thương thảo. Tòa kiến trúc này tại tông môn trong chiến tranh không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là bảo tồn có chút hoàn hảo. Tiến vào trong đại điện, hai nam tử ngay tại đánh cờ. Chấp Bạch Kỳ chính là một vị nam tử trung niên, tóc mai điểm bạc, đánh cờ cho người ta cảm giác cẩn thận từng ly từng tí, cười làm lành chiếm đa số, rất nhiều người liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là Thanh Châu thứ hai ma đạo, Thiên Hồn môn tông chủ Lã Tinh Thế. Chấp Hắc Kỳ chính là một nam tử trẻ tuổi, đối phương dệt kim trường bảo bọc lấy kình vươn người thân thể, kiếm mi tà phi nhập tấn, đôi mắt buốc lên sắc bén độ cong. Tái nhợt đầu ngón tay gõ đánh lấy huyền thiết lan can, bám lấy cằm nghiêng người dựa vào tư thái nhìn như lười biếng, hai mắt lại giống như ra khỏi vỏ lưới dao, tại đại điện lờ mờ bên trong lóe lạnh lẽo hồ quang. Khách nhân đều đến, cục này đi đầu coi như thôi, tính thế hòa không phân thắng bại tốt. Nam tử trẻ tuổi khoát tay áo, dừng lại chấp cờ động tác. Ván cờ là Tô tông chủ chiếm ưu, là Tô tông chủ thắng, ta ở trên ván cờ còn kém chút hòa hậu, hy vọng về sau có thể thường thường cùng Tô tông chủ lãnh giáo một chút. Lã Tinh Thế chê cười, ngữ khí có chút ít lấy lòng. Nam tử trẻ tuổi lại chưa trả lời, chỉ là chậm rãi đang ngồi đứng lên, quay người nhìn về hướng tiến vào đại điện 12 tên chính đạo tông chủ. Chỉ là cùng người này ánh mắt đối mặt bên trên, rất nhiều cái chính đạo tông chủ mí mắt chực nhảy, vô ý thức nuốt nước miếng một cái, chân có chút mềm. Bởi vì người này chính là đứng tại Thanh Châu Ma đạo đỉnh điểm, hung danh chấn động đại ly vương triều ma đạo cự phách, được người xưng là huyết ma lão tổ tuyệt thế ma đầu, Tô Kiệt. Người có tên cây có bóng, tại Tô Kiệt cái này cái thế đại ma đầu trước mặt, bọn hắn những này chính đạo làm sao có thể không kinh hồn táng đảm đâu. Hoan nên các môn các phái trưởng môn nhân đến đây quỷ lĩnh cùng làm khách. Tô Kiệt khẽ miệng hơi bệnh, thản nhiên nói, lần này mời mọi người đến đây là vì cộng đồng thương thảo tương lai Thanh Châu phát triển. Các vị thân là Thanh Châu trụ cột, mọi người đóng cửa lại đến hào hào nói chuyện tâm tình, có trợ giúp tiêu trừ tông môn ở giữa ngăn cách, sáng tạo cùng có lợi cùng có lợi cục diện. Cho nên ta cố ý cử hành lần này hội nghị, đây là ta thân là Quỷ Lĩnh cung tông chủ trách nhiệm. Không có hùng hổ dọa người, Tô Kiệt mở miệng lộ ra bình dị gần gũi, cái này khiến ở đây rất nhiều chính đạo tông chủ bông lòng một chút. Hiện trường hay là rất an tĩnh, chính đạo tông chủ đều không có nói chuyện. Tô Kiệt thấy thế, ngón tay gõ gõ lan can, nói đương nhiên, ta biết ngoại giới đối với ta bản nhân có nho nhỏ hiểu lầm, nói ta thị sát thành tính cái gì, đây đều là thế nhân đối ta thành kiến, là những ngu dân kia đại chúng đang bị đâm phọc, ta bản nhân từ trước đến nay tuân theo trật tự hòa hợp làm cùng có lợi, cho nên mọi người không cần lo ngại, lần này liên hợp trao đổi hợp tác ta thế nhưng là thành tâm, thiên địa chứng giám. Nghe được Tô Kiệt nói như vậy, không khí hiện trường lần nữa hòa hoãn không ít. Nhìn thấy Tô Kiệt tựa hồ rất dễ nói chuyện, Long Ngâm cung tông chủ chắc trọng nhịn không được, đứng ra nói, ta chính là Long Ngâm cung chắc trọng, gặp qua Tô tông chủ. Nếu Tô tông chủ nói muốn hợp tác cùng có lợi, vậy ta cũng liền có chuyện nói thẳng, ta hy vọng Tô tông chủ có thể xem ở chúng ta Long Ngâm cung trên mặt mũi, từ bạn trùng trong hố để cho ta mang ta đi tông đệ tử trưởng lao thi thể, để bọn hắn nhập thổ vi an. Như có thành tựu, ta Long Ngâm cung trên dưới vô cùng cảm kích, hợp tác tất nhiên phối hợp Tô tông chủ. Hiện trường rất nhiều mắt người trừng lớn, chắc trọng thật đúng là xin hỏi a. Rất nhiều người nhìn thấy Tô Kiệt chân đều mềm nhũn, chắc trọng còn dám chất vấn, dù khí này bọn hắn xem như phục rồi. Ngồi tại Tô Kiệt một bên lã tinh thế nhìn xem chắc trọng, ánh mắt có chút đồng tình. Gia hỏa này, thật đem Tô Kiệt khách sáo tường thật, tốt xấu nói đều nghe không hiểu, Tô Kiệt nếu là dễ nói chuyện như vậy, lại thế nào khả năng tại Thanh Châu xông ra như vậy uy danh hiển hách. Muốn chuộc về chiến lợi phẩm, Long Ngâm cung linh thạch đủ sao? Tu sĩ thi thể chúng ta bán thật đắt. Tô Kiệt biểu lộ không thấy hỉ nộ, chỉ là như không có chuyện gì xảy ra mở miệng. Chiến lợi phẩm. Nghe được ba chữ này, chắc trọng chán nổi gân xanh lên, sắp tiếng nói, Tô tông chủ, những này là chúng ta tông môn đồng đội môn nhân, há có thể xem như chiến lợi phẩm đánh đồng, đây là đang gièm pha cùng vũ nhục bọn hắn. Quỷ Linh cung muốn làm Thanh Châu minh chủ, cũng phải trước lễ tin tại người, để thế nhân nhìn xem Quỷ Linh cung thái độ đi. Nếu không ngay cả thi thể đều không dung tha, thế nhân chỉ biết coi Quỷ Linh cung là xài lang hổ báo căn cứ, làm sao có thể đủ để thiên hạ phục chúng, cái này cũng cùng chúng ta tông môn một mực đạo nghĩa trái ngược. Loại này chất vấn thức phản bác, rung động toàn trường. Nhất là chính đạo đám tông chủ, tới gần chắc trọng mấy vị, càng là lặng lẽ lui về sau, tránh đi chắc trọng bên cạnh. Nói xong sao? Tô Kiệt ánh mắt thâm trầm, đại điện xương đèn từ mái vòm bỏ ra u quang, soi sáng ra hắn hai mắt kiểm bên dưới băng lãnh một mắt, toàn bộ đại điện không khí trở nên gần như ngạt thở. Sau một khắc, không đợi chắc trọng trả lời, Tô Kiệt đột nhiên năm ngón tay thu nạp, chỗ ngồi lan can huyền thiết lại bị sinh sinh bóp nát, ngước mắt lúc sóng mắt giống như độc xà thổ tín, đảo qua dưới thềm đã bắt đầu dự cảm đại sự không ổn, toàn thân run sợ chắc trọng, khóe môi câu lên giọng nghĩa mai độ cong, ngươi là đang dạy bản tọa làm việc sao? Dứt lời, chắc trọng sắc mặt đột biến, hắn hai mắt bạo lồi, trong miệng phát ra từng tiếng kêu thảm. Bởi vì hắn thân thể tứ chi chẳng biết lúc nào xuất hiện từng cái tái nhợt cánh tay, vặn mèo hai tay hai chân hắn biến thành bánh qua trèo, xương cốt đứt đoạn giòn vang truyền khắp đại điện, da thịt mạch máu đang vặn mèo bên trong tuôn ra huyết tương thịt băm, chỉ là thời gian trong nháy mắt, chắc trọng đạo đài này cảnh lưỡng trọng cứng giả, tứ chi liền hóa thành thịt băm, hóa thành nhân côn đổ trên mặt đất. Tại trong tiếng kêu thảm, từng cái chính đạo tông chủ dùng mình, tâm thần đại loạn. Tô Kiệt ánh mắt ương ngạnh làm liều, ngựa khí trưng dương, muốn dạy bản tọa làm việc, để cho ta cải tà quy chính. Ha ha, nói chính là rất tốt, bất quá ta người này ưa chuyện phức tạp đơn giản hóa, hôm nay ta nói để ở chỗ này. Ta Tô Kiệt hôm nay liền muốn làm cái này Thanh Châu trời, khi cái này Thanh Châu minh chủ. Các ngươi ai có khúc mắc không đồng ý, không ngại lớn mật nói ra, ta là sẽ nghe ý kiến, chỉ cần các ngươi nắm đấm lớn hơn ta là được. Tô Kiệt ánh mắt đảo qua toàn trường, cười lạnh nói, ta nói xong, ai tán thành, ai phản đối. Đấu chương xong, chương 696, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ chương 696, ta vẫn là thích ngươi kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có chắc trọng kêu thảm ở trong đại điện trận trận quanh quẩn, làm cho ở đây chính đạo tông chủ đều mau cốt sợ hãi. Liên vừa rồi Tô Kiệt loại bá đạo kia ngôn luận, tại thực lực tuyệt đối uy hiếp bên dưới, ai còn dám nói thêm nữa nửa chữ, chắc trọng hạ chẳng còn rõ mồn một trước mắt. Một cái đạo đài cảnh cường giả tại Tô Kiệt trước mặt liền cùng bùn nặn giống như, hoàn toàn không chịu nổi một kích, bọn hắn những bí tàng này cảnh 4-5 tầng tông chủ càng không cần phải nói. Cho nên bọn hắn tất cả đều biến thành một tôn tượng bùn đại Phật giống như, cái gì cũng không nói, không nói một lời. Làm sao, tất cả đều câm, không ai có cái gì muốn nói với ta sao? Tô Kiệt gõ lan can, mắt lạnh lẽo đảo qua, từng cái chính đạo tông chủ không dám cùng Tô Kiệt ánh mắt đối mặt. Tô tông chủ, chúng ta Thiên Hồn môn nguyện ý cùng Quỷ Lĩnh cung hợp tác, trở thành Quỷ Lĩnh cung phân viện. Đứng tại Tô Kiệt bên người Lã Tinh thê mắt nhìn chắc trọng, nghĩ đến vừa rồi đánh cờ lúc, Tô Kiệt đối với Thiên Hồn môn an bài, nội tâm cũng rốt cục quyết định. Nếu đại thế không thể nghịch, vậy cũng chỉ có thể thuận thế mà đi, đi theo Quỷ Lĩnh cung bước chân đi. Ta tán thành. Nhưng mà, Thiên Hồn môn tán thành cũng không kỳ quái, có thể cơ hội là cùng Lã Tinh thê đồng bộ lên tiếng, còn có một đạo khác thanh âm. Đám người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện không phải người khác, chính là Vân Hải Động tông chủ Phùng Thần Trung, Thanh Châu chính đạo một vị khác đạo đại cảnh cường giả. "Tô tông chủ, chúng ta Vân Hải Động nguyện ý phối hợp Quỷ Lĩnh cung làm việc." Tại hai đôi mắt nhìn soi mói, Phùng Thần Trung kiên trì, lựa chọn chủ động lên tiếng. "Phùng Thần Trung, ngươi đã bị trẻ thành nhân côn chắc trọng." Một mặt khó có thể tin nhìn xem Phùng Thần Trung, đối phương thế mà làm phản chịu thua nhanh như vậy. "A, ha ha, ngươi là biết đại thể, để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi." Tô Kiệt khẽ miệng nhếch lên, Phùng Thần Trung xuất hiện, liền đại biểu cho những này chính đạo cũng không phải là không thể thuần phục. "Chắc trọng, đường là tự chọn, ta không vì mình, cũng phải vì tông môn trên dưới hơn vạn tên đệ tử cân nhắc." Nghe thấy lời ấy, Phùng Thần Trung ánh mắt hung ác, trên mặt đã lại không vẻ xấu hổ, vượt qua trong lòng đoạn kia nan quan đằng sau, lúc này Phùng Thần Trung chỉ cảm thấy trời cao biển rộng, lần nữa nhìn về phía Chắc Trọng lúc, đã không có đồng tình, chỉ còn lại có đùa cợt. Đối mặt sau lưng tả hữu từng đôi chính đạo tông chủ ánh mắt chất vấn, hắn chủ động tại Tô Kiệt trước mặt biểu hiện, lại ngang nhiên oanh ra một trường, linh lực tuôn ra, đem Chắc Trọng oanh bay ra đại điện, đâm cháy vài tòa núi giả. "Không biết sống chết đồ chơi, chỉ bằng ngươi cũng dám chất vấn Tô tông chủ quyết nghị." Một trường này cơ hồ chạy muốn Chắc Trọng tính mệnh đi, Chắc Trọng toàn thân xương sườn bẻ gãy không biết bao nhiêu dễ, nội tạng đều chuẩn bị, nếu không phải trên người có một kiện hộ thân phù lục tự chủ phòng hộ, một trường này liền có thể muốn mệnh của hắn. "Phùng Thần Trung." Mấy cái chính đạo tông chủ sắc mặt đổi biến, Phùng Thần Trung thế mà không để ý chút nào chính đạo tình nghĩa, vì cùng Tô Kiệt tên ma đầu này thỏa hiệp, đối với người một nhà thống hạ sát thủ. Như Diệu Âm hội tông chủ Ti Tân Oanh, trừng Phùng Thần Trung một chút sau, phi thân ra ngoài, đỡ dậy trọng thương sắp chết Chắc Trọng. Nhưng càng nhiều chính đạo tông chủ, lại tại lúc này, lựa chọn đứng tại Phùng Thần Trung sau lưng. "Ta Long Hổ môn cùng Vân Hải Động một dạng, đều nguyện ý vì Quỷ Lĩnh cung hiệu lực, là Tô tông chủ hiệu lực. Ta Cửu Liệt bảo nguyện ý nghe theo Quỷ Lĩnh cung phân công, tuyệt không hai lời. Ta Thiên Thanh các trên dưới sau này sẽ lấy Quỷ Lĩnh cung vi tôn, nghe theo hiệu lệnh." Ta từng cái chính đạo tông chủ hướng về Tô Kiệt thần phục, trong lòng bọn họ tự nhiên là tâm không cam tình không nguyện, thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối, tôn nghiêm của bọn hắn không dùng được. Năm đấm lớn chính là chân lý, nếu như bọn hắn không ở nơi này thần phục, nhà mình tông môn đều sẽ bị Quỷ Lĩnh cung diệt vong. Hoặc là thần phục, hoặc là chết, chỉ có hai cái này tuyển hạng, đáp án tự nhiên cũng liền nổi lên mặt nước, người bình thường đều sẽ cầu sinh. Cùng lúc đó, ngoài đại điện, Ti Tân Oanh đỡ dậy Chắc Trọng, Diệu Âm cung cùng Long Ngâm cung là nhiều năm thế giao, quan hệ vô cùng tốt, sẽ không thấy chết không cứu. "Chắc tông chủ, ngươi làm gì như vậy tự mình chuốc lấy cực khổ đâu, cùng Tô Kiệt có khí phách là không có đường sống. Ta chính là muốn thu hồi tông môn đệ tử thi thể, ta có lỗi gì?" "Chắc tông chủ, ngươi thực lực gì, đạo đài cảnh nhị trọng thiên mặc dù không tệ, nhưng đây không phải ngươi cái gì cũng dám nói lý do." Ti Tân Oanh chỉ tiếp rèn sắc không thành thép lưỡi khí, đối với Chắc Trọng chết đầu góc cảm thấy bó tay rồi. "Là Tô Kiệt chính mình nói ra, nói muốn hợp tác với chúng ta cùng có lợi, để cho chúng ta nói thoải mái, vậy ta liền ăn ngay nói thật thôi." Chắc Trọng thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên cũng biết chính mình hành vi không ổn. Đang khi nói chuyện, hắn nuốt Ti Tân Oanh đưa tới đang dược, thể nội thương thế đã có chỗ làm dịu, liền ngay cả gây mất tứ chi cũng đang chậm rãi khép lại, sinh ra mới tay chân. Đạo đài cảnh cường đại sinh mệnh lực đã thoát ly nhân thể phạm chủ, gãy chi trùng sinh tự nhiên không nói chơi. "Để cho ngươi nói, đó là Tô Kiệt khách khí, ngươi thật đúng là nói. Cái gì cùng có lợi nghe một chút liền phải, cùng có lợi, đó là người ta Tô Kiệt thắng hai lần." Ti Tân Oanh khỏe miệng co giật, cảm giác sâu sắc im lặng, khuyên đủ nói vừa rồi Phùng Thần Trung có câu nói không có nói sai, ngươi coi như không suy nghĩ chính mình, cũng muốn Long Ngâm cung hơn vạn tên đệ tử đi, hiện tại cùng ta trở về, tranh thủ thời gian cùng Tô Kiệt chịu thua, đây là duy nhất sinh lộ. Chắc Trọng cũng nói, chỉ là túi thấp đầu, tinh khí thần đều đã không có. Khi hai người trở lại đại điện bên trong, nơi này đại bộ phận chính đạo tông môn đều đã lựa chọn thần phục Tô Kiệt, thần phục với Quỷ Lĩnh cung. Diệu Âm hội nguyện ý nghe theo Quỷ Lĩnh cung hiệu lệnh. Ti Tân Oanh buông xuống Chắc Trọng, nội tâm tràn đầy xấu hổ giận dữ, đối với Tô Kiệt xa xa cúi đầu. Tại Ti Tân Oanh mở miệng đằng sau, còn lại mấy cái chính đạo tông chủ cũng không còn kiên trì, nhao nhao biểu thị muốn cùng Quỷ Lĩnh cung kiếm cơm. Cuối cùng đến phiên Chắc Trọng, hắn lúc này đã không có vừa rồi bên vực lẽ phải, ngược lại tràn đầy vẻ lấy lòng, "Tô tông chủ, mới vừa rồi là ta cân nhắc không chu toàn, chúng ta Long Ngâm cung nguyện vì Quỷ Lĩnh cung ra sức châu ngựa." Quỷ bò qua đến. Tô Kiệt thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chắc Trọng. Ở đây chính đạo tông chủ nhao nhao sắc mặt biến hóa, để một cái đạo đài cảnh cường giả quỳ xuống, như vậy nhục nhã còn không có đám người mở miệng, cơ hồ là Tô Kiệt vừa mới nói xong, Chắc Trọng liền bịch một tiếng quỳ xuống, hai đầu gối giao thế, từng bước một bỏ tới Tô Kiệt trước mặt. Vừa rồi tại trước Quỷ môn quan đi qua một lần Chắc Trọng, đã không còn duy trì tôn nghiêm của mình. "Chậc chậc, ta vẫn là thích ngươi vừa mới bắt đầu kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ." Tô Kiệt chân đạp tại Chắc Trọng trên khuôn mặt, loại kia phách lối bá đạo tư thái, để rất nhiều chính đạo tông chủ có loại cảm động lây xỉ nhục, cái này ma đạo, thực sự khinh người quá đáng. Nhưng coi như trong lòng bọn họ lại như thế nào khí, cũng từ đầu đến cuối không có người còn dám ra mặt. Chắc Trọng quét miệng ba, nói "Tô tông chủ dạy phải, hết thảy đều là lỗi của ta, ngươi làm sao trừng phạt ta đều tốt, còn xin buông tha Long Ngâm cung." Tại Tô Kiệt nơi này, hắn đã hiểu được một cái đạo lý, giang hồ không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Miễn là còn sống, cái kia so cái gì đều trọng yếu. Dám làm dám chịu, ngược lại là cái nhân vật, ngươi cùng Phùng Thần Trung đều là đạo đại cảnh tu vi, về sau liền làm Quỷ Lĩnh cung ngoại môn hộ pháp, hảo hảo là Quỷ Lĩnh cung hiệu mệnh đi." Tô Kiệt cười cười, thu chân về, Tô Kiệt hiện tại không cần thông qua giết người lập uy đến hiện ra thực lực, cái kia đã tại quan triều các chi chiến biểu hiện ra qua, quan triều các hủy diệt chính là bằng chứng tốt nhất. Tương phản, giữ lại Chắc Trọng, để Thanh Châu chính đạo phân liệt, mới có thể tốt hơn là Quỷ Lĩnh cung hiệu lực. Quả nhiên, buông xuống tư thái may mắn nhặt về một cái mạng chắc trọng, lui ra phía sau đến trong đám người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Thần Trung vị này Vân Hải Động tông chủ, không che giấu chút nào trong ánh mắt sắc cơ. So với Tô Kiệt, Phùng Thần Trung cái này bán bạn cầu đinh, bỏ đá xuống giếng xuất sinh, càng thêm để hắn hận không thể giết chi cho thông quái, điểm cừu hận tại phía xa Tô Kiệt phía trên. Phùng Thần Trung hừ lạnh một tiếng, nội tâm u ám, biết chắc trọng không chết, lúc này lương tử kết lớn. Tô Kiệt mắt thấy một màn này, khóe mắt mỉm cười. Chính mình lưu lại chắc trọng, bây giờ Thanh Châu chính đạo, tất nhiên sẽ theo chỉ có hai cái đạo đài cảnh bất hòa mà thủ, từ đó chia ra thành hai phái, cũng đã không thể đoàn kết lại. Dưới loại cục diện này, Quỷ Linh Cung liền có thể lã vọng vô cần, chính đạo chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Quỷ Linh Cung mệnh lệnh, tranh thủ Quỷ Linh Cung duy trì. Có cạnh tranh, Quỷ Linh Cung trọng tài này mới tốt làm việc, nếu không Thanh Châu chính đạo chúng chí thành thành, Quỷ Linh Cung làm việc cũng không tốt triển khai. Cũng không thể đem Thanh Châu chính đạo tất cả đều diện, mặc dù Tô Kiệt quả thật có thể làm được, nhưng không cần thiết. Không nói sẽ khiến thiên hạ bao lớn chấn động, thậm chí gây nên chính đạo liên hợp thảo phạt. Diệt vong quan triều các cái này Thanh Châu chính đạo khôi thủ, cùng đối với Thanh Châu chính đạo đuổi tận giết tuyệt, đó là hoàn toàn khác biệt hai loại khái niệm. Người trước còn có thể đổ cho tông môn chi tranh, người sau không thể nghi ngờ sẽ khiến nhiều người tức giận. Huống chi, đối với Tô Kiệt tới nói, cái gì chính đạo ma đạo, hắn căn bản cũng không quan tâm cái này. Bất luận là Quỷ Linh Cung tu sĩ, hay là Thanh Châu những này tu sĩ chính đạo, bây giờ tại Tô Kiệt trong mắt, đều thuộc về chính mình tài sản một bộ phận. Tu sĩ bản thân liền là quý giá tài nguyên, ai sẽ đem nhà mình nuôi dê bỏ không công giết chết bứt bỏ đâu. Đây là chúng ta Quỷ Linh Cung đối với Thanh Châu tương lai quy hoạch, các vị dựa theo phía trên an bài làm việc liền có thể. Tô Kiệt lấy ra từng quyển sổ, ném cho ở đây chính đạo tông chủ. Ti Tân Anh các loại chính đạo tông chủ trong lòng ngán thầm, đã nói xong cùng một chỗ thương lượng, kết quả các ngươi Quỷ Linh Cung đã sớm hoạch định xong hết thảy, ngay cả cái đi ngang qua sân khấu cũng không nguyện ý đi, trực tiếp minh bài. Bất quá trong lòng mặc dù đậu đen rau muống, nhưng Ti Tân Anh không dám sờ Tô Kiệt lông mày, nhất là nàng biết nhà mình đệ tử thân truyền Mạc Thi Giao đắc tội qua Tô Kiệt, lại không dám tại Tô Kiệt trước mặt nhiều lời nửa câu. Nghĩ như vậy, Ti Tân Anh cúi đầu lần xem sổ, muốn nhìn một chút Tô Kiệt trong miệng đối với tương lai Thanh Châu quy hoạch, cùng đối bọn hắn những này chính đạo tông môn an bài đến tột cùng là cái gì. Chỉ là vừa xem xét này, lúc này liền để Ti Tân Anh huyết áp tiêu thăng, nắm sổ tay nắm chặt thành quyền. Để cho chúng ta Diệu Âm hội nữ đệ tử xuống núi, tổ kiến đoàn ca múa, khí lâu hòa thuận vui vẻ thuyền. Ti Tân Anh vốn là muốn khắc chế không nói lời nào, có thể thực sự nhịn không được, trên quyển sổ này mặt quy hoạch thực sự quá phận. Chỉ là trong đó một đầu, liền để nàng chọc tức lá gan đau. Các nàng Diệu Âm hội toàn bộ đệ tử đều là nữ tu, xưa nay không thu nam đệ tử, mà lại phần lớn chọn lựa dung mạo đều tốt nữ tu từ nhỏ bồi dưỡng, tinh thông cẩm kỳ thư họa, huệ chất lan tâm, đặc biệt là âm luật phương diện, đem âm luật du dương dễ nghe cùng thuật pháp kết hợp, có thể xưng đại ly vương triều thứ nhất, điểm ấy từ Diệu Âm hội danh tự cũng có thể thấy được một hai. Bằng vào nữ tu tông môn đặc điểm, Diệu Âm hội tuy nói thực lực không quá được, nhưng là tại Thanh Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi, tại đại ly vương triều cũng riêng có thanh danh. Dù sao những cái kia chính đạo xuất thân tu sĩ trẻ tuổi, ai không muốn cưới một cái như hoa như ngọc, khí chất cao nhã nữ tu làm đạo lữ đâu. Tại Thanh Châu, Diệu Âm hội nữ tu chính là ưu nhã, xinh đẹp, giai nhân đại danh tử, xuất nhập đều là các đại chính đạo tông môn, cùng các môn các phái đệ tử thiên tài thượng trà luận đạo, đánh đàn chữ pháp, đi là cao cấp trường hợp. Thế nhưng là Tô Kiệt hiện tại thế mà để các nàng Diệu Âm hội làm cái gì đoàn ca múa, đây không phải để tiên nữ hạ phàm thôi, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Những này còn chưa tính, còn có quay chụp phim, du lịch sản nghiệp cái gì đồ chơi, những này nàng kỳ thật nhìn không hiểu, nhưng nàng trái xem phải xem, dù sao chỉ từ trong sổ, nhìn ra nghiền ép hai chữ. Tư tông chủ có khác biệt ý kiến. Tô Kiệt tiếu ngâm ngâm nhìn xem Ti Tân Oanh. Ti Tân Oanh mở môi giật giật, nguyên bản nàng muốn nói, nhà mình Diệu Âm hội là sẽ không đi lấy lòng những người phàm tục kia, thế nhưng là vừa nhìn thấy Tô Kiệt biểu lộ, lời vừa tới miệng liền làm sao cũng nói không ra miệng. Nàng sợ Tô Kiệt một bàn tay cho nàng chụp chết. Không có, không có. Ti Tân Oanh chết cười, cuối cùng vẫn không dám đi phản bác Tô Kiệt, chỉ có thể cười khổ rụt trở về. Mặt khác chính đạo tông chủ cùng Ti Tân Oanh một dạng, khi nhìn đến quyển sổ này về sau, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Quyển sổ này bên trong đối với bọn hắn chính đạo tông môn đòi lấy nhiều lắm, vẹn vẹn kiến tạo kỳ quan kiến trúc, liền yêu cầu bọn hắn chính đạo tông môn cống hiến số lớn tài nguyên. Cái này cũng coi như xong, còn muốn bọn hắn chính đạo tông môn hàng năm phái ra đệ tử ưu tú đi Quỷ Linh Cung giao lưu học tập Quỷ Linh Cung tiên tiến văn hóa cùng chế độ. Trời mới biết những đệ tử này phái đi ra sẽ bị Quỷ Linh Cung tẩy não thành dạng gì, đến lúc đó trở về tông môn cũng đừng nhiễm lên một đống ma đạo thói quen. Quỷ Linh Cung còn muốn cầu tại Thanh Châu các nơi tông môn phụ cận tiến hành trú quân, đồng thời điều các đại tông môn tu sĩ, tổ kiến Thanh Châu quân, là vua đi đầu, để bọn hắn cho Quỷ Linh Cung bán mạng. Ngoài ra còn có tổng quát hiệp nghị, kinh tế liên minh, tiền tệ cải cách, linh mạch cùng hưởng lộn xộn cái gì. Những chữ này mở ra xem bọn hắn đều hiểu, thế nhưng là tổ hợp lại với nhau, rất nhiều người lại thấy không hiểu ra sao, không biết Tô Kiệt là chơi cái gì xáo lộ. Nhưng chỉ là có thể xem hiểu một bộ phận, liền không khó coi ra Tô Kiệt lòng lang dạ thú, đây là muốn vào chỗ chết nghiền ép bọn hắn à. Trong lúc nhất thời, ở đây chính đạo tông môn đều hoài niệm quan triều các. Quan triều các ở thời điểm, nào có nhiều như vậy hỏng bét sự tình. Các vị không nói lời nào, xem ra là không có ý kiến, vậy liền ký tên in dấu tay đi. Tô Kiệt không nhìn đang ngồi chính đạo tông chủ cái kia ăn con rồi chết sát mặt, là thời điểm để bọn hắn cảm thụ cảm giác tư bản chủ nghĩa nho nhỏ rung động. Không có cái gì so tư bản chủ nghĩa càng thích hợp nơi này, tư bản chủ nghĩa chính là tư liệu sản xuất chế độ tư hữu, nó bản chất là tài nguyên tài phú chế độ tư hữu, dẫn đến số người cực ít nắm giữ lấy tuyệt đại bộ phận tài phú, cuối cùng hình thành tài phú hàng rào cùng tài nguyên lũng đoạn. Loại này đặc điểm lại là Tô Kiệt thích nhất, bởi vì trình độ lớn nhất bóc lột cùng lũng đoạn, có thể cung cấp nuôi dưỡng Tô Kiệt, để Tô Kiệt thu hoạch được mức độ lớn nhất tài nguyên, thực hiện thực lực phi thăng. Ta ký. Đối mặt Tô Kiệt tính áp bách ánh mắt, chắc trọng quả quyết ký danh tự. Những người khác thấy thế, cũng đều không thể làm gì, tại Tô Kiệt dưới dâm uy, không thể không lựa chọn quất phục, ký xuống tên của mình. Đợi đến 12 cái chính đạo tông chủ rời khỏi đại điện, rời đi Quỷ Lĩnh cung sau, Ti Tân Oanh quay đầu ngắm nhìn cái này quan triều các hồ tâm đạo di chỉ, nhịn không được thở dài một tiếng, từ đây về sau, Thanh Châu lại không chính đạo. Mặt khác tông chủ trầm mặc không nói, chỉ là tăng thêm tốc độ, thoát đi thương thế kia tâm sỉ nhục. Tấu chương xong, chương 697, Tử phủ Tô Kiệt. Chương 697, Tử phủ Tô Kiệt. Theo quan triều các cái này Thanh Châu chính đạo khôi thủ diệt vong, Quỷ Lĩnh cung đăng đỉnh Thanh Châu đỉnh điểm, cũng kiểm chế Thanh Châu chính đạo, Thanh Châu phát triển bắt đầu tiến vào một cái cục diện mới. Động trước nhất lên, chính là Quỷ Lĩnh cung đệ tử. Đi qua chỉ có thể ở Hoang Sơn giã linh sinh hoạt Quỷ Lĩnh cung đệ tử nhao nhao xuống núi, tiến vào Thanh Châu các đại thành thị, thành lập chuyên môn cơ quan, đặt mua các loại sản nghiệp. Càng có 4 chiếc phi thiên pháp chu phân biệt bị điều hành đứng lên, mang theo một nhóm trưởng lão cùng đệ tử nội môn, tại Thanh Châu các nơi chú quân, uy hiếp Thanh Châu toàn cảnh. Các đại chính đạo tông môn nhân thủ cũng bị tổ chức, dựa theo Quỷ Lĩnh cung quy hoạch, ra người, xuất tiền, xuất lực, phụ tá Quỷ Lĩnh cung đối với Thanh Châu cải tạo. Quỷ Lĩnh cung làm việc không có dấu giếm, loại này đại động tác cũng giấu giếm không được. Ngoại giới đối với Thanh Châu biến hóa rất ngạc nhiên, bởi vì Quỷ Lĩnh cung cách làm đã vượt ra khỏi một cái tông môn giới hạn, càng giống là một cái hoàng triều đối địa phương thống trị. Tông môn đối với chỉ hạ bách tính, phần lớn đều là thô phóng thức quản lý, tông môn quan tâm chỉ có môn hạ đệ tử tuyển nhận, cùng các loại tài nguyên sản xuất duy trì, đối với bình dân bách tính chết sống, căn bản là sẽ không hiểu, đó là quan phủ sự tình. Khả Quỷ Lĩnh cung lại thái độ khác thường, ngược lại quyền lực trao quyền cho cấp dưới đến cơ sở, quản lý lên các mặt. Thanh Châu là đại ly vương triều sinh lương tỉnh lớn, nhân khẩu tương đối những châu khác nhiều không ít. Những nhân khẩu này đã trở thành Quỷ Lĩnh cung, hoặc là nói Tô Kiệt trong mắt tài nguyên một trong. Người cũng là tu hành tài nguyên một loại. Bởi vậy Tô Kiệt một tờ ra lệnh, chuyên môn công khai Thanh Châu luật pháp tông môn quản lý pháp tu sĩ hành vi chuẩn tắc chờ chút một loạt khắc nghiệt pháp lệnh. Bao quát Quỷ Lĩnh cung đệ tử đều không được vô cớ xuất thủ giết hại chỉ hạ bách tính. Loại này mệnh lệnh đừng bảo là Thanh Châu chính đạo, liền ngay cả Quỷ Lĩnh cung nội bộ kỳ thật cũng có rất nhiều trưởng lao bất mãn. Thanh Châu cái nào đó thâm sơn rừng hoang chỗ, Tô Kiệt bàn đầu gối an tọa ở này, cả người tựa như là một pho tượng đá, trên người có cho bụi cùng lá rụng, liền ngay cả chim chóc cũng ở đầu vai nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ hoàn toàn không e ngại Tô Kiệt, đem Tô Kiệt xem như cây khô cùng nham thạch. Một chỗ khác là người mặc huyết sắc giá y Hàn Như Yên. Nàng không có quấy rầy Tô Kiệt, một bên là Tô Kiệt hộ pháp, một bên túi đầu nghiên cứu một quyển sách. Sổ này chính là lúc trước Tô Kiệt từ trên Thiên Hồn môn vì nàng đòi hỏi trở về, có quan hệ với cựu phẩm lệ quỷ sau này tấn cấp con đường. Căn cứ Thiên Hồn môn lịch đại tổ sư ghi chép, cựu phẩm lệ quỷ đằng sau, quỷ vật đã đạt đến âm dương cùng tồn tại cảnh giới, cơ hồ là quỷ vật cả đời có thể đạt tới đỉnh điểm. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa phía trước đã không đường, cựu phẩm lệ quỷ là thiên địa đại hung, muốn làm tiếp đột phá, liền muốn từ đại đạo trường hà bên trong tìm phương pháp. Cựu phẩm quỷ lệ, thiên địa khó chứa, duy có nghịch thiên mà đi, lấy quỷ tâm thay thiên tâm, lấy thiên mục thay mặt quỷ mục, thiên cốt đổi quỷ cốt. Hàn Như Yên chân mày cau lại, đỉnh đầu mũ phượng ngọc trai chợt trợn, áo cưới đỏ thâm theo gió mà động. Trong nội tâm nàng có chỗ minh ngộ, căn cứ Thiên Hồn môn lịch đại tổ sư ghi chép, thiên nguyên thế giới phương này thiên đạo, đối với cựu phẩm lệ quỷ dung nạp đã tiếp cận cực hạn, điểm ấy từ Hàn Như Yên đột phá cựu phẩm lệ quỷ lúc, cho gặp phải thiên kiếp liền có thể nhìn ra một hai. Muốn đại cựu phẩm lệ quỷ phía trên làm tiếp tiến bộ đột phá, nhất định phải dẫn vào đại đạo trưởng hà lực lượng. Bởi vì đại đạo chí công, coi vạn vật như chó rơm, đó là so thiên đạo càng cao thâm hơn lĩnh vực. Bất luận là lệ quỷ, phi cầm đầu thú, nhân loại hay là sơn tinh gia quái, đại đạo đều đối xử như nhau, hoặc là nói đại đạo căn bản khinh thường tại nhằm vào. Cho nên muốn đột phá cựu phẩm lệ quỷ phía trên, cần đem quỷ thân cùng đại đạo trưởng hà sâu sắc phù hợp, đem đại đạo trưởng hà một bộ phận cắt chém đi ra, dung nhập thể nội, luyện thành hoàn toàn mới quỷ thể, quỷ tâm, quỷ mục cùng hồn phách, thay thế đã từng quỷ thể. Nhưng nói dễ, thế nhưng không suy nghĩ đại đạo trưởng hà là địa phương nào, đó là dương thần mới có thể hơi hoạt động một chút địa phương, nhất là thiên nguyên thế giới bên này đại đạo trưởng hà, càng là cường độ cao không biên giới. Muốn để quỷ thân cùng đại đạo dung hợp, cắt chém đi ra một bộ phận, độ khó kia độ cao, muốn đi thông bước này quỷ vận, thường thường sẽ chỉ bị đại đạo nghiền nát thành tàn bã. Có lẽ Lam Tinh bên kia có hy vọng. Hàn Như Yên nghĩ đến Lam Tinh, đại đạo trường hà cũng là khác biệt. Nếu như đem đại đạo trường hà cho rằng một dòng sông, có phong phú thủy hệ, như vậy thiên nguyên thế giới bên này đại đạo trường hà chính là thủy hệ chủ lưu, là trường giang hoàng hà, nước sông mãnh liệt khuấy động. So sánh cùng nhau, Lam Tinh bên kia đại đạo trường hà liền giống với thủy hệ nhánh sông, là kia nước nhỏ, nước sông nhẹ nhàng trầm tĩnh. Lấy Hàn Như Yên năng lực, muốn hoàn thành cùng đại đạo trường hà phù hợp, Lam Tinh bên kia hy vọng so thiên nguyên thế giới bên này lớn. Mà một khi thật hoàn thành dung hợp, đột phá đến cựu phẩm lệ quỷ phía trên, đến cảnh giới kia chính là âm khư quỷ vương, ý là phá giới mà sinh, làm cho vạn vật về với bụi đất, là đối với đánh dấu động hư cảnh đại năng quỷ bên trong vương giả. Khư hàng nghĩa bản thân liền là thường chỉ có người ở quá nhi hiện đã hoang phế địa phương, bình thường đều là đất hoang cùng phần mộ. Động hư tu sĩ hư đại biểu cho sinh cơ bừng bừng động tiên phúc địa, âm khư quỷ vương hư thì đại biểu cho sinh cơ tàn lùi tịch diệt tử địa. Tu hành đi đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, tu sĩ cần luyện hóa động tiên phúc địa thành tiểu động hư, quỷ vật cũng cần cắt chém luyện hóa một bộ phận đại đạo trường hà thành tiểu âm khư. Hàn Như Yên mày liễu khi thì nhẹ trao lại, khi thì thư giãn, cân nhắc sau này tu hành mọi việc. Hô, Hô hô. Trong rừng gió càng phát ra ồn ào náo động, Hàn Như Yên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía An Tọa bất động, giống như tượng đá giống như Tô Kiệt. Đã thấy tại Tô Kiệt đỉnh đầu, một tôn toàn thân ánh vàng rực rỡ, mặc kim giáp thần nhân nhảy ra đến, nó bộ dáng cùng Tô Kiệt giống nhau như lúc, đây là Tô Kiệt Dương Thần. Ầm ầm. Dương Thần vừa ra, thiên khung trong khoảnh khắc mây đen ngập đầu, cuồn cuộn thiên lôi như dao long trào lên, từ phủ lôi kia đến. Từ từ. Ê a. Tô Kiệt tả hữu trong tay áo, thiên thủ nô công cùng ngủ say niên luân trùng đều bị thiên địa uy áp bừng tỉnh, từ trong tay áo chui ra ngoài, rơi xuống nơi xa tư tư cùng ế a âm thanh không ngừng. Tử phủ như một, ai có thể ngăn ta? Tô Kiệt Dương Thần ngẩng đầu mà đứng, ánh mắt bê nghệ, khí trùng mây xanh, thiên cung kiếp vân bị tầng tầng chấn vỡ, xem tử phủ lôi kiếp như sâu kiến. Chấn vỡ kiếp vân đống nhiên sụp đổ thành vòng xoáy, kiếp lôi tại vòng xoáy chỗ sâu ngưng tụ thành mắt dọc trạng lôi văn. Sau một khắc, tựa như bầu trời vỡ ra, lại phảng phất thần minh mở mắt. Một đạo tím điện quang màu trắng trực tiếp đánh xuống, trăm dặm dãy núi chấn động, mười dặm đá núi toàn bộ vỡ ra đạo đạo vết dạng, ngàn mét đại địa hóa thành nóng hở nham tương. Chỉ là đạo thứ nhất thiên lôi, đội thành phổ thông đạo đài cảnh tu sĩ ở chỗ này, liền có thể trực tiếp đánh nát đạo tâm của bọn họ, bọn hắn tại loại kiếp này lôi bên dưới tuyệt không may mắn thoát khỏi đạo lý. Nhưng mà, Tô Kiệt Dương Thần lại nên lôi mà lên, hai tay cầm nắm tử tiêu thiên lôi ngưng tụ thần mâu, đối với kiếp lôi ầm vang đụng một cái. Không có thanh thế thật lớn sóng xung kích cùng hủy diệt, kiếp lôi toàn bộ bị thần mâu thôn phệ, bị Tô Kiệt Dương Thần hấp thu, để Tô Kiệt Dương Thần càng phát ra thần quang sáng láng, tựa như một tôn hoàng kim đổ bê tông đại nhật, thần quang chiếu rọi thiên địa. Đổi thành mặt khác tấn thăng tử phụ cảnh tu sĩ, không có khả năng giống Tô Kiệt dễ dàng như vậy ứng đối, nguyên thần của bọn hắn gánh không được như vậy chí cương chí dương kiếp lôi. Bản thân cảnh giới này tu sĩ, tại trong quá trình độ kiếp, chính là muốn để nguyên thần thai kiếp lôi bên dưới chịu khổ gặp nạn, trải qua lần lượt rèn luyện, mới có thể nhiễm lên đồng dạng chí cương chí dương đặc tính, luyện thành dương thần. Có thể Tô Kiệt là ai? Hắn đã sớm sớm đã luyện thành đồng dạng chí cương chí dương dương thần, hơn nữa còn không phải bình thường dương thần, mà là ngưng tụ 72 quả sáng chói kim đan dương thần. Vì thế như vậy kiếp lôi, căn bản không có bị Tô Kiệt để vào mắt. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, tương đạo khủng bố thiên lôi ầm vang đánh rớt, có thể đem đạo đài cảnh tùy tiện chôn vùi kiếp lôi, lại bị Tô Kiệt đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhao nhao thu nạp vào dương thần bên trong. Tô Kiệt giờ này khắc này hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là thiên tài, người khác tấn thăng tử phụ cảnh cựu tử nhất sinh, Tô Kiệt nơi này không nói hung hiểm và phần, từng bước sắc cơ, chỉ có thể nói hời hợt ở giữa. Không cần tốn nhiều sức, liền đem đạo đạo kinh khủng tiếp lôi chấn áp thu nạp, phương châm chính chính là một cái thản nhiên tự đắc, đi bộ nhàn nhã. Ầm ầm. Khi đạo thứ 8 thiên lôi cũng bị Tô Kiệt tùy tiện vượt qua, thiên khung chỗ sâu truyền đến một ngạt lôi mình, phản phất ngàn vạn đầu cự thú tại trong tầng mây ma luyện răng nanh gào thét, đạo tiếp lôi thứ 9 ấp ủ, đột nhiên oanh kích rơi xuống. Đạo này tiếp lôi là thanh bạch chi sắc, cuốn quanh hỗn độn chi khí, tựa như là muốn đem đại địa chôn vùi lôi trụ, trong khi lúc rơi xuống, toàn bộ sơn vực sáng như ban ngày. Pháp tướng. Tô Kiệt cất tiếng cười to, dương thần hóa thành pháp tướng. Sau lưng có hai cánh, hình thể như sơn nhạc, độc nhãn chiếu rọi cửu thiên thập địa hỗn độn pháp tướng hư không thành hình. Pháp tướng độc nhãn hóa thành vòng xoáy, trực tiếp thôn phệ dung nạp cái kia che trời lôi trụ, đem nó đều thôn tính vào bụng. Toàn bộ quá trình kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, lôi trụ mới ầm vang tiêu tán, đầy trời kiếp vân cũng bắt đầu tan đi. Giống. Hỗn độn pháp tướng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó đầu đuôi nhất chuyển, trực tiếp quay đầu chui vào trên mặt đất ngồi xếp bằng Tô Kiệt bản thể đỉnh đầu, đồng thời phóng xuất ra vừa rồi nuốt vào đạo đạo kiếp lôi năng lượng. Lốt buốt. Hồ quang điện nổ tung, lôi đỉnh quay cuồng, điện tương thuận thất khiếu rót vào kinh mạch, làn ra từng khúc thành than chóc từng mảng, lộ ra dưới đáy ngọc chất hóa xương cốt, có thể xương cốt cũng tại giãn nước, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận kiếp lôi. Từ xa nhìn lại, Tô Kiệt toàn thân phát ra khủng bố lôi quang, tựa như một tôn lôi đỉnh thần thể, kiếp lôi điên cuồng phá hư Tô Kiệt da thịt, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ. Nhưng loại này phá hư, tại Tô Kiệt huyết hải thôn thiên ma công tự lành bên dưới, thương thế lặp lại lôi kéo. Thương thương điện cháy ra thịt chỗ, huyết dịch phân liệt ngàn vạn huyết đủ, nhanh chóng bổ huyết Tô Kiệt thương thế. Tân sinh huyết nhục ở trong kim quang từng bước xâm chiếm lấy thành than ra, chút bỏ ra chết trong gió như hồ lẩu vũ, mỗi một cái điệp dực đều lóe ra chưa tán lôi quang. Sinh cơ tại trong hủy diệt không ngừng phục sinh, khiến cho Tô Kiệt toàn thân xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh vừa trong tổ, nhục thân tại lần lượt phá diệt bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thẳng đến trần trụi xương sống lưng bắn ra vàng nhạt quang mang, Tô Kiệt toàn thân ngọc chất xương cốt dần dần xâm nhiễm bên trên màu vàng nhạt, tựa như thuần kim rèn đúc, độ cứng hơn xa trước đây gấp 10 lần. Từ phủ thức hải chỗ, tựa như có ngàn vạn tinh thần đan dệt ra một bộ tinh đồ, hình thành hỗn độn pháp tướng bức tranh các vì sao. Từ phủ thành. Tô Kiệt đột nhiên mở ra hai mắt. Màu vàng thiên lôi từ Tô Kiệt hai mắt bắn ra, khí cái mây xanh, bành trướng gấp 10 lần linh lực màu vàng nóng như núi kêu biển gầm cuộn, đem phương viên trăm dặm tầng mây nhuộm thành màu xích kim. Lại nhìn Tô Kiệt đục thân, cháy đen huyết đục trục tầng chóc từng mảng, lộ ra như lưu ly vân ra. Đến lúc cuối cùng một tia kiếp lôi bị Tô Kiệt đục thân hấp thu, Tô Kiệt thể chất phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Vàng nhạt thần cốt vặn bẹo ở giữa, phát ra ngọc khánh thanh âm, phối hợp cái kia tựa như lôi minh trống to nhảy lên trái tim, tựa như đại đạo thiên âm ở trong nhân thế tấu vang, chấn nhân tâm phách. Da thịt như lưu ly ngọc thạch, ở trong chứa vô tận thần lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể ném núi cao, có thể lật biển cả, làm thiên địa thất sắc. Tại Tô Kiệt thể nội kinh lạc càng là hóa thành từng cái đại long, bàng bạc mênh mông linh lực tại thể nội cuộn cuộn, huyệt vị hóa thành bầu trời đầy sao, chứa đầy tinh nguyên cùng thần huy, lại như sen lẫn trật tự thần liên, đem Tô Kiệt một thân lực lượng cùng linh lực toàn bộ nội liễm. Liền ngay cả Tô Kiệt dưới chân, cũng có bảy cánh đạo liên dâng lên, đó là cửu phẩm thánh liên. Nó tại vừa rồi tiếp lôi thuần dương sinh cơ ở bên trong lấy được chỗ tốt, bây giờ lại thêm ra một mảnh lá mầm, mọc ra cánh thứ 7 lá sen, khoảng cách hoàn toàn thể chín mảnh lá sen càng phát ra tiếp cận. Tô Kiệt chân đạp cửu phẩm thánh liên, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng, nội tâm không khỏi dâng lên mọi loại hào tình trang trí. Tử phủ cảnh, nguyên lai đây chính là tử phủ cảnh. Tô Kiệt khẽ miệng mỉm cười, cuối cùng tiếng cười càng lúc càng lớn, biến thành rung trời cười to. Oanh! Tô Kiệt tay trái nâng lên, đánh ra một chưởng. Linh lực như nước thủy triều trào lên mà ra, hư không truyền đến long ngâm hổ khiếu giống như rựa vang. Oanh! Phía trước một tòa núi cao trực tiếp bị oanh sập nửa bên, ngọn núi nham cặn bã bay loạn đến cao mấy ngàn thước không, lưu lại nửa bên trên thân núi, xuất hiện một cái ngàn mét lớn nhỏ cự hình trường ấn, trong đó hoa văn rõ ràng rành mạch, tựa như là bị vạn trượng cự nhân lưu lại vĩnh hằng ấn ký. Đây chỉ là Tô Kiệt tiện tay một kích, nhục thân lực lượng cùng linh lực đơn thuần phát tiết, liền có thể có như thế uy thế, nếu là điều động pháp tướng, uy lực còn đem tăng gấp bội dâng đi lên. Đây cũng là vì gì, tử phủ tu sĩ như vậy bị người tôn sùng nguyên nhân, mỗi một vị tử phủ tu sĩ đều là đứng tại Đại Ly Vương triều đỉnh điểm tồn tại, nhất là tại động hư đại năng điêu vong hiện tại, tử phủ tu sĩ chính là Đại Ly Vương triều mạnh nhất cấp bậc. Tô Kiệt có thể cảm giác được, chính mình so sánh đi qua, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ Tô Kiệt có thể nói, thiên hạ to lớn, hắn đều có thể đi. Từ từ, phía trước bóng đen lóe lên, thiên thủ nô công chui vào Tô Kiệt trong ngực, hương phấn đong đưa xúc giác, là chủ nhân tấn thăng tử phủ cảm thấy nhảy cẫng hưng phấn. Ê a nha. Nghiên Luân trùng chậm rãi leo đến Tô Kiệt trên lòng bàn tay, hạt vừng đôi mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn xem Tô Kiệt. Nó cùng rất nhiều đảm nhiệm Quỷ Linh cung tông chủ khế ước qua, nhưng là Tô Kiệt sắc là một cái duy nhất, thực lực đột phá đến tử phủ cảnh. Tô Kiệt sờ lên thiên thủ nô công, gõ gõ Nghiên Luân trùng nhuyễn hồ sọ não, tại thiên thủ nô công hỉ tư tư quay cuồng, cùng Nghiên Luân trùng bạch nhãn bên trong, nhìn về hướng phiêu nhiên mà tới Hàn Như Yên. Chúc mừng phu quân, thành tựu tử phủ đại đạo. Hàn Như Yên thản nhiên cười nói, đôi mắt đẹp hiện ra nhàn nhạt ý mừng. Sau này thiên nguyên thế giới, vợ chồng chúng ta đồng tâm, thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Tô Kiệt không nói hai lời, ôm Hàn Như Yên eo nhỏ nhắn, đối với cái kia son phấn môi đỏ liền hôn xuống. Mỹ nhân trong lực, thanh châu nơi tay, thực lực có tinh tiến đến tử phủ cảnh, Tô Kiệt một trái tim cũng không khỏi cuồng dã đứng lên. Hàn Như Yên ôn nhu nhận lấy Tô Kiệt bá đạo, cửu phẩm lệ quỷ nàng, so với quá khứ càng hiểu Tô Kiệt tâm. Từ từ, xì xì xì. Thiên thủ nô công thấy thế, cảm giác mình nhận lấy vắng vẻ, bãi động đỉnh đầu xúc giác, phát ra hủy khuất tiếng kêu, nó cũng muốn ôm ôm hôn hôn. Tốt tốt tốt, lần sau nhất định mang tiểu thiên tấn thăng cửu luyện cổ trùng, ta biết ngươi lợi hại. Tô Kiệt nhịn không được bật cười, bất quá lời này cũng không phải là lừa gạt tiểu thiên. Tiểu thiên hiện tại là thượng phẩm bát luyện cổ trùng, tại Lam Tinh đại lượng cổ trùng bồi dưỡng bên dưới, đột phá cửu luyện cổ trùng thời gian là có thể mong muốn. Nghĩ đến chàng diện kia, cửu phẩm lệ quỷ thêm cửu luyện cổ trùng, tăng thêm tự thân tử phủ cảnh sơ kỳ tu vi, Tô Kiệt nội tâm cũng không khỏi bành trướng mấy phần. Thiên hạ này, Tô Kiệt liền xem như gặp được tử phủ trung kỳ đều có niềm tin cực lớn chiến thắng, thậm chí là tử phủ cảnh hậu kỳ cũng dám va vào. Đây chính là thực lực cường đại mang cho Tô Kiệt tự tin. Tấu chương xong, chương 698, thanh tẩy lập uy chương 698, thanh tẩy lập uy Thanh Châu Huỳnh Hòa Hải. Thiên thủ nô công từ phía chân trời hạ xuống, rơi vào hồ tâm đảo trung ương. Ngắn ngủi hơn tháng công phu, mảnh này trải qua chiến tranh quan triều các địa chỉ ban đầu, cơ bản đã hoàn thành trùng kiến chữa trị, chiến tranh vết tích cơ hồ đã không thể gặp. Bây giờ mảnh này quan triều các địa chỉ ban đầu đã trở thành Quỷ Lĩnh cung chân chính đại bản doanh. Quan triều các làm Thanh Châu chính đạo khôi thủ, bọn hắn sơn môn chỗ linh mạch cũng là Thanh Châu linh khí nồng nặc nhất dư thừa chỗ, so Quỷ Lĩnh cung vùng núi hoang kia dã linh mạch dưới mặt đất muốn tốt hơn nhiều. Đặc biệt là Tô Kiệt từ địch phong cái này dương thần trong tay cường giả, mới lấy được long mạch tinh quả hòa tan vào linh mạch dưới mặt đất, tiến thêm một bước tăng lên nơi này linh mạch dưới mặt đất, khiến cho nồng độ linh khí cùng chất lượng tăng lên rất nhiều, đối với tu luyện chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tăng thêm các loại hoàn cảnh cùng tiện lợi, Quỷ Lĩnh cung cũng liền thuận thế đem đại bản doanh chuyển đến Huỳnh Hòa Hải hoàn cảnh này duyên dáng địa bàn. Dù sao có thể ở tại bình nguyên cảnh hồ bên cạnh, ai vui lòng chạy đến hoang sơn dã linh đi à? Bất quá Quỷ Lĩnh cung ban đầu vị trí cũng không có bỏ qua, vẫn như cũ có lưu một bộ phận lực lượng, trung cấp chính ở chỗ này, có thể dùng làm đệ tử sân thí luyện chỗ, cũng làm Quỷ Lĩnh cung một con đường lùi. Mới từ thiên thủ nô công trên thân đi xuống, Tô Kiệt liền thấy một bóng người xinh đẹp đội vàng đi tới. Người cuối cùng trở về. Người tới chính là Liễu Dĩnh Dĩnh. Tô Kiệt bởi vì đột phá tử phủ cảnh sự tình, đã ra ngoài rồi hơn nửa tháng. Xảy ra chuyện gì? Tô Kiệt vốn là muốn cùng Liễu Dĩnh Dĩnh chia sẻ một chút vui sướng, kết quả nhìn thấy Liễu Dĩnh Dĩnh sắc mặt có chút không đúng, liền biết trong tông môn khẳng định xảy ra chuyện. Liễu Dĩnh Dĩnh cũng không đánh bí hiểm, đơn giản trực tiếp nói ra tình huống. Chúng ta đối với Thanh Châu quy hoạch căn bài, ngươi không tại những thời giờ này ra không ít nhiễu loạn, nhưng đại bộ phận đều là việc nhỏ, chỉ có một hạng rất nghiêm trọng. Quỷ Linh cung một ít trưởng lão, công nhiên vi phạm chúng ta ban bố luật pháp, đối với bách tính xuất thủ, lấy người bị ăn, dùng người tế luyện trùng khu. Nói đến phần sau, Liễu Dĩnh Dĩnh có điểm tâm có sợ hãi, hiển nhiên nhìn thấy cái gì nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Đối với Thanh Châu tư bản hóa cải tạo, Liễu Dĩnh Dĩnh chính là người phụ trách, chuyên môn xử lý loại sự tình này. Những người khác cũng không hiểu Tô Kiệt chỗ chấp hành những cái kia kế hoạch, cho nên nàng chuyên môn hướng Tô Kiệt báo cáo tình huống. Chấp pháp đường đâu? Tô Kiệt ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, chấp pháp đường là lệ thuộc vào tông chủ bộ đội, chuyên môn phụ trách trong tông môn trật tự. Có thể đi vào trong đó ít nhất cũng có ẩn linh cảnh 6 tầng tu vi, cũng chính là đệ tử nội môn tiêu chuẩn, ngoài ra còn có bí tàng cảnh trưởng lão 7 người, đều là đứng hàng chấp pháp đường bên trong, thờ tông chủ phân công. Phạm tội chính là trưởng lão, lại nhân số đông đảo, cân nhắc đến ảnh hưởng, trước mắt chúng ta chỉ là đem những này làm việc tùy tiện không cố kỵ gì trưởng lão cấm túc đứng lên. Liễu Dĩnh Dĩnh lấy ra một phần tư liệu, phía trên ghi chép những Quỷ Lĩnh cung trưởng lão phạm vào từng đống huyết án. truyền lệnh, tổ chức đại hội tông môn, toàn thể môn nhân cùng một chỗ tham gia. Tô Kiệt nhìn xem phần tài liệu này, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Là bên người, một đội chấp pháp đường đệ tử cảm nhận được Tô Kiệt trên người băng lãnh sắc cơ, câm như hến, vội vàng khởi hành tuyên bố tông chủ mệnh lệnh. Rất nhanh, hồ tâm đảo trung ương, cao tới một trượng, treo ở tháp cao đỉnh chót mạ vàng trung đồng bị va chạm, cái này nguyên thuộc về quan triều các pháp bảo, bây giờ rung động thân trung khẽ kêu không ngừng, truyền khắp Minh Hỏa Hải xung quanh, phá vỡ Minh Hỏa Hải yên tĩnh. Khi tiếng trung dư vị trên mặt hồ ngừng, vô luận ngay tại bận rộn cái gì quỷ lĩnh cung đệ tử, đều nhao nhao buông xuống trong tay bên trên động tác, đi tới trên diễn võ trường. Ước chừng 20,000 tên đệ tử tề tụ nơi này, còn sót lại đệ tử phần lớn còn tại Thanh Châu các nơi, chấp hành Tô Kiệt đối với Thanh Châu cải tạo. Trên diễn võ trường, vẽ có thiên thủ nô công đồ đằng 72 chén đèn lồng ra người không gió mà bay, Tô Kiệt ngồi ngay ngắn ở đài cao huyền thiết trên ghế ngồi, tay trái cuộn lại thiên thủ nô công, tay phải có tiết tấu đập lan can. Mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là loại kia vô hình túc sát chi ý, lại làm cho ở đây hơn 2 vạn người an tĩnh đáng sợ, ai cũng có thể phát giác được tông chủ tâm tình không ổn, cũng không dám đi rủi ro. Đệ tử đến đằng sau, chính là từng người trưởng lão ra mặt, đứng tại riêng phần mình chi mạch đệ tử phía trước. Sau đó mới là 3 tên thái thượng trưởng lão, Trương Quân Huy, Đưa Mồi Khánh cùng Khâu lão đạo. Tông chủ, đệ tử trong môn phái đã toàn bộ đến đông đủ. Trần Vân đứng tại Tô Kiệt bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở. Liên cùng Chu trưởng tề trở thành khôi lỗi đường đường chủ mở dạng, nàng cũng theo Tô Kiệt địa vị nước lên thì thuyền lên, mặc dù đến nay tu vi cũng mới vừa mới tại Tô Kiệt cung cấp đại lượng tài nguyên bên dưới, miễn cưỡng đột phá đến bí tầng cảnh, tương lai tại trên tu vi khó có quá nhiều tiến triển. Nhưng là làm cùng Tô Kiệt cùng một chỗ lập nghiệp lão nhân, nàng tại Tô Kiệt nơi này đạt được đầy đủ tín nhiệm, phụ trách thay Tô Kiệt quản lý chấp pháp đường chi này lực lượng tinh nhuệ. Tô Kiệt khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường, nhất là tại mấy cái trưởng lão trên người, dừng lại như vậy mấy giây. Người đều đến đông đủ, vậy ta liền nói đơn giản vài câu. Không biết mọi người có phải hay không cảm thấy diệt quan triều các, chúng ta Quỷ Lĩnh cung liền có thể an gối không lo, không còn có phấn đấu động lực, bắt đầu lười biếng, an tại hưởng lạc, tùy ý làm vậy. Tô Kiệt chậm rãi mở miệng, phía dưới hơn bạn đệ tử cùng trưởng lão an tĩnh lắng nghe, mọi người đều biết Tô Kiệt triệu tập mọi người, khẳng định không phải đơn thuần nói chuyện phiếm. Cái này không, ta mới ra ngoài 2 tuần, tông môn liền náo động lên không ít nhiễu loạn, càng có người công nhiên phá hư chúng ta Quỷ Lĩnh cung tương lai đại kế. Tô Kiệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt mấy cái trưởng lão, trực tiếp điểm tên nói Ân trưởng lão, Lý trưởng lão, Điền trưởng lão, Đào trưởng lão, Trần trưởng lão, Khánh trưởng lão, đều đi ra nói một chút, các ngươi chơi công tích vĩ đại, để cho ta vị tông chủ này cũng được thêm kiến thức. Tô Kiệt thanh âm giống như là ma quật tầng dưới chót thổi ra âm phòng, không khí bỗng nhiên trở nên thần trường, bị Tô Kiệt điểm danh đến mấy cái trưởng lão, càng là trái tim cơ hồ ngừng nhảy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mấy cái trưởng lão run run rẩy rẩy đi tới, phịch một tiếng quỳ xuống đất, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Người khác không rõ ràng Tô Kiệt đáng sợ, bọn hắn những quỷ này lĩnh cung trưởng lão còn không rõ ràng lắm thôi, bị Tô Kiệt điểm danh, đơn giản tựa như bị Diêm Vương hạ đùa đòi mạng, ai có thể không sợ a? Cả đám đều không nói lời nào, không nhìn ta tuyên bố pháp lệnh thời điểm, các ngươi cũng không phải biểu hiện như vậy. Liền lấy Ân trưởng lão ngươi tới nói, 12 ngày trước, liên đổ 9 tòa thôn trang, đem thôn dân bất luận nam nữ lao hấu một mực cho chúng ăn. 8 ngày trước, bỏ mặc trùng vân huyết tẩy phong khẩu thành, đổ sắt vạn người sau nên ngang rời đi. 6 ngày trước, huyết tế liên cảng mã đầu, liền ngay cả dòng sông đều bị thi thể ngăn chặn, nước sông biến thành đục ngầu huyết sắc. Tô Kiệt đếm ký tên là Ân trưởng thiên trưởng lão, tại những ngày này phạm vào từng đống huyết án. Mấy cái này trưởng lão trong khoảng thời gian này, thế nhưng là điên cuồng thai họa Thanh Châu các nơi, để nguyên bản an ổn xuống trật tự, lại một lần hỗn loạn đứng lên. Tô Kiệt kỳ thật biết những trưởng lão này đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là Quỷ Lĩnh cung trở thành Thanh Châu thế lực tối cường, đi qua cần khắc chế giết chóc dục vọng, liền có thể không cố kỵ gì phóng xuất ra, giết người đầy đồng, tu luyện ma công, lấy người cho trùng ăn, tăng tốc tốc độ tu hành. Tông chủ, những cái kia chỉ là một chút người bình thường, ta người tu luyện trùng tế luyện pháp, vốn là cần nhờ giết người cho trùng ăn tới tu hành a. Ta chỉ bất quá hơi giết đến nhiều một ít, dù sao những bình dân bách tính kia số lượng nhiều như cỏ dại giống như, giết một chút có cái gì ảnh hưởng. Tại Tô Kiệt nhìn soi mói, Ân trưởng tiên tim đập như trống trầu, không thể không ra đầu tê dại biện giải cho mình. Lời này vừa ra, hiện trường có không ít người cũng hơi gật đầu. Nhân trùng tế luyện pháp là Quỷ Lĩnh cung tam đại pháp một trong, cùng khống trùng giá đạo pháp, thân trùng ngưng thần pháp cùng xưng là cổ sư tam kinh, tại Quỷ Lĩnh cung tu luyện môn công pháp này đệ tử cùng trưởng lão không phải số ít. Trong đó nhân trùng tế luyện pháp tu luyện người, đang cần dùng người cho trùng ăn, lấy thân hợp trùng, đem người tu hành cải tạo thành nhân trùng thân thể, nhất là hung ác tàn bạo. Đi qua Quỷ Lĩnh cung đại lượng nhập hàng nhân nô, đại bộ phận cũng là vì thỏa mãn những người này trùng tế luyện pháp tu hành giả nhu cầu. Hừ, dựa vào giết người tu hành, phung phí của trời, đơn thuần bàng môn tà đạo, ngươi còn không biết sai. Các ngươi muốn tu ma công, mỗi tháng đều có Thanh Châu các nơi áp giải tới tử hình phạm, thỏa mãn các ngươi thấp nhất nhu cầu, có thể các ngươi vẫn còn không biết đủ, lòng tham không đáy. Tô Kiệt hừ lạnh một tiếng, Tô Kiệt đi đến hôm nay, dựa vào là cũng không phải là giết người tu hành. Ngươi, đối với Tô Kiệt tới nói, chính là quý báu nhất tài nguyên. Như là làm tinh như vậy, nuôi trùng dưỡng cổ, cung cấp sợ hãi cảm xúc, cung cấp nuôi dưỡng xúc vật thu hoạch linh hồn, thu thập máu tươi chờ chút. Người sống trên thân có thể ép ra tài phú, xa so với giết người lưu lại một bộ cố lạnh như băng thi thể cao hơn nhiều, đây là tảng đá cùng vàng khác nhau. Đơn giản thu bạo giết người luyện công, căn bản không bị Tô Kiệt nhìn ở trong mắt, Tô Kiệt cũng không cho phép có người như thế phung phí của cải của chính mình. Nghe được Tô Kiệt lời nói lạnh nhạt, Ân Trường Thiên nội tâm hoàn toàn không cảm thấy chính mình sai, trực đạo là Tô Kiệt tại làm bừa bãi, bọn hắn ma tu nếu như không giết người, vậy còn cứ gọi ma tu thôi, nhưng là Ân Trường Tiên không dám mạnh miệng, chỉ là đầu đập, "Tông chủ đại nhân, tại hạ biết sai, ta về sau nhất định không còn làm loạn." Kỳ thực ở trong lòng, Ân Trường Tiên thì tại âm thầm đoán thầm, về sau đồ sát động tác được làm thần không biết quỷ không hay, không có khả năng lại như thế trắng trợn. Nếm đến giết người nhanh chóng tăng lên nhân trùng tế luyện pháp hắn, căn bản không nỡ ngon ngọt. Biết sai liền tốt, vậy liền lên đường đi. Tô Kiệt bố vỗ thiên thủ nô công đầu, tâm ý tương thông thiên thủ nô công mở ra miệng to như chậu máu, đạo đạo tử quang xạ tuyến nở rộ ra. Xoẹt. Ân Trường Tiên cũng không kịp phản ứng, bị tử quang xạ tuyến bao trùm, cả người như là ngọn nến giống như hòa tan, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, càng không có cái gọi là lần tiếp theo, chết thảm tại chỗ. Cái này khốc liệt một màn, chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Đừng bảo là đệ tử bình thường, trưởng lão cũng là lông mày chực nhảy, sợ hãi không thôi. Tô Kiệt đi qua đối ngoại mặc dù giết chóc vô số, nhưng là đối nội nhưng xưa nay không có như vậy thiết huyết, thời gian của một câu nói, liền tước đoạt một vị bí tàng cảnh trưởng lão tính mệnh. Bất quá nhìn thấy Tô Kiệt cái kia lạnh lùng ánh mắt, cho dù là cùng Ân Trường Tiên giao hảo trưởng lão, cũng không dám tiến lên nữa thay bọn hắn nói chuyện, sợ bị hai bay vạ gió. Mà khi Tô Kiệt ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác bị xuống đất trưởng lão, mấy người này giật mình bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, minh ngộ Tô Kiệt là muốn đối bọn hắn chém tận giết tuyệt. Tông chủ điên rồi, nhanh ngăn lại hắn. Chúng ta bất quá giết chút bình dân bách tính, ăn một chút huyết thực, ngươi thay những bách tính kia ra mặt, ngươi đến tột cùng là tông chủ của chúng ta, hay là những bách tính kia tông chủ? Ta vì tông môn chạy qua máu, ta vì tông môn từng lập công, ngươi không có khả năng giết ta, ta muốn gặp Trương tông chủ, ta muốn gặp Trương tông chủ, Trương tông chủ cứu mạng a. Hoàng Cẩu tiểu nhi, lúc trước liền không nên để cho ngươi trở thành tông chủ, ngươi phản bội chúng ta Quỷ Linh Cung, ngươi phản bội chúng ta Ma Tu. Mấy cái quỳ xuống đất trưởng lão có người điên cuồng, có người cầu xin tha thứ, có người chửi mắng. Tô Kiệt biểu lộ không có nửa điểm ba động, chỉ là bình tĩnh khoát tay áo, chửi đối tông chủ, đây là tội gì tên a? Trần Vân mắt nhìn mấy cái trưởng lão, ánh mắt hiện lên một vòng kiên định, đối với Tô Kiệt đạo, bẩm tông chủ, căn cứ Quỷ Linh Cung hình pháp, bất kính tông chủ, chửi đối tông chủ, không tuân theo tông chủ hiệu lệnh người, cao nhất có thể thụ rút gân lửa ra, rút hồn nhân năng, thụ vạn trùng cắn xé chi hình. Vậy con thất thần làm gì, hành hình đi. Tô Kiệt trực tiếp cho mấy cái trưởng lão tuyên án tử hình, lần này không giết người lập uy, lấy ma tu không chút kiêng kỵ tính tình căn bản sẽ không sợ, ngược lại sẽ cảm thấy mình thân phận có ưu đãi, về sau loại sự tình này khẳng định liên tiếp, không cách nào ngăn chặn. Đồng thời, Tô Kiệt cũng cần để Quỷ Linh Cung trên dưới nhìn xem, không tuân theo hắn hiệu lệnh, sẽ là cái gì một cái hạ chẳng, chứng minh chính mình không chỉ có thể đối với tu sĩ chính đạo thống hạ sát thủ, đối với tông môn nội bộ thành tẩy đồng dạng sẽ không nhân từ nửa phần. Mấy cái trưởng lão nghe được Tô Kiệt như vậy không để mặt mũi lời nói, có lòng người như cho tàn, sủi lơ trên mặt đất, có người lựa chọn quay người chạy trốn, ý đồ chạy ra một chút hy vọng sống, cho dù hy vọng lại xa vời. Đều không cần Tô Kiệt xuất tay, hư không hiện lên một tia ô quang. Khâu lão đạo lách mình mà ra, một cước giẫm ở một cái chạy trốn trưởng lão lồng ngực, đem nó xương ngực giẫm đến vỡ nát, đập xuống đất hình thành một cái hố to. Đường Ngồi Khánh mở ra lòng bàn tay trái, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, vô hình cổ trùng bay múa, chui vào một tên chạy trốn trưởng lão thể nội, khiến cho thống khổ kêu thảm không thôi, toàn thân co quắp từ không trung rơi xuống. Trương Quân Uy cái này tiền nhiệm tông chủ cũng xuất hiện trên không trung, ánh mắt phức tạp nhìn xem một tên chạy trốn trưởng lão. Sau đó hất lên ống tay áo, thiên uy giáng lâm, hư không sinh ra vô số cây mây biến thành giao long, đem nó cuốn cực kỳ chặt chẽ, bọc thành bánh trưng không thể động đậy. Càng có nhiều đạt mấy chục cái trưởng lão cùng nhau xuất thủ, trực tiếp đem mặt khác hai cái chạy trốn trưởng lão cùng một chỗ trấn áp. Toàn bộ diễn võ trường an tĩnh dọa người, các đệ tử đều trầm mặc, nhìn xem trận này nội bộ thanh tẩy, cuối cùng cùng nhau quỳ xuống lại. Tô tông chủ, thần uy. Tiếng như lôi đỉnh, chấn động chính ngày. Tô Kiệt uy tín cùng thực lực bày ở nơi này, bằng hủy diệt quan triều các công tích, mấy cái này trưởng lão căn bản dao động không được Tô Kiệt địa vị. Ma đạo thực lực vi tôn, chỉ cần Tô Kiệt một ngày là tử phủ, là hắn có thể ngồi vững vàng vị lĩnh cung tông chủ bảo tọa, điểm ấy ai cũng không thể thay đổi. Ở trên vạn đệ tử tiếng hò hét bên trong, tỏa ra là mấy cái biến thành tù nhân trưởng lão. Bọn hắn tựa như là bị rút mất xương sống lưng, mềm mặt ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng hối hận. Sớm biết Tô Kiệt đối nội bộ tàn nhẫn như vậy, lúc trước bọn hắn tuyệt đối không dám cãi phản Tô Kiệt mệnh lệnh, chạy tới tùy ý huyết tẩy Thanh Châu bình dân. Có thể trên đời không có thuốc hối hận, Trần Vân đã mang theo chấp pháp đường đệ tử, áp lấy những trưởng lão này, chuyển đến đủ loại hình cụ. Đang hưởng thụ từng vòng cực hình sau, chờ đợi bọn hắn cuối cùng kết cục, chính là bị chịu hồn luyện phách và ở vạn hồn thiên. Mà trải qua như thế một lần, Tô Kiệt lần nữa củng cố mình tại Quỷ Linh Cung quyền uy, đồng thời cũng phá vỡ trước kia Trương Quân Uy lưu lại một chút cản trở. Liền ngay cả Trương Quân Uy vị này tiền nhiệm tông chủ đều tự mình ra mặt, thay Tô Kiệt xử lý phản loạn trưởng lão, Tô Kiệt quyền uy không nói từ dụ, mà dựng nên quyền uy, cũng theo đó thời gian tuyên dương ra ngoài. Xem xét Tô Kiệt đối với nhà mình tông môn xuất thủ đều tàn nhẫn như vậy, mà khác chính đạo tông môn càng thêm không dám vi phạm Tô Kiệt pháp lệnh, thành thành thật thật tuân theo Tô Kiệt an bài. Toàn bộ Thanh Châu cũng phải để khôi phục trật tự, tiến nhập phát triển đường xe tốt hành, hướng về Tô Kiệt kỳ vọng tư bản hóa hình thức cải tạo. Tấu chương xong, chương 699, bồi dưỡng chương 699, bồi dưỡng theo Tô Kiệt giải quyết Quỷ Linh Cung nội bộ mâu thuẫn, Thanh Châu phát triển lại không trở ngại, Tô Kiệt các hạng tư bản hóa cử động cũng phải lấy cấp tốc phổ biến. Sau 3 tháng, Huynh Hòa Hải, đưa đỏ Hà Khẩu trước, mấy tên mặc phục sức cùng Quỷ Linh Cung đệ tử không hợp nhau tu sĩ đến nơi này. Bọn hắn bên hông đeo bảo ngọc, tóc làm quan, mặc thon dài y phục, bên trên thêu văn có hai thanh giao nhau phi kiếm màu vàng nóng. Đây là tới từ Thanh Châu Kim Kiếm môn tu sĩ, bọn hắn cũng là Kim Kiếm môn nhóm đầu tiên tiến vào Quỷ Linh Cung sinh viên trao đổi. hết thảy 5 cái kim kiếm môn đệ tử, bọn hắn tu vi cao nhất là một cái ẩn linh cảnh tầng 7 đệ tử nội môn, tên là Từ Sưởng, năm nay 25 tuổi, có thể tại ở độ tuổi này tu đến cảnh giới này, cũng coi là có không ít tiềm lực. 4 người khác thì không như nhau, bên ngoài toàn bộ đều là ẩn linh cảnh tầng 5 trở xuống đệ tử. Mặc dù Quỷ Linh cũng ép buộc Thanh Châu Chính Đạo Tông môn phái ra đệ tử tới trao đổi học tập, nhưng là Kim Kiếm môn tự nhiên không nguyện ý thật phái ra nhà mình đệ tử thiên tài tới, còn không biết muốn bị Quỷ Linh cung làm sao tra tấn khi nhục đâu. Cho nên Kim Kiếm môn chuyên môn tiến hành rút thăm, từ trong đệ tử ngoại môn rút ra mấy cái, lừa gạt cho Quỷ Linh cung. Về phần Từ Sưởng cái này đệ tử nội môn vì sao cũng sẽ bị quất chúng, thì là bởi vì Kim Kiếm môn sợ chính mình quá mức lừa gạt đắc tội Quỷ Linh cung, tốt xấu cũng muốn bày tỏ một chút, nhất định phải phái ra một đệ tử nội môn tới. Dạng này vạn nhất Quỷ Linh cung vấn trách, cũng có thể có chỗ giảm biện, nhà mình cũng phái ra thiên tài đệ tử nội môn tới bồi dưỡng trao đổi. Từ Sưởng chính là như vậy một cái gặp xui xẻo trứng, hắn đại nội môn đệ tử rút thăm bên trong, quất chúng đến đây giao lưu học tập cơ hội. Tại cái khác sư minh sư tỷ chế rêu bên trong, không thể không một mặt biệt quất trên lưng bọc hành lý, ngàn dặm xa xôi chạy đến Quỷ Linh cung bồi dưỡng. Đúng vậy, tại Từ Sưởng các loại đến đây giao lưu bồi dưỡng học tập đệ tử xem ra, bọn hắn đến Quỷ Linh cung là một kiện thiên đại chuyện xui xẻo. Người nào không biết Quỷ Linh cung là thành châu lớn nhất ma quật, hung tàn cắt máu, làm việc tàn khốc, động một tí liền muốn giết người cho chúng ăn. Tại Thanh Châu nơi này, Quỷ Linh cung từ trước đến nay không có cái gì thanh danh tốt. Bọn hắn lại tới đây sinh hoạt, không biết phải bị làm sao tàn khốc nhằm vào đối đãi đâu. Sư Minh, phía trước chính là Huỳnh Hỏa Hải. Đi vào Huỳnh Hỏa Hải cái này Quỷ Linh cung đại bản doanh, mấy cái kim kiếm môn đệ tử ngoại môn đều lòng sinh e ngại, nhìn xem bến đỏ xuyên thẳng qua Quỷ Linh cung tu sĩ, chậm chạp không dám lên trước. Chờ lấy, ta đi hỏi một chút người. Từ Sưởng hít thở sâu một hơi, mặc dù trong lòng của hắn cũng tại run rẩy, nhưng là rời nhà đi ra ngoài, tăng thêm chính mình đệ tử nội môn thân phận, hay là đến thay trong môn sư đệ sư muội chỗ dựa, hắn cũng không phải ma đạo, không làm được cầm sư đệ sư muội đi thử nghiệm sự tình. Sư Minh cẩn thận một chút. Tại mấy cái tiểu tu sĩ nhìn soi mói, Từ Sưởng đi tới Huỳnh Hỏa Hải bến đỏ trước. Trên bến đỏ viết Huỳnh Hỏa Hải hai hào bến đỏ vài cái chữ to, dạng này bến đỏ còn có mấy cái. Huỳnh Hỏa Hải là Thanh Châu lớn nhất hồ nước, tại Đại Ly Vương triều cảnh nội cũng có thể xếp tới 3 vị trí đầu. Hồ nước chiều dài 736.000m, bình quân rộng 68.000m, bình quân nước sâu 430m, so Lam Tinh Bối Già Nhĩ Hồ còn một lớn. Nói là hồ nước, thế nhưng là một chút nhìn không thấy bờ, tại hồ nước trung ương chính là Quỷ Linh cung đích đại bản doanh hồ tâm đảo. Muốn đi hướng trung ương đích hồ tâm đảo, liền phải đưa đò đi thuyền tiến lên. Từ Sưởng đi đến nơi này, phát hiện nơi này không phải bình thường náo nhiệt, trừ Quỷ Linh cung đệ tử, còn có đại lượng hành thương, thậm chí chọn đòn gánh buôn bán rau quả ra cầm máy tính. Bến tàu hai bên bờ mở cửa hàng một nhà tiếp lấy một nhà, hoàn toàn nhìn không ra nơi này mấy tháng trước còn trải qua một trận đại chiến. Nơi này bách tính làm sao nhiều như vậy, bọn hắn liền không sợ Quỷ Linh cung tu sĩ đem bọn hắn trộm tới cho trùng ăn thôi. Từ Sưởng một mặt một bức, hắn trước kia đến qua quan triều các, bất quá lúc kia là theo tông môn trưởng bối cùng một chỗ, tới cùng quan triều các thế hệ trẻ tuổi luận đạo giao hữu. Thời điểm đó bến đò bến tàu, nhưng không có như vậy náo nhiệt. Quan triều các nơi này trừ bọn hắn nhà mình tu sĩ, thi hành khắc nghiệt lệnh cấm, đừng nói để người bình thường tới làm ăn cùng mở cửa hàng, không phải nhà mình tu sĩ, đều muốn nhận xua đuổi. Để Từ Sưởng làm sao đều muốn không hiểu là, những bách tính này làm sao lại to gan như vậy, đem sinh ý đều làm được Quỷ Linh cung cửa nhà. Trong đầu tràn đầy sương mù, bất quá Từ Sưởng không có xem kỹ, mà là tìm được đứng gác phiên trực, mặc Quỷ Linh cung tu sĩ đệ tử. Người Từ Sưởng vừa há miệng, đối diện mấy cái Quỷ Linh cung tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, trong đó dẫn đầu đệ tử đứng ra. Nhìn phục sức, ngươi là Kim Kiếm môn tới giao lưu bồi dưỡng đệ tử. Chán, là, đúng vậy. Từ Sưởng không nghĩ tới đối phương nói thẳng ra lai lịch của mình, đổ đã giảm bớt đi giải thích của hắn. Đi theo ta, chúng ta chính là đặc biệt tới tiếp đãi các ngươi những người này, ta gọi Trương Tân. Ha ha, đừng quá co gắp, ta không ăn thịt người, mấy ngày nay ta đều tiếp đãi mấy nhóm ngươi dạng này đến từ chính đạo tông môn đệ tử. Quỷ Linh cung đệ tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, tựa hồ nhìn ra Từ Sưởng nghi hoặc, trực tiếp làm ra giải thích. Tuổi của hắn ước chừng 30 tuổi, tuổi còn trẻ liền xúc lên râu quai nón, lộ ra càng thêm vẻ dàn mua thành thục một chút. Nhìn thấy Trương Tân trên bờ vai nằm sấp một đầu màu tím bọ ngựa cổ trùng, Từ Sưởng chần chờ nhẹ gật đầu, có nhiều cái dậy. Sau đó Từ Sưởng quay đầu, hướng về phía nhà mình bốn vị sư đệ sư muội mắt, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới tụ hợp. Khi một đoàn người đều đến đông đủ đằng sau, Trương Tân liền dẫn bọn hắn xuyên qua phồn hoa náo nhiệt bến tàu thương ai, đi tới bến đỏ đi thuyền vị trí. Ở chỗ này, Từ Sưởng bọn người lại thấy được ngoài ý liệu tràng diện. Bến tàu thản meo mười mấy chiếc to to nhỏ nhỏ thuyền, trừ thường gặp thuyền gỗ bên ngoài, còn có mấy chiếc lóng lánh thuần sắt màu sắc cự hình sắt thép thuyền. Tại bến tàu biên giới vị trí, nơi này còn có từng cái to lớn sắt thép giá đỡ cao tới mấy chục mét, ngay tại lắp đặt từng cái dương bọc sắt, đem nó chứa vào những cái kia to lớn sắt thép trên thuyền. Như thế lặp lại không ngừng, những này sắt thép thuyền có thể gánh chịu hàng số lượng vượt xa bình thường thuyền gỗ. Từ Sưởng miệng hà lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như thế thuyền, phi thiên pháp chú hắn là gặp qua, thế nhưng là vậy cũng không phải thuần sắt, mà là các loại chân quý linh tài tập hợp thể, trước mắt thuyền hoàn toàn chính là sắt thép đổ bê tông, hắn đều không hiểu rõ cái đồ chơi này là thế nào lơ lửng ở trên biển. Thật là lớn thuyền thép, còn có loại này sắt thép thuyền sao? Bên trong là không phải khắc họa trận pháp, nếu không sao có thể lơ lửng ở mặt nước? Quỷ Linh cung là từ đâu lấy được? Trước kia quan triều các đều không có những này lớn thuyền thép. Đi theo Từ Sưởng mấy cái kim kiếm môn đệ tử đồng dạng con mắt đều nhìn thẳng, bọn hắn rất khó lý giải thứ này Quỷ Linh cung từ nơi nào làm tới. Ha ha, đây là chúng ta tông môn khôi lỗi đường kết tác, khôi lỗi đường thế nhưng là chúng ta tông môn lớn nhất đường khẩu, bọn hắn tạo ra được rất nhiều thần kỳ khôi lỗi máy móc, những này sắt thép thuyền chính là thứ nhất, đều là sử dụng hoàn toàn mới nhiên liệu khu động, không phải dựa vào linh thạch cùng trận pháp mở ra động, chờ các ngươi ở chỗ này sinh hoạt lâu liền sẽ rõ ràng. Trương Tân tại bên cạnh cười toe toét miệng rộng, tựa hồ đã sớm đoán được từ xưởng đám người phản ứng. Bởi vì mấy ngày qua bên trong, hắn đã gặp nhiều tương tự phản ứng. Mỗi một nhóm đến Quỷ Linh cung đến bồi dưỡng học tập chính đạo đệ tử, tại mảnh này bến tàu đều sẽ bị chấn kinh đến. Cũng chẳng có gì ghê gớm, bất quá lớn một chút, trang hàng nhiều một ít thôi, không có trận pháp phòng ngự, chính là một cái cỡ lớn điểm ngắm, tả hữu bất quá mấy đạo phi kiếm liền có thể đục trầm sự tình. Từ xưởng nhìn thấy Trương Tân dáng tươi cười, coi là đối phương đang cười nhạo mình vô tri, nhịn không được ngoài miệng phản bác đứng lên, đồng thời giật bên dưới mấy cái sư đệ sư muội ống tay áo, để bọn hắn bảo trì thận trọng, đừng ném bọn hắn kim kiếm môn chính đạo tông môn phong độ, để Quỷ Linh cung đệ tử chê cười. Trương Tân cũng không cùng bọn hắn tranh luận, nhún nhún vai nói, theo ta lên thuyền đi, hiện tại lái thuyền, mặt trời lặn trước đó có thể tới trên đảo giữa hồ. Một đoàn người đi đến trong đó một khung sắt thép thuyền lớn, chiếc thuyền này là hàng khách lăn lộn trang thuyền, trừ trang bị đại lượng hàng hóa bên ngoài, mặt trên còn có đại lượng thương nhân ngồi. Trương Tân lên thuyền, hắn ở chỗ này tựa hồ rất nổi danh nhìn, lập tức liền có một đám thương nhân xuống tới, Trương Tân cũng cùng bọn hắn lẫn nhau hàn huyên. Phúc trưởng quỹ, môn này Trần phủ lần này chở không ít linh tài a, xem ra lại phải kiếm một khoản lớn. Đâu có đâu có, Quỷ Linh cung đây không phải đại chiến qua đi bách phế đại hưng thôi, chúng ta thân là Thành Châu một thành viên, bao nhiêu cũng phải giúp sấn một chút, tận mỏng chi lực, kiếm tiền chỉ là thứ yếu. Trương ca, bến tàu nhà ta mới mở một nhà tiểu lâu, cố ý mời tới hai tên Tây vực mỹ cơ, đến lúc đó khai trương Trương ca nhất định phải nể mặt, ta để các nàng hảo hảo bồi Trương ca bông lòng một chút. Dễ nói, nhà ngươi Kim Sầu Tia muốn tiến mua sắm hệ thống đi, muốn nói các ngươi tin tức cũng là linh thông, chúng ta tông môn muốn đổi trang tân chế phục tin tức vừa mới công bố hai ngày, các ngươi liền chạy có việc đến động. Thôi thôi, đến lúc đó ta đi sư phụ nơi đó xách đầy miệng, có thể hay không tiến không phải ta có thể quyết định. Trương Tân mọi việc đều thuận lợi, cùng những thương nhân này đảm tiếu có thừa. Từ xưởng âm thầm dò xét, phát hiện những thương nhân này trừ phổ thông hành thương bên ngoài, còn có rõ ràng là Thành Châu các nơi danh gia vọng tộc ngoại phái bao tay trắng thương đội. Bọn hắn mặc đại biểu gia tộc huy chương, chuyển vận hàng hóa, cũng không giới hạn tại hàng bình thường vận, còn có các loại thường gặp linh tài, linh quáng, linh thực cùng linh thú. Danh gia vọng tộc không giống với tông môn, có thể cho rằng lấy liên hệ máu mủ là mối quan hệ môn phái nhỏ, đại bộ phận chuyển thừa xa xưa danh gia vọng tộc sẽ tự mình bồi dưỡng gia tộc tử đệ tu hành, thiên phú kém chút, liền đưa vào tông môn bái sư học tập. Những thế gia này gia tộc quyền thế cắm rễ nơi đó thời gian lâu dài, giao thiệp rộng, nắm giữ lấy không ít thường gặp tu hành tài nguyên sản xuất, cũng tích cực mở thương đội, vãng lai các nơi nhà giao dịch mậu, kiếm lấy tài phú. Đi qua Quỷ Linh cung chợ đen, cơ bản cũng là những thế gia này gia tộc quyền thế thương đội lui tới, bao quát buôn bán nhân nô ở bên trong, đều là những này gan to bằng trời danh gia vọng tộc thương đội tại giao dịch. Không có một chút nhân nghĩa đạo đức, mục nát, thực sự quá mục nát. Từ xưởng nghe lén vài câu, trong lòng không nổi đầu đen rau muống. Những thế gia này gia tộc quyền thế đi qua lén lút làm chợ đen giao dịch, hiện tại Quỷ Linh cung một lên làm Thành Châu bá chủ, những thế gia này gia tộc quyền thế tất cả đều bắt đầu quang minh chính đại cùng Quỷ Linh cung làm ăn, không giống quá khứ như thế giấu xóa bót, đều không để ý Quỷ Linh cung có phải hay không ma đạo tông môn. Bất quá Từ xưởng cũng chính là trong lòng nghĩ, tự nhiên không có khả năng nói ra. Bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn Kim Kiếm môn cũng là đầu nhập vào Quỷ Linh cung thế lực một trong, hắn cũng không mặt mũi đi chỉ trích quá nhiều. Tấu chương xong, chương 700, giảng đạo chương 700, giảng đạo mặt trời lặn thời gian. Sát trời đã dần dần ngầm hạ, ánh mặt trời ngay tại chậm rãi chút bỏ đường chân trời. Theo sắt thép thuyền cập bờ, Từ xưởng bọn người rốt cục thuận lợi leo lên Huỳnh Hỏa Hải trung ương hồ tâm đảo, cũng là Quỷ Linh cung chân chính đại bản doanh chỗ. Vừa xuống thuyền, lọt vào trong tầm mắt thấy, nơi này không có Từ xưởng trong ấn tượng đèn lồng ra người, hải cốt liên miên, độc trùng thành đàn, thi ngọn đèn tâm chiếu sáng ma quật. Hắn nhìn thấy, ngược lại là một mảnh phồn hoa thành khu kiến trúc. Từng tòa tinh mỹ cung xá, lầu cát, cung điện, bảo tháp xen vào nhau tinh tế phân bố, bên đường rất nhiều thương nhân ngay tại bày quầy bán hàng giao hàng, đại lượng Quỷ Linh cung đệ tử ngay tại nơi này xuyên thẳng qua, có kẻ mặc cả thanh âm liên tiếp. Nó mua bán hàng hóa từ thường thấy nhất đồ dùng trong nhà đồ dùng hàng ngày, đến các loại đan dược, phụ lục cùng pháp khí, độc trùng, cổ trùng là nơi này thường gặp và bán, toàn bộ thành khu tràn đầy sinh hoạt khí tức, ngay ngắn trật tự, so bên ngoài bến tàu càng thêm náo nhiệt. Chớ đi ném đi, đi theo ta. Trương Tân cùng trên thuyền hành thương lên tiếng chào cáo biệt, lập tức dẫn Từ xưởng bọn người đi xuyên qua phồn hoa thành khu. Vì cái gì những người này còn không sợ các ngươi Quỷ Linh cung? Từ xưởng thực sự nhịn không được, bất luận là vừa rồi Huỳnh Hỏa Hải bên cạnh ngoài bến tàu thấy, hay là đi vào hồ tâm đảo nhìn thấy chẳng cảnh, đều đổi mới hắn tăng quan, ma đạo tu sĩ sao có thể cùng người bình thường hòa bình? Bởi vì Tô Tông chủ nghiêm lệnh, muốn làm mở ra mậu dịch, hoan nên thiên hạ các nơi thương nhân đến đây giao dịch. Tới nơi đây thương nhân, tông môn đệ tử không được ép mua ép bán loại hình hành vi, tại phố thương mại trong vùng, liền liên động dùng thuật pháp cùng linh lực ngoại phóng đều không cho phép, một khi phát hiện cùng bị báo cáo chứng thực, hạ chẳng kia. Trương Tân Diêu lắc đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì tàn nhẫn sự tình. Ma tu tự nhiên không đều là đàng hoàng, đặc biệt là cùng người bình thường làm ăn lúc, làm một chút tiểu động tác không nên quá phổ biến. Có thể hết lần này tới lần khác Quỷ Linh cung sinh ý mậu dịch càng làm càng hưng hỏa, đối với tới làm ăn thương nhân bách tính không đụng đến cây kim sợi chỉ. Điều này đại biểu ý nghĩa, đã không cần nói cũng biết, cũng không đủ thiết huyết thủ đoạn, những cái kia tính tình quái đản ma tu đệ tử cũng sẽ không như vậy trung thực. Từ xưởng nhược có chút suy nghĩ gật gật đầu, hắn tự nhiên nghe qua Tô Kiệt đại danh. Bất quá đối với Tô Kiệt thanh danh, phần lớn là cùng tâm ngoan thủ lạn, diệt tuyệt nhân tính, thương thiên hại lý những từ ngữ này móc nối. Hiện tại từ Trương Tân trong miệng nghe được liên quan tới Tô Kiệt sự tình, ngược lại là theo tới nghe có chút khác biệt. Bất quá từ sưởng cho là, đây không phải Tô Kiệt tốt bao nhiêu, Trương Tân là ma tu, khẳng định thay nhà mình tông môn tông chủ nói chuyện, trong ngôn ngữ sẽ điểm Tô cho đẹp nhà mình tông môn hết thảy, chân tướng như thế nào vẫn chưa biết được đâu. Lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, từ sưởng bọn người chính đi tới, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu nhao nhao sáng lên, trung quanh cũng biến thành sáng như ban ngày, còn tưởng rằng có người vận dụng thuật pháp, không khỏi giật nảy mình. Từ sưởng vô ý thức nhìn về phía Trương Tân, vừa rồi đối phương còn nói nơi này giao dịch không đụng đến cây kim sợi chỉ, kết quả lập tức liền có người náo sự, cái này chẳng phải là đánh mặt. Nhưng rất nhanh, từ sưởng liền minh bạch chính mình nghĩ sai. Bởi vì chiếu sáng hắc ám, cũng không phải là có tu sĩ vận dụng thuật pháp, ngược lại là ven đường hai bên, từng cây khung sắt đỉnh sáng lên ánh đèn sáng ngời. Bao quát bên đường những cửa hàng kia, cũng tương tự sáng lên tia sáng dịu dịu, chiếu sáng mở tối hoàn cảnh, thậm chí có chút ánh đèn còn ngũ thải ban lan. Thứ đồ chơi gì? Từ sưởng một chán dấu chấm hỏi, hoảng sợ nói, các ngươi quỷ lĩnh cung như thế tài đại khí thô, dùng nhiều pháp khí như vậy để thay thế ngọn đèn cùng đèn lồng chiếu sáng. Nhiều tiền không có chỗ xài đi. Trương Tân Lạc, ha ha cười nói, pháp khí gì a? Đó là một loại đèn đóm, khôi lỗi đường sản xuất đồ chơi nhỏ, sáng lên nguyên lý ta không biết, dù sao chỉ cần mở điện tiếp tuyến liền tốt. Nói đến, khôi lỗi đường còn tại mở rộng loại này đèn đóm, tại Thanh Châu các nơi đều xây dựng thêm trạm phát điện cái gì, nói là muốn để Thanh Châu lại không đêm tối, nếu như các ngươi chậm thêm mấy tháng xuống núi, tại rất nhiều thành thị liền đều có thể thấy được. Tư Sưởng cẩn thận cảm ứng một chút, sắp thực không có pháp khí nên có ba động, lập tức nháo cái mặt đỏ thẫm, cảm giác mình cùng nhà quê vào thành giống như, vì mình ngạc nhiên âm thầm hối hận, lại để cho người khác chê cười. Tiếp xuống hành trình lại không ngoài ý muốn, Trương Tân dẫn Kim Kiếm môn đệ tử tiến vào một mảnh cổ kính trong cung điện, đặt vào cầu thang đá bằng bạch ngọc, đẩy ra cao ba trượng, áp dụng tinh từ đồng thau chế tạo cửa lớn nặng nghề, 7 lần quặc 8 lần rẽ đằng sau, đi vào một cái rộng rãi diễn võ trường. Diễn võ trường phụ cận là từng cái trạch viện, bên trong có chuyên môn tu hành ngồi xuống nơi bế quan, liên tiếp linh mạch dưới mặt đất, linh khí muốn nồng đậm không ít. Nơi này đồng dạng ánh đèn sáng tỏ, mặc dù đã tiến vào ban đêm, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ ở đây. Từ Sưởng liếc mắt một cái, dáng người nổi bật Diệu Âm hội nữ đệ tử, thân hình cao lớn đi thể tu lộ tuyến Long Hổ môn đệ tử, mặc áo bào trắng khí chất đồng bền Vân Hải động đệ tử, nhiều đến trên trăm tên đến từ Thành Châu chính đạo tông môn đệ tử ở đây hội tụ, trong đó còn có không ít đệ tử nội môn, thậm chí còn có thực lực đạt tới ẩn linh cảnh tầng 10 đệ tử thiên tài. Không phải tất cả mọi người lừa gạt Quỷ Linh Cung, phái ra đệ tử ngoại môn tới giao nộp. Còn có không ít chính đạo tông môn minh bạch đại thế không thể nghịch, vì rút ngắn cùng Quỷ Linh Cung quan hệ, phái ra thiên tài chân chính tới bồi dưỡng học tập. Những đệ tử này quanh chân ngồi ở trên diễn võ trường, bọn hắn lẫn nhau cao đàm quan luận, nói cười yến yến, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Từ Sưởng nhìn thấy một màn này, nội tâm lại sinh ra một cố quái dị cảm giác. Bởi vì hắn nhìn thấy trong đám người, rõ ràng liền có 10 cái Quỷ Linh Cung đệ tử cũng ở tại chỗ. Những vị này Linh Cung đệ tử cùng chính đạo đệ tử cùng một chỗ luận đạo, hình ảnh kia lại hết sức hài hòa, vốn nên đả sinh đả tử song phương, thế mà ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện tiếng. Trương Tân vô vô Từ Sưởng bà bay, giới thiệu quy củ của nơi này chính là các ngươi bồi dưỡng học cùng, mỗi ngày trừ một ngày ba bữa, buổi sáng có chuyên môn phụ đạo trưởng lão, chỉ điểm các ngươi tu hành tri thức, giải đáp nghi vấn giải hoặc, đương nhiên có nghe hay không tùy ngươi. Buổi chiều cùng ban đêm các ngươi có thể tự do hoạt động, chúng ta nơi này không hạn chế các ngươi tự do, các ngươi có thể đi làm công, đi giao hữu, đi tàng thư các, một mực bất luận. Nói xong, Trương Tân vừa chỉ diễn võ trường, nói ta đề nghị ngươi có thể cùng những người này giao kết giao bằng hữu, bọn hắn so ngươi sớm đến mấy ngày, có cái gì không hiểu có thể hỏi thăm bọn họ. Nói đi, Trương Tân lại tìm một tòa trạch viện an bài cho Từ Sưởng, liền thản nhiên quay người rời đi. Sư Minh, chúng ta có hay không muốn đi qua bên kia? Trương Tân vừa đi, một cái Kim Kiếm môn tiểu sư muội liền nhỏ giọng hỏi thăm, ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường bên kia. Đi cái gì đi, cùng những tà ma ngoại đạo kia có cái gì tốt luận đạo, thảo luận thế nào giết người lột ra sao? Từ Sưởng hừ lạnh một tiếng, thân là kiếm tu, tự có một cấu ngạo khí, khinh thường cùng những ma tu kia nói nhập là một. Huống chi, Từ Sưởng cũng không thấy đến Quỷ Linh Cung có cái gì có thể dạy chính mình, bọn hắn là kiếm tu, cũng không phải chơi côn trùng, chuyên nghiệp không nhỏ gái. Hắn đến Quỷ Linh Cung nơi này, chính là ôm không lý tưởng ý nghĩ, lan lộn qua nửa năm đằng sau trở về tông môn. Nếu thật là ở chỗ này cùng Quỷ Linh Cung học tập, trở về vạn nhất Kim Kiếm môn nói hắn ruồng bỏ tông môn đạo nghĩa, hắn có lý cũng nói không rõ à. Mấy cái Kim Kiếm môn đệ tử nghe vậy, chỉ có thể đi theo Từ Sưởng sau lưng, quay trở về trong viện. Ban đêm ngược lại là có mấy đợt chính đạo tông môn đệ tử tới gõ vang trạch viện, dự định cùng Từ Sưởng bọn người tâm sự. Bất quá Từ Sưởng không vui nói chuyện, không quá để mắt những này chạy tới ôm Quỷ Linh Cung chân thối tu sĩ chính đạo, xấu hổ tại cùng bọn gia hỏa này làm bạn, biểu hiện được 10 phần lãnh đạm cao ngạo. Những này tu sĩ chính đạo mặt nóng rán mông lạnh, tự nhiên cũng sẽ không tự chốt được nhã. Rời đi trước đó, ẩn ẩn còn có thể nghe đến mấy cái này tu sĩ chính đạo trong miệng toát ra cái gì đám này luyện kiếm luyện ngốc gia hỏa, đầu óc toàn cơ bắp kiếm tu có cái gì tốt nào, có bản lĩnh đừng đến nơi này a. Bay mặt thối cho ai nhìn sớm muộn có bọn hắn thua thiệt phần. Từ Sưởng nhìn như không thấy, chỉ coi bọn hắn ghen ghét chính mình có đức độ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, sáng sớm sương mỏng còn chưa tiêu tán, mấy đạo trung sớm âm thanh tại học xá bên trong vang lên. Từ Sưởng xoay người mà lên, liền thấy từng đám Thanh Châu tu sĩ chính đạo đệ tử chạy tới trên diễn võ trường. Ở nơi đó, một cái lão giả tiên phong đạo cốt xếp bằng ở trên bồ đoàn. Lão giả nhìn mặt mũi hiền lành, ngân bạch đuôi lông mày dễ rủ dễ tuyết trắng, bên hông treo lơ lửng một cái hồ lô xanh biếc, tay trái nắm lấy phất trần, tay phải bóp lấy đạo quyết. Vô hình linh lực trào lên, mơ hồ có thể thấy được hư không có ngàn vạn phù văn lưu chuyển, đại đạo thanh âm như ẩn như hiện. Người kia là ai? Tư Sưởng giật mình trong lòng, nhìn thấy cái này lão giả tiên phong đạo cốt, trên người đối phương tán phát khí thế, xa so với hắn bí tàng cảnh ba tầng sư phụ phải cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, gặp nó tựa như là chim sẻ nhìn hướng, dòng suối gặp biển cả, kỳ thế như vực sâu, cao thâm không lường được. Đường trưởng lão, Đường trưởng lão, Đường trưởng lão. Từng cái chính đạo đệ tử sắc mặt cung kính chào hỏi, ánh mắt còn khó che đậy hưng phấn, nhao nhao tăng thêm tốc độ, chạy tới đập đất bên trên bộ đoàn, đều hy vọng cách tiên phong đạo cốt lao đạo gần hơn một chút. Đường trưởng lão, chẳng lẽ lại là Đường Bùi Khánh, đó là đạo đại cảnh đại năng a? Đại nhân vật như vậy cho chúng ta tọa đàm sao? Kim kiếm môn bên trong, mấy cái đệ tử nghe được Đường trưởng lão xưng hô này, lập tức chấn động trong lòng. Tại tới Quỷ Lĩnh cung trước đó, Kim kiếm môn trưởng đối cho bọn hắn phổ cập khoa học qua, Quỷ Lĩnh cung bên trong có nhân vật lợi hại nào? Trong đó có vị này Đường Bùi Khánh thái thượng trưởng lão, thọ nguyên mấy trăm năm, chính là một tên hàng thật giá thật đạo đại cảnh cường giả. Những này Kim kiếm môn đệ tử không nghĩ tới, Quỷ Lĩnh cung thủ bút lớn như vậy, vốn cho là có thể có bí tàng cảnh trưởng lão giảng đạo thế là tốt rồi, kết quả lại là đạo đại cảnh cường giả đến tự mình giảng giải. Hôm nay tiếp tục giảng đạo, lần này giảng ẩn linh cảnh tầng 5 đến 6 tầng quan hiếu, hy vọng đối với đang ngồi muốn tinh tiến trở thành đệ tử nội môn các vị có chỗ giúp ích. Đường Bùi Khánh sở lấy tròm râu dê trắng xóa, biểu lộ hòa ái, chậm chậm bắt đầu bài giảng, phu thần tiên chi pháp, cho nên cùng tục nhân khác biệt người, chính lấy không chết là quý thai. Bởi vì cái gọi là kim ngọc tại cửu thiếu, thì người chết vì đó bất hủ. Nước chất dính tại cơ thủy, thì mức tịch vì đó không nát, chúng tại lấy nghi thân đích mệnh đồ vật, nạp chi tại mình, gì trách nó làm cho người trưởng sinh hổ. Lưỡi nở hoa sen, đạo âm lưu truyền, những cái kia nghe giảng chính đạo đệ tử như si như say, có người trầm mê trong đó, lắng nghe linh ngộ, có người cuồng ghi bút ký, chuẩn bị đi trở về tinh tế nghiên cứu. Câu dẫn thủ đoạn của ta thôi, không đáng giá nhắc tới. Tư Sưởng cường chịu đựng chạy tới nghe giảng tâm, ép buộc chính mình bất động như sơn. Nhưng là mấy cái kim kiếm môn tiểu đệ tử liền không có lớn như vậy định lực, đây chính là đạo đại cảnh cường giả giảng đạo a. Loại cảnh giới này cường giả giảng đạo, tại kim kiếm môn bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội nghe được, cũng không có khả năng có đạo đại cảnh cường giả nguyện ý cho bọn hắn những này thuần linh ngoại cảnh cửa đệ tử giải đáp nghi vấn giải hoặc. Đừng nói đạo đại cảnh cường giả, liền ngay cả bí tàng cảnh trưởng lão cũng sẽ không chuyên môn cho bọn hắn giảng đạo, đó là đệ tử nội môn chuyên môn. Nhất là đối với rất nhiều đệ tử ngoại môn, Đường Bùi Khánh giảng hay là đột phá thuần linh cảnh tầng 5 đến 6 tầng tu hành quan hiếu. Thuần linh cảnh tầng 5 cùng ẩn linh cảnh 6 tầng là đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn đường ranh giới, đây đối với rất nhiều đệ tử ngoại môn tới nói, là chính cống thiên đại cơ duyên. Sư Minh, ta bụng có đau một chút, đi trước đi nhà vệ sinh. Mắt thấy giảng đạo bắt đầu, một cái kim kiếm môn sư đệ ôm bụng, một bộ đau đớn khó nhịn biểu lộ. Không đợi Từ Sưởng mở miệng, veo một tiếng đẩy cửa ra, hai chân bước nhanh chóng, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Sư Minh, người ta đói bụng, ta đi làm ăn chút gì ăn. Một cái tiểu sư muội cùng con ngươi đảo một vòng, nũng nịu nói một câu. Sau đó nện bước bước liên tục, cái mông nhỏ khẽ vấp, đi lại vội vàng chạy ra gian phòng. Từ Sưởng lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt còn lại hai cái dục dịch sư đệ. Làm sao, các ngươi cũng muốn chạy? Quyền sư môn dạy bảo, các ngươi kiếm tu ngạo khí đâu? Hai cái nguyên bản cũng muốn chạy đi kim kiếm môn tiểu đệ tử vẻ mặt đau khổ, nhìn xem ngăn ở trước cửa sư minh, chỉ có thể một mặt ủy khuất nói: Sư minh, ngươi hiểu lầm ta mới không muốn chạy tới nghe giảng, ta cùng giả sở sở sư muội khác biệt, ta không nói bụng. Sư minh, ta cũng là, Vũ Ninh tên kia quá không nói nghĩa khí, hắn đều ẩn linh cảnh tầng 5, sẽ còn đau bụng, khẳng định là ham người ta đạo đại cảnh trưởng lão giảng đạo, chờ hắn trở về, ta nhất định hung hăng phê bình hắn. Nghe được hai cái sư đệ lời nói, Từ Sưởng sắc mặt lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, lại dặn dạy hai người vài câu, để bọn hắn không cần cùng Quỷ Lĩnh cung liên hệ, lúc này mới xoay người đi đóng cửa. Bất quá khi Từ Sưởng đi tới cửa trước, khóe mắt nhịn không được co lại. Bởi vì hắn thấy được nhà mình cái kia hai cái sư đệ sư muội, mới vừa rồi còn nói đau bụng Vũ Ninh, lúc này chui được diễn võ trường, ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn, hai mắt sáng lên nghe đạo, nơi nào còn có nửa điểm khó chịu. Nhà mình tiểu sư muội càng là quá phận, không thấy chút nào thiếu nữ thật trọng, đặt mông gạt mở mấy cái tu sĩ chính đạo. Tại cái khác chính đạo đệ tử nhìn hằm hằm bên trong, một bên giả ngây thơ một bên chắp tay nói xin lỗi, chiếm chính mình nữ tu người khác không tốt cùng với nàng động thủ ưu thế, cưỡng ép đẩy ra phía trước, tốt hơn lắng nghe Đường Bùi Khánh giảng đạo. Bị hủy, quá bị hủy, chúng ta kiếm tu ngông nên đều bị hai tên khốn kiếp này mất hết. Từ Sưởng khí sắc mặt tái nhợt, bị hai người này tức giận không nhẹ, hắn tối hôm qua còn nói muốn cùng Vị Lĩnh cung giữ một khoảng cách, hôm nay hai cái sư đệ sư muội liền trực tiếp chạy tới nghe đạo, cái này làm phản cũng quá nhanh. Từ Sưởng bỗng nhiên đóng cửa lại, vừa nghiêng đầu, liền thấy sau lưng hai cái sư đệ trông mong ánh mắt, bọn hắn hâm mộ nhìn xem phía ngoài sư đệ sư muội, tựa hồ hận không thể lập tức gia nhập trong đó. Con nhìn, thu hồi trong mắt của các ngươi. Từ Sưởng hừ lạnh một tiếng, bừng tỉnh hai người, cảnh cáo nói, ta nói cho các ngươi biết, Quỷ Lĩnh cung giảng đạo không có gì tốt nghe, bọn hắn hiểu kiếm tu thôi, chúng ta kim kiếm môn đồ vật liền đủ các ngươi học cả đời. Hai cái đệ tử rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Chỉ là nội tâm đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vậy liền không làm ngoại nhân biết, dù sao giảng đạo, thế nhưng là đạo đại cảnh cường giả a. Thung thung. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Một cái Quỷ Lĩnh cung đệ tử tạm dịch đưa tới bữa sáng ăn uống, hiếu kỳ nhìn xem trong phòng mấy người, nói ấy, ta nói các ngươi mấy cái không đi nghe giảng sao? Đường trưởng lão tự mình giảng đạo, cơ hội như vậy cũng không phải mỗi ngày đều có đó a. Câu nói này tựa như là chạm đến Từ Sưởng bảy ngược, hắn tựa như là bị giẫm lên cái đuôi mèo meo, nổi giận đùng đùng nói nghe đạo. Ta Từ Sưởng chính là chết đói, chết bên ngoài, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không nghe các ngươi một chút đổ vận. Thanh âm này vô cùng kiên định, mang theo không thể nghi ngờ thái độ, Từ Xưởng chính là như vậy một cái kiên định kiếm tu, hắn mới sẽ không phản bội mình tông môn. Tấu chương xong, chương 701, làm phản chương 701, làm phản. Từ Xưởng tại bên trong học cung qua vài ngày nữa, hắn duy trì chính mình khắc chế, mỗi sáng sớm học cung đều sẽ có quỷ lĩnh cung trưởng lão tiến hành giảng đạo. Mặc dù không phải mỗi lần đều là đạo đại cảnh cường giả, nhưng giảng đạo cũng đều là thâm niên bí tàng cảnh, đây đối với hay là ẩn linh cảnh đệ tử ngoại môn tới nói, sức hấp dẫn là vô cùng lớn. Đến mức ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền ngay cả còn lại 2 cái sư đệ cũng bắt đầu làm phản dao động, gia nhập nghe đạo trong đội ngũ. Từ Xưởng 10 phần phiền muộn, càng làm cho hắn buồn bực là, cái này thì cũng thôi đi, nhà mình sư đệ sư muội chứ nghe đạo, thế mà còn làm quá đáng hơn sự tình. Lúc đêm khuya, Từ Xưởng một người ngồi một mình ở trong trạch viện, trong viện không có đèn sáng, chỉ có mấy cái bóng đen lặng lẽ sờ sờ tiến vào đến, tựa hồ dự định thần không biết quỷ không hay vào nhà. Hừ. Từ Xưởng đè xuống ánh đèn chớp mở, trong nháy mắt trong trạch viện ánh đèn sáng lên, cũng soi sáng ra giòn rén, trộm cảm giác 10 phần nghiêm trọng 4 cái sư đệ sư muội. Các ngươi cái này trộm gà bắt chó dáng vẻ, làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Từ Xưởng vỗ cái ghế, nhìn xem một ngày này cũng không thấy người 4 cái sư đệ sư muội, nổi giận đùng đùng chất vấn. Mấy người bị giật nảy mình, thấy rõ là Từ Xưởng đằng sau, lập tức buông thong đầu, một mặt không có ý tứ. Đều cho ta trầm mặc cái gì, các ngươi một ngày này đều chạy đi đâu? Từ Xưởng biểu lộ hồng nghi, không biết mấy người này hôm nay chạy đi nơi nào. Khu khu, sư minh, chúng ta tùy tiện dạo chơi. Tiểu sư muội giả sở sở muốn giả bộ ngớ ngẩn hồ lộ qua, biết sư minh đổ quỷ sứ chán ghét lĩnh cung nàng, không dám nói ra chân tướng. Nói thật, Từ Xưởng bất mãn chừng mấy người một chút, chỉ vào trên người bọn họ vết bẩn, nhìn xem y phục của các ngươi, dạo phố có thể đem chính mình làm như thế bẩn sao? Cho ta nói thật. Mắt thấy không gạt được, mấy người liếc nhau, giả sở sở chỉ có thể ngượng ngùng nói, sư minh, chúng ta đi làm công đi. Cái gì, làm công? Các ngươi cho quỷ lĩnh cung làm công? Từ Xưởng sắc mặt triệt để đen lại, nghe đạo đã rất quá đáng, lại càng không cần phải nói đi cho quỷ lĩnh cung làm công. Cho ma đạo làm việc, cái này tại Từ Xưởng ý nghĩ bên trong, là tuyệt đối không thể tha thứ hành vi, đây không phải cùng ma đạo thông đồng làm vậy sao? Đúng vậy a sư minh, chúng ta đi quỷ lĩnh cung khôi lỗi đường công tác, nơi đó đối với tu sĩ nhu cầu cực lớn, không cần chúng ta có cái gì khôi lỗi thuật kỹ xảo, chỉ cần biết dùng linh lực là được. Chúng ta làm chỉ là một chút làm việc vật làm việc, nhưng bọn hắn cho chúng ta linh thạch cũng không ít, hôm nay ta kiếm lời 2 khối linh thạch đâu. Một sư đệ Vũ Ninh Hương vừa nói, còn từ trong túi móc ra 2 khối linh thạch hạ phẩm. Một ngày 2 khối linh thạch hạ phẩm, một tháng chính là dòng giá 60 khối linh thạch hạ phẩm, phải biết, hắn chỉ là một cái đệ tử ngoại môn, tại kim kiếm môn mỗi tháng có thể lấy được linh thạch cũng liền 10 mấy 20 khoản. Tại quỷ lĩnh cung nơi này lập tức liền tăng mấy lần, đây là biết đánh nhau nhất động đến bọn hắn địa phương. Có thể có tốt như vậy đãi ngộ làm việc, hay là đồng hành mặt khác tới đây bồi dưỡng chính đạo đệ tử nói cho hắn biết, cho nên bọn hắn hôm nay mới cùng đi thử một chút, một mực làm đến lúc đêm khuya, quả thật phát trọn vẹn 2 khối linh thạch. Mặc dù quá trình này mệt mỏi một chút, một mực làm đến đêm khuya rạng sáng, nhưng là tu sĩ tố chất thân thể chịu đựng được, dạng này kiếm lấy linh thạch cơ hội cũng không thấy nhiều. Bất quá Vũ Ninh không có phát hiện, trước mặt hắn Từ Xưởng lúc này sắc mặt đã âm trầm mây đen dày đặc. Hỗ nháo, các ngươi đến tụt cùng có biết hay không mình đang làm cái gì? Các ngươi là tu sĩ chính đạo, sao có thể cho ma đạo bán mạng? Cái này cùng trợ trụ vi ngược khác nhau ở chỗ nào? Từ Xưởng hận sắc không thành thép gầm thét, đối với mấy người cảm thấy 10 phần thất vọng. Sư minh, chúng ta tại Quỷ Lĩnh Cung làm công cũng chỉ là sinh sản đơn giản một chút khôi lỗi máy móc, lại không có giúp Quỷ Lĩnh Cung đệ tử giết người bất sát, không tính trợ trụ vi ngược đi. Đúng vậy a sư minh, mà khác tu sĩ chính đạo đều đang làm, chúng ta vì cái gì không thể làm? Đang nói cũng không phải chuyện thương thiên hại lý gì. Chúng ta tại Quỷ Lĩnh Cung làm công còn có công hơn đâu, nghe nói công văn có thể tăng lên đẳng cấp, tại Quỷ Lĩnh Cung bên trong rất nhiều chỗ tốt, cơ hội tốt như vậy không có khả năng lãng phí à. Mấy cái đệ tử nhao nhao kêu oan, bọn hắn cảm giác mình không có làm gì sai, chính là làm chút đơn giản công việc. Hừ, ngươi xem một chút các ngươi, lúc này mới đến Quỷ Lĩnh Cung mấy ngày, liền bị hủ hóa thành bộ dạng gì, hiện tại cũng dám cho Quỷ Lĩnh Cung làm công, về sau các ngươi sẽ làm cái gì ta cũng không dám muốn. Từ Xưởng biểu lộ khó coi, hắn nghĩ không ra, chính mình kim kiếm môn đệ tử làm sao lại không có khả năng giống hắn học một ít. Kiếm tu ngông nên đều quên hết cái không còn một mảnh. Mấy cái kim kiếm môn đệ tử trầm mặc không nói, nhưng là trong lòng có chút khấp phục, âm thầm đầu đen rau muống. Từ Xưởng tự nhiên không thiếu chút linh thạch này, hắn là đệ tử nội môn, nhưng bọn hắn đệ tử ngoại môn thu hoạch tài nguyên khó khăn, có kiếm lời linh thạch cơ hội ai cũng không muốn bỏ qua. Mắt thấy mấy người trầm mặc không nói, trận này hội đàm tự nhiên cũng liền tan rã trong không vui. Từ Xưởng trước khi đi buông lời nói ngẫm lại chính mình hành động, về sau chúng ta còn muốn về kim kiếm môn. Mà ở sau đó một đoạn thời gian, Từ Xưởng phát hiện nhà mình sư đệ sư muội mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Cảnh cáo của mình cũng không có hiệu quả, mấy cái đệ tử đã hoàn toàn bị Quỷ Lĩnh Cung linh thạch mê hoa mắt. Không chỉ là kim kiếm môn đệ tử, tiến đến là Quỷ Lĩnh Cung làm công chính đạo đệ tử còn không phải số ít. Dù sao tại khôi lỗi đường làm việc, trừ khổ một chút mệt mỏi chút, bọn hắn là thật phát linh thạch, hay là một bút vượt xa quá đi bọn hắn thu nhập linh thạch, dẫn tới rất nhiều hơn đến bồi dưỡng chính đạo đệ tử chạy theo như vị. Cuộc sống như vậy trọn vẹn đã qua hơn nửa tháng. Hôm nay, Từ Xưởng như thường ngày như vậy, một người tại trong trạch viện nhắm mắt ngồi xuống, thổ nạp linh khí. Nhưng đột nhiên, một cỗ kiếm ý ba động bị hắn cảm giác bén nhạy. Hai mắt xoát đến mở ra. Từ Xưởng một thanh đứng người lên, đi ra mấy bước, đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía chuyển đến kiếm ý phương hướng. Sau đó hắn liền thấy nhà mình tiểu sư muội giả sở sở, cầm trong tay một thanh trường kiếm, thân kiếm vũ động ở giữa, vô hình cuồng phong quét sạch, dẫn tới mấy cây nhánh cây giả lá hào hào, lá rụng nhau nhau bay xuống. Sương vũ bách kiếm quyết. Giả sở sở một tiếng quát nhẹ, kiếm khí chia ra thành trên trăm đạo, xương nhận cắt lá rụng từng mảnh, cũng mang theo một cỗ cực hạn hàn khí, hàn phong bọc lấy vụn băng cát bã, đem lá rụng toàn bộ đông cứng, quẳng xuống đất lúc, lá rụng như pha lê giống như vỡ vụn ra. Loại này lạnh thấu xương kiếm ý là từ xưởng chưa từng thấy qua, hắn tại kim kiếm môn tu hành lâu như vậy, liền không có gặp qua loại hàn khí này loại hình kiếm thuật công pháp. Mà lấy giả sở sở thân phận, coi như thật có hắn không biết kiếm thuật, cũng không phải nàng một cái đệ tử ngoại môn có thể học được mới đối. Giả sở sở thở nhẹ hai cái, dựa chán lạnh buốt thân kiếm, thở ra bạch khí tại mặt lưỡi đao ngưng tụ thành nhỏ vụ băng hoa, khắp khuôn mặt là vui sắc, bộ này xương vũ bách kiếm quyết thật sự là lợi hại, so ta trước đó tu hành kiếm thuật công pháp lợi hại hơn nhiều. Kiếm thuật này là nơi nào tới? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại giả sở sở sau lưng vang lên. Giả sở sở vừa quay đầu lại, liền thấy nhà mình sư huynh chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng mình, đang ngục quang sáng ngời nhìn xem trường kiếm trong tay của nàng. Sư huynh. Giả sở sở có chút khẩn trương, vô ý thức cầm trong tay trường kiếm giấu ở phía sau, nhưng loại này giấu đầu lòi đuôi hành động, càng thêm bại lộ nàng lực lượng không đủ. Nói đi, ta sẽ không ham kiếm thuật của ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi từ nơi nào lấy được loại kiếm quyết này? Tại chúng ta Kim Kiếm môn, chưa bao giờ thấy qua như vậy vận dụng hàn khí công phạt kiếm thuật. Tư Xưởng trầm giọng nói ra, bọn hắn Kim Kiếm môn kiếm thuật công pháp, cơ bản đều là lấy kim một thủy hỏa thổ trong ngũ hành duệ kim một đạo làm chủ, điểm ấy từ bọn hắn môn phái danh tự liền có thể nghe được. Thân là kiếm tu, hắn đối với kiếm thuật công pháp nhất là si mê, bây giờ thấy giả sở sở thi triển chưa từng thấy qua kiếm thuật, cùng Kim Kiếm môn hoàn toàn khác biệt, loại này mới là kiếm thuật, làm hắn có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Sư Minh, ta là từ Quỷ Linh cung tàng thư các hối đoái. Giả sở sở biết không thể gạt được, chỉ có thể chi tiết nói tới. Quỷ Linh cung. Tư Xưởng con mắt trừng lớn. Đúng à, ta nghe người khác nói, Quỷ Linh cung Tô tông chủ đã từng từ Khánh Châu Vạn Kiếm Minh nơi đó cướp về tính ra hàng trăm kiếm thuật công pháp, những công pháp này đều trưng bày tại tàng thư các, cho phép đệ tử trong môn phái tích lũy đầy đủ công văn cùng linh thạch sau hối đoái. Tại Quỷ Linh cung, bọn hắn không hạn chế đệ tử học tập pháp môn, chỉ là muốn thỏa mãn điểm cống hiến, phục vụ cho tông môn cống hiến càng nhiều, điểm cống hiến càng lớn, liền có thể đạt tới cao cấp hơn công pháp hối đoái nhu cầu. Nghe nói liền ngay cả quan triều các chấn tông tuyệt học Bích Ba Phúc Hải công Quỷ Linh cung Tô tông chủ dựa vào thành danh huyết hải thôn thiên ma công Vạn Kiếm Minh chấn tông tuyệt học tinh túc kiếm quyết chỉ cần thỏa mãn yêu cầu đều có thể học được. Giả sở sở nói đến đây, ánh mắt cũng biến thành nhảy cẫng đứng lên, ta trong khoảng thời gian này tại Khôi Lỗi đường không biết ngày đêm làm công, chính là vì tích lũy đủ điểm cống hiến, tăng thêm chính ta một ít linh thạch tiền tiết kiệm, cuối cùng mua đến quyển công pháp này. Mặc dù so ra kém những cái kia công pháp cao cấp, càng không sánh được cái nào chấn tông tuyệt học, nhưng ta cảm giác nó rất thích hợp thể chất của ta, học tập so kim kiếm môn kiếm pháp tiến độ càng nhanh. Mà tại đối diện, Tư Xưởng đã bị khiếp sợ tột đỉnh. Công pháp thường thường là một môn phái căn bản, là nhận nghiêm ngặt khống chế. Như Quỷ Linh cung, khống trùng giã đạo pháp, nhân trùng tế luyện pháp, thân trùng ngưng thần pháp cái này cổ sư tam kinh, chính là đệ tử nội môn mới có tư cách học tập, như vậy chế độ tại cái khác tông môn cũng giống như nhau. Thế nhưng là Quỷ Linh cung bây giờ lại phá vỡ tông môn loại này vô hình quy tắc ngầm, thế mà cho phép đệ tử ngoại môn cũng tiếp xúc cao thâm công pháp. Không, giả sở sở thậm chí không phải Quỷ Linh cung đệ tử, đều được cho phép học tập, cái này tại Tư Xưởng xem ra quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không khỏi, Tư Xưởng hô hấp trở nên thô trọng. Đặc biệt nghe được tinh tú kiếm trận thời điểm, ánh mắt của hắn đều biến lửa nóng. Vạn Kiếm Minh, đây chính là Khánh Châu đệ nhị đại tông môn, có tư cách uy hiếp Khánh Châu chính đạo Khôi Thủ Hỏa Vân Điện địa vị, nhà này tông môn chính là thuần túy kiếm tu lộ tuyến. Luận chơi kiếm trình độ, Kim Kiếm môn cho Vạn Kiếm Minh sách dạy cũng không xứng, dù sao Kim Kiếm môn chỉ là Thành Châu một cái bình thường tông môn. Nếu như song phương cùng cảnh giới tu sĩ đối kháng, Vạn Kiếm Minh đệ tử nói không chừng có thể đánh bọn hắn Kim Kiếm môn ba cái, trên lệch chính là lớn như vậy. Sư Minh ngươi thế nào? Giả sở sở hô từ sượng vài tiếng, hắn mới giật mình lấy lại tinh thần. Ta không sao. Tư Xưởng nhìn chằm chằm giả sở sở trường kiếm trong tay, một trái tim bắt đầu kìm nén không được nhảy lên kịch liệt đứng lên, không tiếp tục đi truy cứu sư muội cho Quỷ Linh cung làm công sự tình, bởi vì hắn chính mình cũng tâm động. Tấu chương xong, chương 702, thật là thơm chương 702, thật là thơm sáng sớm hôm sau. Thời gian sáng sớm sương mỏng còn chưa tiêu tán, cành lá dính lấy khỏa khỏa hạt sương, học cùng trên diễn võ trường, đường bồi cánh từ thiên khung đồng bệnh hạ xuống. Phía dưới sớm đã chờ đến từ Thành Châu các nơi bồi dưỡng chính đạo đệ tử, chuẩn bị lắng nghe hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Sư Minh, ngươi đây là? Bất quá trong đám người phát sinh một việc nhỏ xen giữa. Giả sở sở bốn cái kim kiếm môn đệ tử nháy nháy con mắt, nhìn xem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, vừa đi vừa về đi dạo từ sườn ánh mắt nghi hoặc. Khụ khụ, không có việc gì, ta dạo bộ. Từ sườn ho khan hai tiếng, ánh mắt lơ lửng không cố định. Giả sở sở mấy người ánh mắt cổ quái, xung quanh một chút chính đạo đệ tử cũng tò mò nhìn xem từ sườn khuôn mặt xa lạ này. Bọn họ chạy tới nơi này bồi dưỡng nghe đạo gần một tháng, rất nhiều người hay là lần thứ nhất nhìn thấy từ sườn. Đây là bởi vì Từ Xưởng vì để tránh cho cùng Quỷ Linh cung tiếp xúc quá sâu, trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt. Đây là nhà ta sư minh, đệ tử nội môn đâu. Giả sở sở cho tương thuộc bằng hữu giải thích, miễn cho Từ Xưởng một nhân cách nghiên cứu không bảo. Sau đó, chúng ta tiếp tục ngày hôm qua giảng đạo, lần này cá nhân ta đem chia sẻ đối với ẩn linh cảnh tầng 10 một chút tâm đắc trải nghiệm, trong đó sẽ liên quan đến ngũ hành lý luận, cái này cùng sau này bí tàng cảnh tu hành ngũ tạng cùng một nhịp thở. Đường Bồi Khánh chậm rãi mở miệng, trang diện lúc này mới trở nên bằng phẳng, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở nghe trên đường, không ai lại đi chú ý Từ Xưởng. Cái này khiến Từ Xưởng tùng cầu khí, phần lưng dựa vào tại một cái cây cảnh bên trên, giả bộ như đang ngắm phong cảnh, kỳ thực lặng lẽ bên hai. Nửa giờ sau, Đường Bồi Khánh tạm thời dừng lại, cười nói, liên quan tới hôm nay giảng đạo ngũ hành lý luận, tạm thời liền đến nơi này, sau đó ta cho các ngươi giải đáp nghi hoặc, tìm mấy cái ví dụ đi ra. Phía sau dựa vào cây tiểu bối, ta xem thân ngươi đeo kiếm ý, nhưng hạ đan điền cảnh kim quá ảm đạm, chắc là đã từng tu hành gây ra rủi ro. Trở về không ngại thử một chút viêm hoa hướng dương nấu chín ướt, đồng thời tìm hỏa thuộc tính bồ đoàn ngồi xuống tu hành, hỏa khắc kim, thứ hai hiệp đồng, đang vận hành 12 đại chu thiên, mới có thể hóa giải, nếu không sau này đột phá bí tàng cảnh chi lộ, ngươi sẽ đi rất gian nan. Từ sưởng sững sờ, hắn hạ đan điền sắc thực một mực ẩn ẩn làm đau, hắn đi qua một mực không biết là chuyện gì xảy ra, liền ngay cả nhà mình sư phụ cũng không nhìn ra đến tận cùng, không nghĩ tới hôm nay bị Đường Bồi Khánh một câu điểm phá, trả lại cho phương pháp giải quyết. Đa tạ Đường trường lão giải hoặc, tại hạ suốt đời khó quên. Không khỏi, Từ Sưởng tâm sinh cảm kích, đối với Đường Bồi Khánh thật sâu cúi đầu. Phu cận chính đạo đệ tử rất là hâm mộ, có thể bị đạo đài cảnh cường giả chỉ điểm, loại này phúc khí thật đúng là không nhỏ. Đường Bồi Khánh sau đó lại tiếp tục tìm mấy cái tu sĩ chỉ điểm, sau đó tại đông đảo chính đạo đệ tử lưu luyến không rời ánh mắt chuyển bay lên không rời đi. Sư Minh, giả sở sở mấy cái sư đệ sư muội chạy tới Từ Sưởng bên người. Kia cái gì, ta vừa rồi chỉ là đơn thuần cảm kích Đường trưởng lão lão nhân gia ông ta chỉ điểm, đối phương là thật cao nhân tiền bối, khiêm tốn hữu lễ, không phải những cái kia thị sát ma tu. Nhưng cái này giới hạn tại đối với Đường trưởng lão cá nhân, không có nghĩa là ta tán đồng ma đạo. Nhìn thấy mấy cái sư đệ sư muội hé miệng cho vui, Từ Sưởng còn tại mạnh miệng. Đúng đúng đúng, sư minh chúng ta hiểu ngươi. Mấy cái kim kiếm môn đệ tử không tranh luận, chỉ là cùng nhìn nhau bên trong, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương chế nhạo. Đợi cho giữa trưa qua đi, Quỷ Linh cung khôi lỗi đường chỗ địa khu, nơi này đã bị cải tạo thành một cái cự đại khu sản xuất. Khắp nơi có thể thấy được từng cái cao ngất lò luyện sắt thép, nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo không khí. Cùng loại dây chuyền sản xuất làm việc dây chuyền sản xuất bên trên, đơn sơ khôi lỗi máy móc tự động theo trình tự làm việc, sinh sản từng cái sản phẩm bộ kiện. Càng có nắm giữ khôi lỗi kỹ pháp khôi lỗi đường đệ tử, bọn hắn tại khôi lỗi trên bộ kiện khắc lục trận pháp, tinh điêu tế chắc tinh vi bộ kiện, điều chỉnh thử sản xuất ra sản phẩm. Những này sản phẩm trừ thường gặp nhận chủ chiến cơ giáp các loại chiến tranh lợi khí, càng nhiều hay là một chút người bình thường cũng có thể sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Ở chỗ này, trừ chính thức khôi lỗi đường đệ tử bên ngoài, đại bộ phận đều là tới kiêm chức Quỷ Linh cung tiểu đệ tử. Khôi lỗi đường là bây giờ Quỷ Linh cung bên trong lớn nhất đường khẩu, cơ bản bao quát trong tông môn tất cả có khôi lỗi thuật thiên phú đệ tử, nhưng còn xa xa không cách nào thỏa mãn sinh sản nhu cầu. Thế là khôi lỗi đường thời khắc đều tuyển nhận đại lượng kiêm chức đệ tử, để bọn hắn vận dụng linh lực làm chút đơn giản công việc. Bởi vì đãi ngộ phong phú, tới đây kiêm chức làm công đệ tử số lượng là chính thức khôi lỗi đường đệ tử gấp bội. Thuần linh cảnh 3 tầng tu vi, Bính khu luyện thép trận ngay tại rèn luyện linh văn bảo cương, chỗ nào thiếu khuyết nhân thủ, ngươi đi qua nơi đó, ngày kết 2 viên linh thạch, nguyện ý không? Nguyện ý nguyện ý, ta không sợ chịu khổ. Huỳnh hỏa hải bên này cần thu thập huỳnh hỏa khoáng thạch, có hay không am hiểu lặn xuống nước, cần 30 người lặn xuống nước đào quáng, tu vi ít nhất ở linh cảnh tầng 5 trở lên, chúng ta căn cứ đào quáng số lượng cho linh thạch, ít nhất mỗi ngày 4 khỏa linh thạch đặt cơ sở. Ta, tuyển ta tuyển ta. Ta bơi lội có thể lợi hại, lặn xuống nước tuyệt đối không có vấn đề. Chỗ cửa lớn, đến đây kiêm chức làm công đệ tử xếp thành một hàng dài, tại khôi lỗi đường đệ tử chính thức phân phối bên dưới, có thứ tự tiến vào từng cái cương vị bắt đầu làm việc. Mặt ngươi thế nào? Đột nhiên, phụ trách phân phối đăng ký công tác khôi lỗi đường đệ tử ngự khí trì trệ, nhìn cái này xếp hàng ở trước mặt mình, toàn thân bao vây lấy áo đen, chỉ lộ ra miệng mũi con mắt, cùng che mặt đạo tặc giống như ra hỏa, vô ý thức lui lại mấy bước. Ta gần nhất tu luyện ra chút ngoài ý muốn, dung mạo có chướng ngại thưởng thức. Từ Sưởng dùng thanh âm khàn khàn mở miệng, vì tàng thư các những cái kia vạn kiếm minh công pháp, hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được tới làm việc. Nhưng là lòng xấu hổ để hắn không bỏ xuống được mặt mũi, sợ bị người khác phát hiện hắn chính đạo đệ tử thân phận, cho nên làm như thế toàn thân áo đen. Tu luyện nhân trùng tế luyện pháp đúng không? Ai, muốn nói các ngươi cũng là chết đầu óc, tông chủ đều không cho phép các ngươi làm loạn, còn kiên trì luyện như thế sát tính lớn như vậy công pháp làm gì, đem chính mình làm người không ra người quỷ không ra quỷ. Đăng ký khôi lỗi đường đệ tử lắc đầu, nói ngươi tu vi gì, thân thể ngươi có hại, ta an bài ngươi làm chút đơn giản công việc. Vận linh cảnh tầng 7. Cái gì? Lúc này đăng ký khôi lỗi đường đệ tử là thật kinh ngạc. Bởi vì dù sao cũng là kiêm chức, đệ tử nội môn mỗi tháng tông môn ban thưởng tháng phục liền có 100 khối linh thạch hạ phẩm, tăng thêm bọn hắn thường thường còn có những thu nhập khác, hoặc là bệ bội nhiều việc tu hành, không phải rất thiếu mỗi ngày mấy khối linh thạch thù lao, cơ bản sẽ không chạy tới khôi lỗi đường làm việc bạc công. Trung quanh xếp hàng đệ tử cũng bị hấp dẫn, đều căng tới ánh mắt tò mò. Đệ tử nội môn cũng tới kiêm chức làm công, đây cũng là hiếm thấy sự tình, mọi người khó tránh khỏi nhìn cái hiếm lạ. Ta là ẩn linh cảnh tầng 7 tu vi. Từ Sưởng gặp người khác không tin, vô ý thức tăng thêm một chút ngữ khí, đồng thời linh lực ngoại phóng, chứng minh chính mình lời nói không hoa. Bất quá Từ Sưởng ngữ khí như thế biến đổi, cũng tương tự tại xếp hàng giả sở sở cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc. Thanh âm này, nghe có chút quen tai a. Ta cũng cảm thấy như vậy, giống như ở nơi nào nghe qua. Mặt khác kim kiếm môn đệ tử cũng có cảm giác tương tự. Giả sở sở nhìn chằm chằm phía trước nhất người áo đen kia, càng xem càng cảm thấy nhìn quen mắt, tăng thêm nhà mình sư minh đồng dạng là ẩn linh cảnh tầng 7 tu vi, lập tức trong lòng có cái suy đoán. Các ngươi nói, vậy liệu rằng là sư minh? Giả sở sở nói ra sự can đảm của mình phỏng đoán. Không thể nào, sư minh hắn không phải ghét nhất Quỷ Linh cung thôi, làm sao có thể tới đây cho khôi lỗi đường làm công? Lần trước hắn còn chửi mắng chúng ta một trận đâu, nói chúng ta cho Quỷ Linh cung trợ trụ vi ngược, hắn chỗ nào có thể sẽ tới đây? Sư minh nhất là có ngông nên, tuyệt đối không thể nào là hắn. Mặt khác mấy cái sư đệ đều lắc đầu liên tục, không tin Từ Sưởng sẽ đến nơi này. Ừ, các ngươi chết đầu óc, sư minh cũng sẽ biến báo, các ngươi biết hay không? Giả Sở Sở gặp bọn họ không tin mình suy đoán, con ngươi đảo một vòng, đối với Từ Sưởng bóng lưng hô to một tiếng. Từ sư minh, mau nhìn trên trời có kiếm tu cao thủ ngự kiếm được không? Giả Sở Sở biết nhà mình sư minh là cái kiếm si, nghe được kiếm tu cao thủ tuyệt đối sẽ có phản ứng. Chỗ nào? Quả nhiên, nghe được thanh âm Từ Sưởng vô ý thức ngẩng đầu. Có thể ngự kiếm độn không cơ bản đều là bí tàng cảnh kiếm tu cường giả, cấp độ này kiếm tu tại Kim Kiếm môn cũng lắc đắc không có mấy, tại Quỷ Lĩnh cung càng thêm hiếm thấy. Nhưng mà đỉnh đầu trống chân không cũng, bao đều không có một cây. Từ Sưởng bỗng nhiên kịp phản ứng, nhớ tới vừa rồi thanh âm quen thuộc kia, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Từ sư minh, thật là ngươi, ta liền nói đây là nhà mình sư minh đi. Giả Sở Sở vung nắm tay nhỏ, một mặt dương dương tự đắc. Mặt khác ba cái Kim Kiếm môn đệ tử cũng nhìn thấy Từ Sưởng phản ứng, kết hợp loại cảm giác quen thuộc kia, thật đúng là bị Giả Sở Sở nói đúng. Lập tức, mấy cái này Kim Kiếm môn đệ tử đều nhìn về Từ Sưởng bóng lưng, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, nghĩ không ra nhà mình đối với Quỷ Lĩnh cung nhất là bại xích sư minh, thế mà cũng luân hãm làm phản rồi. Từ Sưởng cả người đều cây đay ngây dại, nồng đậm cảm giác xấu hổ để hắn hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Hắn không muốn nhất gặp phải người, hay là khám phá thân phận của hắn. À, ta nói đệ tử nội môn làm sao lại chạy tới làm công, nguyên lai là đến bồi dưỡng chính đạo đệ tử à. Khó trách lén lén lút lút, sợ bị chúng ta nhận ra. Những này chính đạo đệ tử chính là da mặt mỏng, cái này có cái gì ngượng ngùng. Xếp hàng Quỷ Lĩnh cung đệ tử cũng cười đứng lên, minh bạch hết thảy. Từ Sưởng tại chỗ xác tử, cả người giống như là tượng đá giống như, đứng sừng sững ở nguyên địa không nhúc nhích. Giả Sở Sở giống như hậu chi hậu giác kịp phản ứng chính mình khả năng gây tai họa, ngượng ngùng nói, "Sư minh, ta không phải cố ý." Từ Sưởng hít thở sâu một hơi, chọn vẹn qua nửa phút, mới rốt cục lựa chọn lấy xuống trên mặt che mặt. Tại Hạ Kim Kiếm môn Từ Sưởng, trước kia đối với Quỷ Lĩnh cung có nhiều hiểu lầm, nhưng chân chính tiếp xúc xuống tới, mới phát hiện Quỷ Lĩnh cung không phải bình thường ma đạo, nhất là đối với các ngươi chế độ có nhiều bội phục, so với chúng ta chính đạo tông môn, rất nhiều nơi đều càng thêm mở ra, tiên tiến cùng ưu việt, cố ý tới học tập một hai, mạo muội chỗ, còn xin các vị thông cảm nhiều hơn. Từ Sưởng thanh âm chập trùng, bất quá tại chính thức bỏ xuống trong lòng ngụy trang đằng sau, hắn nói chuyện cũng rốt cục khí đủ đứng lên, có can đảm nhìn thẳng vào nội tâm của mình, Quỷ Lĩnh cung, thật là có hắn cần bồi dưỡng chỗ học tập. Chúng ta Quỷ Lĩnh cung hoan nên hết thể cùng chung chí hướng bằng hữu, cho dù là chính đạo. Đăng ký Khôi Lỗi Đường đệ tử chắp tay, ngữ khí ôn hòa. Bọn hắn Khôi Lỗi Đường sản xuất thương phẩm, những này chính đạo tông môn chính là người bán một trong, về sau Từ Sưởng bồi dưỡng tốt, cũng có thể hỗ trợ cho bọn hắn mang hàng đâu. Đa tạ. Từ Sưởng đáp lễ, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đây cũng là đem mấy cái Kim Kiếm môn đệ tử làm mơ hồ, đây thật là nhà mình cái kia bài xích Quỷ Lĩnh cung sư huynh thôi. Bất quá Từ Sưởng giải khai khúc mắc, đã không quan tâm nhà mình sư đệ sư muội thấy thế nào chính mình, lúc này ở chỗ này báo danh, tiến vào Khôi Lỗi Đường làm việc, bắt đầu mình tại Quỷ Lĩnh cung làm công một ngày. Cứ như vậy, Từ Sưởng vị này đến đây bồi dưỡng chính đạo đệ tử bên trong, ý chí nhất là kiên định chính đạo đệ tử, cuối cùng cũng vi phạm với chính mình ban sơ lời thề, biến thành là ma đạo công tác một thành viên. Tấu chương xong, chương 703, hồi tông chương 703, hồi tông thời gian nửa năm thoáng qua mà qua. Thanh Châu Ngũ Phong Sơn, Kim Kiếm môn trước sân môn. Một nhóm phong trần mệt mỏi năm người về tới nơi đây, rốt cục trở về. Từ Sưởng nhìn trước mắt sân môn, dưới chân bộ pháp tăng tốc, sau lưng Giả Sở Sở bốn cái sư muội sư đệ cũng đều đi sát đằng sau. Thời gian nửa năm đi qua, Từ Sưởng khí tức trên thân càng phát ra lăng lệ, đứng ở nơi đó, tựa như là một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Người kia dừng bước. Tại sơn môn đóng giữ đệ tử nhìn thấy mấy người, lại đi đầu ngăn cản bọn hắn xuống tới. Bởi vì Từ Sưởng mấy người cũng không mặc Kim Kiếm môn phục sức, mà là đổi lại một bộ băng tầm tia chế tạo, bọn hắn chọn mua pháp bào màu xanh lam. Những pháp bảo này kiểu dáng tương đối càng thêm mới lạ, tăng thêm sử dụng Khôi Lỗi cơ giới lưu thủy ngấn làm việc, loại này pháp bảo giá cả giảm mạnh, là Quỷ Lĩnh cung gần nhất thời thượng phong trào. Ta là đệ tử nội môn Từ Sưởng, hôm nay từ Quỷ Lĩnh cung bồi dưỡng học thành trở về. Từ Sưởng lấy ra lệnh bài trong tay, cái này có thể đại biểu thân phận của hắn, cũng có thể thuận lợi tiến vào tông môn. Đặt vào đá xanh lát thành ốn lượn giai đài, tiến nhập sơn môn khu vực, bảng số phòng trên lầu có lấy kiếm tâm thông minh tấm biển, tả hữu giao nhau hai thanh phi kiếm màu vàng nóng. Từng cái đệ tử mặc áo xanh ở đây tu hành, hoặc tại ao rửa kiếm chỗ bảo dưỡng rèn luyện phi kiếm của mình. Có thể là chân đạp cương bộ, huy sái kiếm quyết, diễn luyện kiếm pháp. Nhìn thấy Từ Sưởng bọn người mặc không hợp nhau quần áo xuất hiện, rất nhiều người đều đem ánh mắt trông lại. Một chút quen biết người, đều nhận ra mấy người thân phận. Đặc biệt là Từ Sưởng làm đệ tử nội môn, tại Kim Kiếm môn bên trong vẫn rất có danh khí. Là Từ Sưởng sư minh, bọn hắn từ Quỷ Lĩnh cung trở về. Không nghĩ tới sinh thời còn có thể nhìn thấy bọn hắn, ta còn tưởng rằng bọn hắn tiến vào ma quật rốt cuộc không về được đâu. Đi, đi qua nhìn một chút. Đã lâu không gặp Từ sư minh, nói cho chúng ta một chút Quỷ Lĩnh cung sự tình thôi. Những ma tu kia khẳng định khi nhục các ngươi đi, ai, khổ các ngươi. Từng cái Kim Kiếm môn đệ tử hiếu kỳ xuống lại tới, đối với Từ Sưởng mấy cái gặp xui xẻo chứng, bọn hắn khó tránh khỏi muốn tìm tòi nghiên cứu đối phương tại Quỷ Lĩnh cung kinh lịch. Hắc hắc, chúng ta tại Quỷ Lĩnh cung nhưng không có thụ khi dễ, tương phản, Quỷ Lĩnh cung hoàn toàn là thành tâm đối xử mọi người. Giả Sở Sở nghe được một chút phỉ báng, lập tức liền không vui, đứng ra phản bác. Một bên nói, Giả Sở Sở còn khuyết tán linh lực của mình, đem nó biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, cái kia đúng là ẩn linh cảnh 6 tầng linh lực cường độ, Dương Dương đắc ý nói, thấy không, ta hiện tại đã là đệ tử nội môn tu vi. Mà khác mấy cái bồi dưỡng đệ tử thấy thế, cũng không nhịn được khoe khoang đứng lên, có người biểu hiện ra chính mình nửa năm qua này tại tu hành phương diện tiến bộ, có người từ trong túi chứa vật lấy ra các loại mới lạ vật. Tới tới tới, cho mọi người nhìn một chút đồ tốt, thứ này gọi là điện thoại, là quỷ lĩnh cung hiện tại là lưu hành nhất đồ vật, có thể ngàn dặm thông tin trong nháy mắt, còn có các loại mới lạ thú vị công năng. Cái này gọi là nện cơ giáp, có thể phụ trợ chiến đấu cùng sinh sản, ta thật vất vả mới góp nhặt mua sắm. Chưa thấy qua đồ tốt này đi, đây là linh thạch kết hợp máy móc chế tạo kiểu mới phi hành khối lỗi, có nó, về sau chúng ta thuần linh cảnh đệ tử cũng có thể có năng lực phi hành. Mấy cái kim kiếm môn đệ tử đem đồ tốt lấy ra, dẫn tới hiện trường kim kiếm môn đệ tử kinh hô chân trận, các loại thần kỳ khôi lỗi công cụ nhìn bọn hắn hoa mắt. Muốn điện thoại, không có vấn đề, 20 linh thạch một máy. Trong đó giả sở sở nhất có sinh ý đầu não, nàng cùng khôi lỗi đường ký kết hợp tác hiệp nghị, chuyên môn nhập hàng một nhóm điện thoại, chuẩn bị chuyển tiêu cho kim kiếm môn đệ tử kiếm tiền. Điện thoại là khôi lỗi đường mới nhất kết tác, mặc dù đại bộ phận công năng đều bị cắt xén, nhiều lắm là chỉ có lam tinh 20 năm trước tiêu chuẩn, nhưng là có thể thông tin, chụp ảnh, thậm chí có thể gia nhập diễn đàn, cùng trời nam biển bắc tu sĩ tiến hành nói chuyện phiếm. Cái này tự nhiên nhờ vào khôi lỗi đường đối với thiên nhãn vệ tinh chăm chỉ không ngừng thăng cấp cải tạo, cùng không ngừng phát xạ ra tăng thiên nhãn vệ tinh số lượng. Hiện tại tín hiệu của điện thoại di động tại Thanh Châu cảnh nội cơ bản đều có thể không ngại thông tin. Điện thoại loại vật này khôi lỗi đường vừa mới đẩy ra hơn tháng, một khi đẩy ra liền nóng nảy quỷ lĩnh cung trên dưới. Nhưng là tại phong bế kim kiếm môn bên trong, còn là lần đầu tiên có người đem điện thoại đưa đến nơi này. Không ngoài dữ liệu, tại giả sở sở dạy bảo điện thoại di động cách dùng đằng sau, càng ngày càng nhiều kim kiếm môn đệ tử tâm động. Mặc dù giá cả không rẻ, nhưng vẫn là có không ít tu sĩ cắn răng một cái, lựa chọn mua sắm một máy. Không vì cái gì khác, liên vi điện thoại có thể cùng tông môn bên ngoài tu sĩ giao lưu, trong đó thậm chí còn có một ít tiền bối, tại trên diễn đàn vô tư kính dâng chính mình đối với tu luyện một chút tâm đắc thể ngộ, đây đối với nhãn giới khai thác thực sự quá trọng yếu. Giả sở sở mừng khấp khởi lấy tiền, mang tới điện thoại hoàn toàn không đủ bán, chợt cảm thấy sinh ý này rất có làm đầu. Nếm đến ngon ngọt nàng, đều không kịp chờ đợi dự định tu chỉnh hai ngày, liền chạy về Quỷ Lĩnh cung đi lần nữa nhập hàng. Càng ngày càng nhiều đệ tử bị hấp dẫn tới, ở trong đó, cũng bao quát một nhóm đệ tử nội môn. Ừ, một ít người từ ma quật trở về, vậy mà không lấy làm hổ thẹn, còn làm như thế gióng trống thua chiêng, chẳng lẽ cảm thấy đây là rất đáng được khoe khoang sự tình sao? Chào phúng thanh âm xa xa truyền đến, tụ tập ở đây kim kiếm môn đệ tử ngoại môn tự phát tránh ra một con đường, mấy cái đệ tử nội môn đi tới. Trong đó mở miệng là một người mặc trường sam màu trắng, khí độ bất phàm nam tử. Hắn gọi Bùi Nguyên, là kim kiếm môn ẩn linh cảnh 8 tầng tu vi đệ tử, cùng từ xưởng cùng thuộc về một mạch, đều là một cái sư phụ, nhưng là quan hệ lại từ trước đến nay không thế nào tốt. Bùi Nguyên, ngươi đừng ở không đi gây sự. Từ xưởng nhếch môi, hắn cùng Bùi Nguyên đi qua liền có mâu thuẫn, đừng nhìn đều là một cái sư phụ, nhưng là cạnh tranh từ trước đến nay kịch liệt, chỉ bất quá bởi vì Bùi Nguyên tu vi cao hơn, từ xưởng đại bộ phận thời điểm đều là nhận áp chế. Ta chính là không vừa mắt, các ngươi tại tông môn buôn bán ma khí, là muốn ô nhiễm chúng ta tông môn thần thánh sao? Chúng ta kiếm tu chỉ cần thờ phụng lợi kiếm trong tay liền có thể, cái gì điện thoại cùng khôi lỗi máy móc loại này ngoại vật, sẽ chỉ dao động chúng ta kiếm tu chi tâm. Bùi Nguyên đứng tại đạo đức điểm cao, ý đồ đem từ xưởng đánh thành công địch, cười lạnh nói, hôm nay ta liền muốn thế sư phó, thay tông môn hảo hảo giáo huấn các ngươi những này truyền bá ma đạo tư tưởng tông môn bại hoại. Vừa dứt lời, Bùi Nguyên tay áo hất lên, một vòng hàn quang phá không mà tới. Đó là một thanh kim quang lập loè trung phẩm phi kiếm, kiếm khí tung hoành khuấy động, âm sắt rít gào trận trận. Bùi Nguyên rõ ràng từ xưởng tình huống, thuần linh cảnh tầng 7 tu vi, tăng thêm bản mệnh phi kiếm chỉ là hạ phẩm, hắn hoàn toàn chắc chắn nghiền ép đối thủ. Từ xưởng biểu lộ không thay đổi, chỉ là tay kết kiếm quyết, muốn đấu kiếm, vui lòng đến cực điểm. Bên hông hắn treo lơ lửng hạ phẩm phi kiếm khoảnh khắc xoay nhanh, bộc phát ánh lăng quang. Hai thanh trường kiếm giao thoa sát na, đại địa bị cắt đứt ra hình mạng nhện khe rãnh. Thế nhưng là va chạm ở giữa, lam quang trong nháy mắt vượt trên kim quang, đã thấy từ xưởng thành tia hạ phẩm phi kiếm, mũi kiếm bắn ra đạo đạo xích hạ, hóa thành một đầu tam túc kim ô vô cánh tấn công. Nhiệt độ nóng bỏng để rất nhiều vây xem đệ tử tóc khô héo quan xoắn, sợ hãi kêu lấy liên tiếp lui về phía sau. Bang! Bùi Nguyên trung phẩm phi kiếm cắm ngược ở trên mặt đất, thân kiếm còn tại ong ong chấn động, tựa hồ đang kêu rên. Cái gì? Ngươi đây là kiếm cái gì? Bùi Nguyên không dám tin chừng to mắt, chính mình rõ ràng phi kiếm càng hơn một bậc, làm sao lại thua triệt để như vậy, mà lại từ xưởng sử dụng kiếm quyết, cũng là hắn chưa từng thấy qua. Tất cả mọi người là một cái sư phụ dạy, không có đạo lý từ xưởng hội kiếm quyết hắn sẽ không, chẳng lẽ sư phụ đối với mình tàng tư? Bùi Nguyên nào trong biển chuyển qua ý nghĩ này, từ xưởng phi kiếm đã giết tới trước mặt. Dừng tay. Lớn mật, từ xưởng ngươi muốn thương tổn đồng môn sư minh đệ thôi. Cùng tiến lên, giáo huấn một chút gia hỏa này, coi là từ Quỷ Lĩnh cung trở về liền có thể tài trí hơn người không thành. Vây xem mấy cái đệ tử nội môn biến sắc, có thể bồi tiếp Bùi Nguyên cùng một chỗ tới, bọn hắn cùng Bùi Nguyên tự nhiên giao hảo, không thể nào thấy được Bùi Nguyên bị khi phụ, càng không muốn nhìn thấy từ xưởng đại làm náo động. Trong lúc nhất thời, mấy người đồng thời ngự kiếm, mấy đạo phi kiếm trước mắt bay ra, nhưng là bọn hắn hay là xem thường từ xưởng. Từ xưởng hai tay cùng lúc kết động kiếm quyết, mũi kiếm dẫn dắt linh lực, vô số phù văn hiện lên ở trên thân kiếm, giấy lên từng đóa nóng bỏng kim diễm, hóa thành từng đầu chân hỏa xiển xích, cuối cùng tổ hợp hình thành một đầu nóng bỏng màu đỏ huyền xà, ngang qua trời cao. Đột kích mấy thanh phi kiếm trực tiếp bị kim diễm huyền xà một quyền cuốn một cái, không phải là bị đánh bay ra ngoài, chính là gào thét lấy cắm ngược ở, thân kiếm đều có chút hứa bết dạng. Phúc. Mấy cái đệ tử nội môn miệng phun máu tươi, con ngươi phóng đại, kinh hãi không thôi, bị nội thương. Huyền linh cảnh kiếm tu thủ đoạn công kích thiếu thốn, chín thành thực lực đều tại trên bản mệnh phi kiếm, bây giờ bản mệnh phi kiếm bị thương, bọn hắn tự nhiên cũng lọt vào phản vệ. Không có ngăn cản, sau một khắc, từ xưởng phi kiếm như một đạo màu đỏ lưu tinh, tại Bùi Nguyên vong hồn đại mạo nhìn soi mói, vút không mà đến. Xoẹt xẹt. Một kiếm này có thể tùy tiện gọt sạch bụi nguyên đầu người, nhưng Từ Xưởng kịp thời thu liễm phi kiếm uy lực, miệng lưỡi chi tranh vẫn chưa tới giết người trình độ, phi kiếm chỉ là xuyên thủng bụi nguyên bả vai, đem nó đính tại trên một cây đại thụ. Đây là Liệt Dương Đoạn Không Kiếm Quyết đến từ Quỷ Lĩnh Cung Tàng Thư Các, truyền thừa từ Khánh Châu Vạn Kiếm Minh tuyệt học. Từ Xưởng nhìn xem mặt xám như cho bụi nguyên, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, đồng thời biểu hiện ra tu vi của mình, linh lực ba độ quyết tán, rõ ràng là ẩn linh cảnh 9 tầng tu vi. Toàn trường chấn kinh, vô số kim kiếm môn đệ tử rung động không thôi. Mấy cái đệ tử nội môn liên thủ đều không phải là Từ Xưởng đối thủ, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh cỡ nào? Ẩn linh cảnh 9 tầng, làm sao có thể? Bùi Nguyên một bước, Từ Xưởng đi Quỷ Lĩnh Cung không phải thụ ngược đãi đợi cùng khi nhục sao? Làm sao thực lực còn có thể nửa năm qua tinh tiến đến tận đây? Đệ tử khác thì càng thêm chú ý Từ Xưởng khẩu bên trong, đến từ Quỷ Lĩnh Cung tàng thư các Vạn Kiếm Minh truyền thừa, Vạn Kiếm Minh kiếm thuật nhưng so sánh bọn hắn kim kiếm môn lợi hại hơn nhiều, khó trách Từ Xưởng hội mạnh như thế. Quỷ Lĩnh Cung bước bỏ tông môn góc nhìn, tại Tô tông chủ Anh Minh lãnh đạo bên dưới, tiến hành quyết đoán cải cách. Bây giờ tại Quỷ Lĩnh Cung, chỉ cần kiếm được điểm công hiến, đều có thể hướng Quỷ Lĩnh Cung học tập các loại cường đại công pháp. Bất luận ngươi là đệ tử tạp dịch, đệ tử ngoại môn hay là đệ tử nội môn, cho tất cả tầng dưới chót tu sĩ nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Giả Sở Sở một bộ giống như vinh yên dáng vẻ, cho ở đây kim kiếm môn đệ tử phổ cập khoa học đứng lên tại Quỷ Lĩnh Cung kinh lịch đủ loại. Phong phú làm công linh thạch thù lao, đạo đại cảnh cường giả giảng đạo, không coi trọng giai cấp, dựa theo cống hiến đem đổi lấy công pháp chế độ. Toàn trường lần nữa chấn động, rất nhiều kim kiếm môn đệ tử ánh mắt cũng thay đổi. Bọn hắn đối với Quỷ Lĩnh Cung ý, giờ khắc này tất cả đều biến thành hướng tới, cảm giác Quỷ Lĩnh Cung không khí tựa hồ cũng càng thêm thân mật, phận không thể chính mình cũng có thể đi hướng Quỷ Lĩnh Cung học tập bồi dưỡng. Thế này sao lại là cái gì ma quật, rõ ràng chính là thánh địa a. Quỷ Lĩnh Cung phải gọi thánh tông mới đối. Mà tương tự tràn diện, tại từng cái chính đạo tông môn đều ở trên diễn. Theo đến đây Quỷ Lĩnh Cung bồi dưỡng chính đạo đệ tử trở về nhà mình tông môn, một trận quét sạch Thanh Châu văn hóa cách mạng, ngay tại không ngừng lan tràn. Tấu chương xong, chương 704, Bạch Hổ Đường Tần Vũ Thường chương 704, Bạch Hổ Đường Tần Vũ Thường thời gian như nước, đều tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ chạy đi. Đảo mắt chính là 2 năm thời gian vừa qua, Thanh Châu tại trong 2 năm này, càng phát ra nhận Quỷ Lĩnh Cung ảnh hưởng. Tại Quỷ Lĩnh Cung chủ đẩy khôi lỗi sản nghiệp bên dưới, Thanh Châu nguyên bản hỗn loạn trật tự, ngay tại không ngừng chuyển biến tốt đẹp, bách tính an cư lạc nghiệp. Từng cái chính đạo bắt đầu thụ bức bách tại Quỷ Lĩnh Cung võ lực, nhưng tại về sau thời kỳ, dần dần cảm nhận được cùng Quỷ Lĩnh Cung hợp tác chỗ tốt, ngược lại bắt đầu tích cực chủ động đứng lên. Cùng Thanh Châu bên này bình ổn khác biệt, tại trong 2 năm này, Đại Ly Vương triều trong nước tuần tự bộc phát mấy lần quy mô lớn rối loạn. Trước có phương Bắc thần ứng đế quốc mục mã xuôi nam, khấu biên không ngừng, chiến hỏa quét sạch Cẩm Châu cùng Liên Châu, ngầm chiếm rất nhiều linh mạch phúc địa các loại tư nguyên sản xuất, móng ngựa ngay cả đạp ngàn dặm đất màu mỡ. Vô số bách tính bị bắt cóc cùng đồ sát, thật có thể nói là bạch cốt lộ tại dã, ngàn dặm không gà gáy. Tại phía tây, Tây Bực Chư Quốc có đại thừa Phật giáo Tuyên Dương Phật pháp cao thâm, y độ độ hóa bản dân. Phía Đông Hải ngoại đồng dạng có Hải ngoại Tiên Tông, lấy pháp chu độ hải vượt ngang thiên khung mà đến, đánh lấy đạo hội hữu danh nghĩa, hoành ép Đại Ly Vương triều thế hệ trẻ tuổi rất nhiều cao thủ. Cái này cũng chưa tính Đại Ly Vương triều cảnh nội, bởi vì thiên tai nhân họa, siêu cao thuế nặng, nước úng lụt khô hạn, hào cường địa chủ thổ địa sáp nhập, thôn tính, dẫn đến đông đảo bách tính biến thành nạn dân, trôi dạt khắp nơi. Những này gặp tai họa bách tính không phải ly biệt quê hương chạy nạn, chính là vào rừng làm cướp, đồng thời còn nhấc lên to to nhỏ nhỏ vô số khởi nghĩa cùng phản loạn. Mặc dù tại cao cấp trên võ lực Đại Ly Vương triều còn có nội tình, rất dễ dàng đem loại này bình dân quân khởi nghĩa trấn áp, nhưng loại này liên tiếp khởi nghĩa, suy yếu rất lớn Đại Ly Vương triều khí số. Cái này cũng lộ ra tại trong 2 năm này, Đại Ly Vương triều càng phát ra suy bại, vương triều thời kỳ cuối dấu hiệu nổi bật. Cũng chính là tại dạng này quan khẩu, phương Nam Kinh Châu, Quảng Nguyên phủ, đi hướng Phúc Thanh thành một đầu quan phủ trên đường núi, tiếng vó ngựa chợt chợt, một chi đội xe chạy mà đến. Đội xe ước chừng hơn 100 người, không giống với hành tẩu giang hồ võ lâm hảo hán phối chế cùng hành thương tiêu cục. Đội xe đám người vô luận là ăn mặc hay là ăn nói khí chất, đều cùng Đại Ly Vương triều rất là khác biệt. Bọn hắn mặc rộng rãi tăng bào, đầu điểm dưới 3, có thân người cao 2 mét, mặt mũi tràn đầy hùng hãn chi khí, còn có người cưỡi lạc đà, có người chân trần mà đi. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện những này lạc đà đều không phải là phàm thú, mà là người vì thuần dưỡng linh thú. Những cái kia chân trần tăng lữ mặc dù chỉ là 2 chân mà đi, nhưng tiến lên ở giữa lại một bước mấy trượng, tựa như sẽ xúc địa thành thốn giống như, bí tàng cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Tại trong đội xe, nơi này có một đầu cao tới 5 trượng, có như núi đá giống như da, đầu mọc ra vảy rồng, có một tia chân long huyết mạch long tượng. Bất quá cái này có thể so với đạo đài cảnh nhất trọng thực lực long tượng bây giờ lại bị người thúc đẩy, nó cái kia khoan hậu phần lưng, trở đi một cái ấn có đại lượng phản văn ký hiệu quốc hiệu. Cách Phúc Thanh thành vẫn còn rất xa. Một cánh tay xốc lên màn kiệu, bên trong là một người mặc áo bào trắng thanh niên hòa thượng. Hắn nhìn tuổi tác không lớn, làn da so đại đa số nữ nhân còn muốn trắng non tinh tế tỉ mỉ, có loại trung tính đẹp, cho dù là chọc nói sáng chắn cũng ngăn không được hắn nhan trị, có thể mê đảo rất nhiều hoài xuân tiểu nữ. Hồi bẩm thánh tăng, ước chừng còn có nửa canh giờ lộ trình. Cả người cao 2 mét, thể trắng như gấu, đầu chọc tăng lữ nói năng thô lỗ trả lời, mặc dù mặc tăng phục, lại lăn lộn thân có loại hung hãn khí chất, cùng nói là lòng dạ từ bi người xuất gia, càng giống là phá nhà tội phạm. Tăng thêm tốc độ, đừng để bằng hữu của chúng ta đợi lâu. Thanh niên hòa thượng nhàn nhạt mở miệng, lập tức buông xuống màn kiệu, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Sau nửa canh giờ, đội xe đến Phúc Thanh thành. Phúc Thanh thành là Kinh Châu biên cảnh thành thị, khoảng cách Thanh Châu chỉ có 200 dặm, đồng thời cũng là đi hướng Sùng Châu quan đạo, khoảng cách Sùng Châu chỉ có không đến 50 dặm lộ trình. Phúc Thanh thành quan đạo bên cạnh đã có người chờ đợi ở đây. Bành! Chợt, long tượng tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm gì, đột nhiên vung mũi huy giải. Khủng bố sóng âm tựa như hàng trăm hàng ngàn quả thiên thạch đánh xuống, phía trước đại địa trong nháy mắt trở nên tùng trăm ngàn lỗ, đất trống đều bị tung bay mấy trượng. Nhưng mà, kinh khủng như vậy sóng âm bên dưới, một đầu màu tím trường lăng lại đi ngược dòng nước, trực tiếp cuốn chặt lấy long tượng bốn chân. Giống. Đầu này có đạo đài cảnh nhất trọng thiên tu vi long tượng gào thét liên tục, có thể dung chuyển sơn nhạc lực lượng, lại không cách nào giải khai đầu này màu tím trường lăng trói buộc, sợ hãi bất an dãy rủa, gây nên đại địa luân phiên chấn động, phụ cận tăng lữ rơi xuống trên mặt đất, vừa kinh vừa sợ. An tĩnh. Đột nhiên, một đạo thanh lanh tiếng nói tòng lòng trên lưng voi trở đi Cố Kiệu chuyển đến. Đồng thời nương theo lấy mõ tiếng đánh, nóng nảy long tượng lập tức an tĩnh lại. Cố Kiệu bị sốc lên, cái kia môi hồng răng trắng thanh niên hòa thượng đi ra, đối với phía trước chắp tay trước ngực, bị cười nói, "Tần thí chủ, không biết bẩn tăng nơi nào đã tội, làm gì nóng tính như thế?" Thanh âm của hắn như kim châu chạm vào nhau, làm cho người như gió xuân ấm áp, có thể lại ẩn ẩn có loại làm cho người hận không thể lập tức túi đầu vì lệ ma tính. Đang khi nói chuyện, trong tay hắn xuất hiện một cái kim bát, nguyên bản trói buộc long tượng bốn chân màu tím trường lăng, lập tức nhận một cỗ hấp lực to lớn, hướng về kim bát bay đi. Các người đám này Tây vực ma tăng không hảo hảo đợi tại Đại Ly thành, chạy tới phương Nam làm cái gì? Trong cánh rừng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Nàng mặc một bộ quần dài trắng, trên mặt che sa mỏng, mặc dù chỉ có nửa nhan, nhưng nó da thịt trắng nõn như ngọc, nhìn xem liền khiến người tim đập thình thịch. Mơ màng hết bài này đến bài khác, đã thấy nàng tay ngọc vừa nhấc, tuyết trắng cổ tay trắng bay bay. Đầu kia màu tím trường lăng lập tức lăng không bay múa, tránh thoát kim bản hấp lực cường đại, như linh xà giống như bay trở về, hóa thành ngai lưng, quấn quanh ở nàng nguyện chuyển một nắm trên bờ eo. A Di Đà Phật, Tần thí chủ xem ra đối với chúng ta có nhiều hiểu lầm, lại nói, chúng ta muốn đi nơi nào, việc này không về Tần thí chủ còn đi. Thanh niên hòa thượng duy trì nho nhã lễ độ thái độ, hoàn toàn không có bởi vì nữ tử rèm pha xưng hô mà động giận. Mà khác đi theo tăng lữ liền không có như vậy lại khí, không ít người trợn mắt nhìn, đối với ma tăng xưng hô bất mãn hết sức. Ta chính là tuần tra tư Bạch Hổ Đường đường chủ quản phương Tây Từ Châu, các ngươi từ Tây vực mà đến, ngươi nói cùng ta Tần Vũ Thưởng có quan hệ hay không? Thanh âm nữ tử băng lãnh, một đôi mắt nhìn về phía đối diện một đoàn người ánh mắt, lộ ra nồng đậm cảnh cáo chi sắc. A Y Y Đề Giả La, ta khuyên các ngươi nhanh chóng lui về. Thanh âm băng lãnh, ngữ khí của nàng tăng thêm, lạnh thấu xương sát cơ như báo táp tàn phá bờ bãi, làm cho ở đây đông đảo tăng lữ nhao nhao biến sắc, con kia long tượng cũng không khỏi lui lại mấy bước, mười phần e ngại. Tuần tra tư là Đại Ly Vương triều phía quan phương đặc biệt thiết lập cơ cấu, dùng cho tuần tra tứ phương, chẳng yêu trừ ma, thanh lý những cái kia làm loạn yêu ma quỷ quái, thậm chí tu sĩ cùng tông môn. Tuần tra tư ti chủ là Đại Ly Vương triều công nhận tử phủ cảnh đại năng, dưới cờ đặt riêng thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn đường. Tuần tra tư từ cả nước thu nạp cao thủ, hoặc là từ nhỏ chọn lựa thiên phú tu hành hài tử bồi dưỡng, dựa vào cả nước chi lực cung cấp, trong đường cao thủ đông đảo, đặc biệt là mỗi cái đường khẩu đường chủ đều là đứng tại đạo đài cảnh đỉnh điểm cường giả. Tự xưng Tần Vũ Thưởng nữ tử là Bạch Hổ Đường đường chủ, Đại Ly Vương triều phương Tây Kỳ Châu, Tuân Châu, Lam Châu, Phiên Châu đều thụ nó giám thị tuần tra, thực lực không thể nghi ngờ cường đại, chỉ là sát cơ khí thế tiết lộ, liền làm rất nhiều bí tàng cảnh tăng lữ đều khó mà tiếp nhận. A Y Y Đề Già La hoàn toàn không sợ Tần Vũ Thưởng khí thế, tòng lưng long tượng bộ đi xuống, lăng không hư độ, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều sẽ sinh ra đóa đóa bạch liên, phía dưới có cây sinh trưởng tốt, trở nên sinh cơ rạng rỡ. A Di Đà Phật, Tần thí chủ không ngại nhìn xem cái này, suy nghĩ thêm phải chăng cả ta. Tay hướng kim bạt lý một đãi, A Y Y Đề Già La xuất ra một quyển màu vàng đất thánh chỉ, đem nó mở ra. Lập tức, Tần Vũ Thường một đôi trăng non liễu mi nhíu chặt đứng lên, bởi vì cái này màu vàng đất thánh chỉ đại biểu cho Đại Ly hoàng thất. Đây là các ngươi Đại Ly hoàng đế tự tay viết thánh chỉ, không biết ngươi có nhận hay không, hay là nói, tuần tra tư quyền lợi đều lỗi nặng Đại Ly hoàng thất sao? A Y Y Đề Già La trên mặt mang cười yếu ớt, đã sớm chuẩn bị dáng vẻ. Tần Vũ Thường khí thế dần dần đánh tan, âm thanh lạnh lùng nói, không biết các ngươi như thế nào lừa gạt thánh chỉ, cũng được, ta cũng phải đi theo các ngươi, nhìn xem các ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì. A Y Y Đề Già La dáng tươi cười giảm mấy phần, nói Tần thí chủ dồn ép không tha. Bây giờ Đại Ly thành bên trong quân anh hội tụ, ngươi hẳn là đi địa phương là ở đó mới đối, đi theo bẩn tăng sẽ chỉ chịu khổ gặp nạn. Vậy liền không liên quan chuyện của các ngươi, trong thánh chỉ cũng không có nói không cho phép ta Bạch Hổ Đường đi theo. Các ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cái này Bạch Hổ Đường đường chủ bảo vệ các ngươi an toàn, để tránh phát sinh nguy hiểm, có nhục quốc thể. Tần Vũ Thường lại hoàn toàn bất vi sở động, bởi vì nàng biết đối diện đám người kia là cái gì liệu tính. Thân là Bạch Hổ Đường đường chủ, đóng giữ Đại Ly Vương triều phương Tây Tứ Châu, A Y Y Đề Già La một đoàn người liền đến từ Tây vực phương hướng, thân phận là Tây vực 16 quốc cộng nâng thành giáo. Hào mật tông Phật giáo. Nhìn từ bề ngoài người người tin Phật thờ Phật, nhưng đi qua Tây vực Tần Vũ Thường rõ ràng biết, mật tông Phật giáo dưới Tây vực 16 quốc, đến tột cùng là thế nào một cái chẳng diện, nói là bị tẩy não, bách tính tất cả đều biến thành cái xác không hồn cũng không đủ. Trước mắt A Y Y Đề Già La thân là mật tông Phật giáo một đời mới thánh tăng, là mật tông Phật giáo năm gần đây quật khởi tân tinh. Nguyên bản bọn hắn là đánh lấy giao lưu Phật thiền cờ hiệu đi vào Đại Ly Vương triều Vương đô Đại Ly thành, hiện tại đột nhiên chạy đến Đại Ly Vương triều phương Nam, nơi này cùng bọn hắn mật tông Phật giáo bán đại bác cũng không tới quan hệ. Tần Vũ Thường mặc dù không biết đối phương đến tuột cùng ý muốn như thế nào, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt. A Di Đà Phật, nếu Tần thí chủ nguyện ý hộ tống, vậy làm phiền Tần thí chủ. A Y Y Đề Già La nhìn thấy Tần Vũ Thường thái độ này, quay người đi trở về đến long tượng trên lưng. Chớ bị ta phát hiện các ngươi nhược điểm. Tần Vũ Thường thu tầm mắt lại, đối phương dù sao cầm trong tay hoàng thất thánh chỉ, nàng không thể ra tay can thiệp. Tăng thêm hiện tại Đại Ly Vương triều bấp bênh, tùy tiện đắc tội mật tông Phật giáo, vạn nhất đối phương nhằm vào Đại Ly Vương triều khai chiến, đối với hiện nay Đại Ly Vương triều tới nói, đem lại là một cái lấy máu đao. Cho nên Tần Vũ Thường dù là biết đối phương có mục đích riêng, nhưng lại không thể không khắc chế chính mình, không có khả năng trực tiếp quán thâu võ lực. Lưu lại một câu nói sau cùng này, Tần Vũ Thường xoay người. Vừa đúng lúc này, một cơn gió nhẹ chậm chậm thổi tới, phất qua mạng che mặt, lộ ra hé mở dung nhan. Có thể liếc thấy mũi tinh xảo độ cong, phấn nộn cánh môi kiểu nộn đứt át, da thịt như mới lột trứng gà. Đáng tiếc phần này thánh nhan thoáng qua bị rủ xuống xa mỏng một lần nữa che lại, Tần Vũ Thường vùng khẽ quần áo, dưới chân tử khí tràn ngập, hóa thành một đầu mãnh hổ lộc lẫy, trở đi nàng biến mất tại nguyên chỗ. Đấu chương xong, chương 705, kiến thức chương 705, kiến thức trải qua vừa rồi xung đột nhỏ, Aelia để ra là một đoàn người không có tiếp tục đi đường, mà là lựa chọn tiến vào Phúc Thanh thành nghỉ ngơi. Phúc Thanh thành là một tòa nhân khẩu 70,000 thành thị, bởi vì tới gần Thanh Châu cái này sản vật phong phú sinh lương đại châu, đến từ cả nước các nơi hành thương đặc biệt nhiều, như nước chảy đội xe chen vai thích cánh, liên tiếp lạc xuyên hà nhánh sông trên bến tàu, tiếng người huyên náo, thương thuyền lặp đi lặp lại không thôi. Aelia để ra là chỗ Tây vực đội ngũ tiến vào Phúc Thanh thành, không khỏi gây nên một phen bạo động. Rất nhiều dân chúng địa phương hiếu kỳ vây xem, đặc biệt là đầu kia to lớn long tượng, lúc hành tẩu đất rung núi chuyển, làm cho người ghé mắt. Tòa thành thị này khôi lỗi thuật rất thịnh hành. Aelia để ra là tổng long trên lưng voi đi ra, chân đất đi tại trên đường đi bằng đá xanh. Bởi vì bên đường phố một chút khôi lỗi đưa tới chú ý của hắn, đó là một chút sắt thép chế tạo khôi lỗi tái cụ, phía dưới có mấy cái bánh xe, chở đầy đại lượng lương thực cùng vật tư, ngay tại không ngừng đem hàng hóa điều vận đến nhà kho cùng trên bến tàu. Khôi lỗi thuật không có cái gì ly kỳ, Aelia để ra là đã từng gặp qua, bất quá nói như vậy, khôi lỗi sư chế tạo khôi lỗi cơ bản đều là chiến đấu một đường khôi lỗi hình người, nhưng là trước mắt khôi lỗi rõ ràng không phải chuyên môn dùng cho chiến đấu, càng giống là một loại đơn thuần phương tiện chuyên trở, kiến tạo không dùng đắt đỏ linh tài, chính là một chút sắt thép loại hình vật liệu, mà lại điều khiển người cũng đều không phải tu sĩ, chỉ là một chút phổ thông phàm nhân. A Di Đà Phật, quái giày thí chủ, bần tăng A Y Lìa Đề Già La đến từ Tây Bực, lần thứ nhất lãnh hội đến Đại Ly Vương triều thần kỳ khôi lỗi thuật, xin hỏi thí chủ loại khôi lỗi này gọi là gì? A Y Lìa Đề Già La đi đến một cái ngay tại giữa hàng hóa khôi lỗi tái cụ trước. Đối với vị trí lái nam tử trung niên thần thái ôn hòa hỏi thăm. A, vị cha hỏi nam tử trung niên không dám thất lễ, bởi vì Aelia để già là một đoàn người nhìn xem cũng không phải là phàm nhân, rõ ràng là cao cao tại thượng người tu hành, đội vàng nhảy xuống xe. Đây là Thanh Châu sản xuất khôi lỗi xe, đốt một loại màu đen du liêu, giá cả tiện nghi hiệu suất cao, những năm này phổ cập ra, rất là thuận tiện. Tương tự khôi lỗi máy móc tại Thanh Châu còn có rất nhiều, chỉ là bởi vì cần dầu hỏa cùng điện lực, chỉ ở Thanh Châu cùng phụ cận một chút biên cảnh đạt được mở rộng. Thiên hai, Thanh Châu sản xuất khôi lỗi cho tôi. Aelia để già la não hải suy tư một chút, hắn không nhớ rõ Thanh Châu có nhà ai tông môn là rất am hiểu khôi lỗi thuật. Nghe nói là quỷ lĩnh cung tạo, bọn hắn còn tạo thật nhiều đồ đâu, có thể ngày đi nghìn dặm sắt thép tự lòng, có thể bay trên trời chim sắt lớn, còn có trên biển thuyền sắt lớn. Nam tử trung niên thao thao bất tuyệt giới thiệu, hắn hiển nhiên đi qua Thanh Châu, đối với nơi đó hết thảy có chút quen thuộc. Quỷ lĩnh cung, Thanh Châu mạnh nhất ma đạo tông môn thôi. Một phen sau khi trao đổi, Aelia để già la như có điều suy nghĩ. Hắn biết Thanh Châu những năm gần đây ma đạo cường thịnh, tên là Quỷ lĩnh cung ma tông thế lực đánh tan chính đạo tông môn liên minh. Trên thực chất xưng bá đại châu này, Thanh Châu ma đạo quỷ lĩnh cung, thú vị, đợi cho Sùng Châu chi hành sau, liền đi Thanh Châu chuyển lên nhất chuyển. Trong lòng có ý nghĩ, Aelia để già la quay người cáo từ rời đi. Bất quá trước khi rời đi, Aelia để già la còn ngẩng đầu nhìn một chút bên trái. Ở nơi đó khu phố trên mái hiên, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng lặng lặng sừng sững, chính là tuần tra tư Bạch Hổ Đường đường chủ Tần Vũ Thường. Quỷ lĩnh cung Tần Vũ Thường một đôi mắt sáng chớp động, mắt nhìn Aelia để già la bọn người bóng lưng rời đi, quay người biến mất tại trên mái hiên. Hôm sau buổi sáng, Phúc Thanh thành mã đầu chỗ, Aelia để già la dẫn đội đến nơi này. Con đường sau đó, bọn hắn đem thông qua Đại Ly Vương triều dòng sông to lớn nhất là Xuyên Hà, đi đường thủy đi hướng Sùng Châu. Trên bến tàu rộn rộn ràng ràng, đại lượng thương nhân cùng khổ lực ở đây bận rộn, còn có một số khôi lỗi máy móc tạo vật ở chỗ này, cùng hôm qua thấy khôi lỗi tái cụ bình thường, phong cách rõ ràng đều là xuất từ Quỷ lĩnh cung chi thủ. Trừ cái đó ra, bến tàu chéo phía bên trái hướng, nơi này còn hội tụ mấy trăm tên lưu dân. Bọn hắn toàn thân bẩn thỉu, rất nhiều người đói ra bọc xương, tản ra mùi hôi chua, ngay tại có thứ tự xếp hàng, leo lên một chiếc thuyền. Đến Thanh Châu liền có ngày sống dễ chịu, Quỷ lĩnh cung sẽ an bài các ngươi trồng trọt khai hoang cùng tiến vào nhà máy, chỉ cần chịu dốc sức, các ngươi liền có thể ăn cơm no. Trên thuyền, có thương nhân ngay tại lớn tiếng chỉ huy, đem những lưu dân kia đội ngũ cho an bài lên thuyền. Lần nữa nghe được Quỷ lĩnh cung cái tên này, Aelia để già la không khỏi nhìn nhiều bên kia hai mắt, không biết Quỷ lĩnh cung muốn những lưu dân này là thật làm người tốt chuyện tốt, vẫn là dùng tới tu luyện ma công. Không có truy đến cùng, tối hôm qua đã bao hết nguyên một chiếc cỡ lớn thương thuyền bọn hắn, rất nhanh liền thuận lợi lên thuyền. Tần thí chủ, sao không cùng một chỗ đi thuyền đồng hành? Gian phòng đều chuẩn bị xong. Aelia để già la không có lập tức tiến vào khoang thuyền, mà là đối với thiên khung xa xa thi cái lễ. Không cần đến. Tần Vũ Thường thân ảnh từ không trung bay xuống, đứng tại một chiếc quan thuyền bong thuyền đầu tàu bên trên. Thân là tuần tra tư đường chủ, nàng trưng dụng quan thuyền lại cực kỳ đơn giản, chuyện một câu nói. Nhìn cũng không nhìn Aelia để già la, Tần Vũ Thường liễu mi vi nhau, nhìn xem trên bến tàu ngay tại bận rộn chuyển vận lưu dân thương thuyền. Đại Ly Vương triều hiện tại thiên tai nhân họa không ngừng, rất nhiều đại châu đều có lưu dân, chỉ là nhiều cùng thiếu thôi. Mà Thanh Châu là Đại Ly Vương triều sinh lương đại châu. Lưu dân hướng nơi này di chuyển đảo vòng nói là đi qua. Nhưng loại hành vi này, nếu là Quỷ Linh cung chủ động mời chào, tình huống kia lại khác biệt. Ma đạo thường thường thủ đoạn tàn nhẫn, dùng người để tu luyện ma công, những lưu dân này, tại Tần Vũ thường xem ra, chỉ sợ tiến vào thành châu, chắc chắn sẽ dê vào miệng quạ. Đi theo chiếc thuyền kia, Tần Vũ thường đối với sau lưng chủ thuyền phân phó, để nó chú ý chiếc kia vận chuyển lưu dân thuyền. Là, thời gian qua một lát đằng sau, trên bến tàu thuyền cánh buồm chống đỡ, từ bến tàu lái rời, dọc theo Lạc Xuyên Hà một đường xuôi nam. Trải qua nửa ngày chạy, thuyền lái ra khỏi Kinh Châu địa vực, đi tới Thanh Châu lưu vực cảnh nội. Tiến vào nơi này, mắt trần có thể thấy thuyền số lượng biến nhiều, Lạc Xuyên Hà ở trên đều là từng chiếc thuyền. Trừ thường gặp chất gỗ thương thuyền, còn có một số thuyền sắt lớn chạy trên mặt sông. Những này thuyền sắt lớn không có cánh buồm cùng thuyền tương, tựa hồ dựa vào phần đuôi một cái xoắn ốc khung sắt máy dòng nước tiến lên, tốc độ còn nhanh qua cánh buồm chất gỗ thương thuyền. Mà tại dọc theo sông hai bên bờ, nơi này càng là ruộng lúa liên miên, từng khối phương phương chính chính ruộng lúa tại hai bên bờ đất đai phỉ nhiều bên trên trồng trọt, một chút khôi lỗi sắt thép tái cụ tại trên thổ địa làm việc, còn có đại lượng nông dân tại vùng đồng ruộng bận rộn. Cái này tại Đại Ly Vương triều cảnh nội là rất ít nhìn thấy cảnh sắc. Mặt khác Đại Châu bởi vì thiên tai cùng chiến loạn, dẫn đến rất nhiều ruộng đồng ruộng bỏ hoang. Như loại này ốc dã ngàn dặm, ruộng tốt như biển chẳng cảnh, Tần Vũ Thường đã rất lâu chưa có xem. Không phải nói Thanh Châu bị ma đạo thống trị thôi. Tần Vũ Thường cảm giác nhìn thấy trước mắt có chút không hợp thói thường. Thanh Châu ma đạo làm loạn sự tình nàng nghe nói qua, tại nàng nghĩ đến, bị Quỷ Lĩnh cung thống trị Thanh Châu tất nhiên là tối tăm không mặt trời, bách tính thấp thỏm lo âu, tùy thời có khả năng trở thành ma tông đệ tử tu hành ma công tư lương. Nhưng bây giờ thấy thế nào, nơi này cũng là một mảnh an cư lạc nghiệp, áo cơm không lo nhân gian có yên vui. Quan sát thời khắc, phía trước xuất hiện một cái phồn hoa kênh đào bến tàu, chiếc kia vận chuyển lưu dân thương thuyền đang theo bến tàu tới gần. Trên bến tàu có rất nhiều to lớn sắt thép máy móc đang dỡ hàng hàng hóa, ở phía xa, một đầu trải trên mặt đất trên đường ray, một chiếc dài đến vài trăm mét sắt thép tái cụ ầm ầm lái vào kho hàng bến tàu khu. Thỉnh thoảng còn có thể từ đỉnh đầu nhìn thấy từ bến tàu phụ cận có to lớn sắt thép tái cụ bay lên không mà qua, dựa vào tái cụ nội bộ phun ra khí lưu mà phi hành. Tần Vũ Thường chú ý chiếc kia lưu dân thương thuyền, lúc này đã đô bến tàu. Những lưu dân kia xuống thuyền đằng sau, liền có chuyên môn chở tu sĩ đem nó đưa vào phòng ốc, đối với nó thi triển tiểu thanh phong thuật, thanh tẩy trên người vết bẩn cùng vi khuẩn. Sau đó do chuyên gia đem nó đánh tan phân phối, đem nó an bài tại phụ cận tiến hành tu dưỡng, khôi phục trạng thái thân thể. Từ những cái kia nhân viên quản lý nói chuyện phía bên trong không khó nghe ra, những lưu dân này tại điều dưỡng 10 ngày nửa tháng sau, đem thân thể nuôi khôi phục một chút, mới có thể được an bài tiến vào thành châu các nơi đồng ruộng hoặc nhà máy lao động, trợ giúp bọn hắn khôi phục sinh sản sinh hoạt. Xuống thuyền. Bởi vì lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống, rất nhiều thuyền đều lựa chọn tại bến tàu đỗ chỉnh đốn, cũng bao quát Tần Vũ Thường cùng A.I. để giả là bọn hắn. Tần Vũ Thường đi xuống thuyền, đi tới bến tàu hậu phương thành thị, sau đó liền thấy một cảnh tượng. Một chút bách tính đứng xếp hàng ngũ, ngay tại có thứ tự rút máu, mỗi người hoàn thành rút máu sau, bọn hắn đều có thể đạt được tạp hóa hủ tiếu các loại ban thưởng. Tần Vũ Thường vừa đi vừa nghỉ, nhìn thấy từng tòa tại thành thị giao khu san sát nhà máy, những hãng này có đại lượng bách tính ở đây làm việc, sinh sản ra từng cái cơ giới bộ kiện. Khi sát trời đen lại, thành thị hai bên đường phố, từng cái đèn đường thắp sáng, xua tan thành thị hắc ám. Bên đường cửa hàng cũng treo năm màu rực rỡ chiêu bài, bày biện một chút vỏ sắt, phát ra dễ nghe âm nhạc, nhiệt tình mời chào sinh ý, hấp dẫn khách nhân vào xem. Rất nhiều bách tính cũng kết thúc một ngày bận rộn làm việc, hướng một chỗ không ngừng hội tụ, đi vào một cái lộ thiên đất trống. Trên đất trống trưng bày một cái cự đại màn hình, bên trong ngay tại phát hình một loại ảo ảnh giống như hình ảnh, cái kia tựa như là giảng thuật một loại nào đó liên quan tới quỷ vật cố sự. Bởi vì rất thật hình ảnh, gây nên hiện trường trận trận tiếng kinh hô, rất nhiều bách tính bị dọa đến co chân về co lại cái cổ, nhưng lại không bỏ được rời đi con mắt, lại sợ lại mê. Chân chính để Tần Vũ Thường chú ý, là ở trên không bốn phía, trưng bày một loại nào đó thu nạp sợ hãi khí tức hộp, những bách tính kia chỗ xem ảnh sinh ra sợ hãi cảm xúc, ngay tại liên tục không ngừng tụ hợp vào trong đó. Từ những này dân bản xứ trong miệng, Tần Vũ Thường hiểu rõ đến, nguyên lai loại vật này gọi là phim, là Quỷ Lĩnh cung an bài miễn phí phát ra cho bách tính thưởng thức. Thanh Châu nơi này, thật là ma đạo thống trị sao? Tần Vũ Thường trong lòng cũng hoài nghi đứng lên, tại Thanh Châu thấy hết thảy, so với nàng tại Đại Ly Vương triều địa phương khác thấy tốt gấp 10 lần. Nơi này bách tính an cư lạc nghiệp, mặc dù nàng cũng phát hiện một chút rút máu cùng hấp thu sợ hãi cảm xúc tình huống, nhưng hiển nhiên Quỷ Lĩnh cung cũng không có kiệt trạch mà cá, nơi này bách tính cũng đều tiếp nhận loại này thống trị trật tự. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tần Vũ Thường căn bản sẽ không tin tưởng, bị ma đạo thống trị địa phương, phồn hoa cùng phát triển trình độ so mặt khác Đại Châu phải tốt hơn nhiều. Mãnh liệt như vậy so sánh, thậm chí để Tần Vũ Thường nhịn không được nghĩ lung tung, cùng Quỷ Lĩnh cung so ra, đến tuột cùng ai mới là chính đạo, ai mới là ma đạo. Tấu chương xong, chương 706, phổ độ chúng sinh chương 706, phổ độ chúng sinh hai ngày sau đó. A.I. để giả là một số người tại Lạc Xuyên Hà ven bờ chứng kiến Thanh Châu phồn hoa, rốt cục đã tới Sùng Châu cảnh nội. Tại Quỷ Linh cung bật khởi trước đó, Sùng Châu là Đại Ly Vương triều ma đạo cường thịnh nhất Đại Châu. Ở chỗ này ma đạo mới là chủ đạo thế lực, chính đạo nhận chèn ép mà kéo dài hơi tàn, mấy chục nhà to to nhỏ nhỏ ma đạo tông môn đem mảnh này Đại Châu chia cắt. Khi thuyền từ Thanh Châu tiến vào Sùng Châu, lọt vào trong tầm mắt thấy, rất nhiều nơi người ở thưa thớt, nhân khẩu cỏ khô, thổ địa hoang phế, xung đột cùng bạo lực khắp nơi có thể thấy được. Chính là Sùng Châu cái gọi là đại thành, cùng Thanh Châu phồn hoa náo nhiệt so ra, cũng là một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh. Đây là bởi vì Sùng Châu có quá nhiều ma đạo tông môn, những này ma đạo tông môn trong hợp tác cũng có cạnh tranh, bọn hắn sẽ còn tranh đoạt đối địch ma tông nhân khẩu, dùng cho tu luyện ma công. Loại này thường xuyên bộc phát ma đầu tàn sát địa phương, bách tính tự nhiên không có cách nào an cư lạc nghiệp phát triển, nghèo khó cùng cực khổ mới là nơi này bách tính sinh hoạt hiện trạng. Qua ăn bữa hôm lo bữa mai, có đôi khi gặp được ma tu, thời gian nháy mắt liền bị sát hại dùng để luyện công. Tần Vũ thường đứng ở trên bong thuyền, nhìn xem ven bờ tàn lụi rách nát không lớn thôn trang, môi đỏ khẽ mở. Quả nhiên, đây mới là ta trong ấn tượng ma đạo, Thanh Châu chỗ kia quá kỳ quái. Nàng quên không được tại Thanh Châu thấy, trước mắt Sùng Châu mới phù hợp trong đầu của nàng ma tu ấn tượng. Sát vách trên thuyền, A Y Lìa Đề Già La mang theo đông đảo tăng lữ đi xuống thuyền, bọn hắn đi tới trong thôn trang, gõ vang dân chúng địa phương cửa phòng. Cửa phòng mở ra, một cái làn da ngăm đen, nhìn trung thực nông hộ bị giật nảy mình. Thí chủ, chúng ta là đến từ Tây Vực Phật Tăng, lịch luyện đến tận đây, gặp bách gia bách hộ khó khăn, mộ địa phong phú. Ta muốn xin hỏi, đến tột cùng là nhà ai ma đạo tông môn thai họa các ngươi? Chúng ta nguyện xả thân thay các ngươi làm chủ, trừ ma vệ đạo, nguyện trong nhân thế lại không khó khăn. A Y Lìa Đề Già La trên mặt nụ cười hiền hòa, trong giọng nói mang theo một loại nào đó mê hoặc. Cứu khổ cứu nạn cao tăng, còn xin giúp chúng ta một tay, là vạn xà giáo, bọn hắn gần nhất lại bắt đầu tra tấn chúng ta. Con của ta, nhà ta nhị cậu tử, liền bị bọn hắn cưỡng ép bắt đi, bọn hắn bắt ta hải tử đi làm gián phôi. Tên này nông hộ quỳ trên mặt đất, kêu trời trách đất, rất là khác thường. Bởi vì theo lý mà nói, những này quanh năm sinh hoạt tại ma tu sợ hãi giới bất tính, không có dễ dàng như vậy buông xuống cảnh giác, lại không dám tùy ý cáo trạng, sợ dẫn tới ma tu trả thù. Chỉ là ngắn ngủi mấy câu, A Y Y Đề Già La liền từ nông hộ trong miệng moi ra liên quan tới vạn xà giáo tình báo. A Di Đà Phật, thí chủ yên tâm, chỉ cần ngươi sau này dốc lòng thờ phụng Phật tổ, chúng ta sẽ thay ngươi chủ trì hết thệ công đạo. A Y Y Đề Già La ngôn ngữ để nông hộ mang ơn, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Dùng phạm thiên ma âm mê hoặc, ngươi muốn làm cái gì? Tần Vũ thường xuất hiện ở nông hộ sau lưng, chỉ điểm một chút bên dưới, liền thấy cái kia nông hộ sắc mặt có chút hoảng hốt, tựa hồ chậm rãi lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình mới vừa nói cái gì, kinh hãi nói, không không không, ta vừa rồi chỉ là nói lung tung, mấy bị cao tăng, tuyệt đối đừng đi tìm những cái kia vạn xà giáo ma tu, các ngươi sẽ chết, chúng ta cả nhà cũng đều sẽ bị đám kia ma tu giết sạch. A Di Đà Phật, tần thí chủ lời nói thật là làm bần tăng không hiểu, bần tăng đến Đại Ly Vương triều tuyên truyền đại thừa Phật pháp, bây giờ bách tính khó khăn, khắp nơi trên đất người chết đói, ngã Phật từ bi, cũng có kim cương chứng mắt, đây là thuận theo Phật đạo việc thiện, chúng ta hỗ trợ diệt trừ ma đạo, tần thí chủ hẳn là ủng hộ chúng ta mới đối. A Y Địa Đề Già La chắp tay trước ngực, một bộ trách trời thương dân biểu lộ, đối với sau lưng một đám tăng lữ nói chúng tăng nghe lệnh, Sùng Châu đại ma làm thiên hạ loạn lạc, chúng ta mặc dù đến từ Tây Vực, nhưng ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, sẽ không bứt bỏ bất kỳ một cái nào có hướng Phật chi tâm bách tính, theo ta cùng một chỗ tiến về vạn xà giáo, diệt trừ ưu ác tính này. Là thánh tăng. Những tăng lữ này toàn bộ chắp tay trước ngực, biểu lộ kiên định đi theo A Y Địa Đề Già La. Tần thí chủ, hành động của ta là thu hoạch được Đại Ly Hoàng Đế cho phép, thánh chỉ cho phép chúng ta tại tuyên dương Phật pháp trong quá trình tùy cơ ứng biến, chọn cơ giải quyết một chút phiền toái, bao quát hàng yêu trừ ma tiến hành. Cái này cũng có thể trợ giúp Đại Ly Vương triều giải quyết ma hoạn, tốt hơn tuyên truyền Phật pháp, nhất cử lương thiện, để thế nhân yên vui lương thiện. A Y Địa Đề Già La lại quay đầu nhìn về phía Tần Vũ Thường, lần nữa xuất ra một bộ thánh chỉ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Tần Vũ Thường trong mày, thánh chỉ nơi tay, tăng thêm A Y Địa Đề Già La chỉ là nhằm vào ma tông ra tay, từ những cái kia vạn xà giáo tắc phong đến xem, vạn xà giáo chết chưa hết tội, nàng không có ngăn cản lý do. Sau 3 canh giờ, A Y Địa Đề Già La đi tới vạn xà giáo sơn môn chỗ. Đó là một cái lom đi xuống thung lũng phía dưới là từng cái vạn xà quật, đến không hết xanh xanh đỏ đỏ rắn độc ở trong đó quay quanh. Tại thung lũng trung quanh thì là từng tòa thạch ốc tháp cao, mấy ngàn tên vạn xà giáo ma tu đệ tử ở đây tu luyện cùng sinh hoạt. Đại Nhật Kim Cang Quyền, không có bất kỳ cái gì khách sáo hàn huyên, người mặc trường bào xanh nhạt, A Y Lìa Đề Già La cưỡi long tượng, miệng tụng Phật âm, ánh mắt từ ôn nhu từ hòa chuyển biến thành lạnh nhạt như băng, tựa như là một tôn cao cao tại thượng Phật đà, bao quát chúng sinh, cách không đánh xuống một quyền. Một đạo như núi cao nắm đấm vàng lầm vàng đập xuống, kinh khủng sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng, cây cối nổ tận gốc, to lớn đá núi hóa thành một biển. Bành! Đại trận hộ sơn trực tiếp chớp động mấy lần, sau đó như đổ sứ giống như phá tan đến. Uy lực khủng bố lọt vào trong trận pháp vạn xà giáo, trực tiếp dẫn đến đại lượng đệ tử bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, thịt nát cùng nội tạng phủ kín một chỗ. Người nào dám đến chúng ta vạn xà giáo nháo sự? Ngoại địch xâm lấn, nhanh chóng xuất thủ lui địch. Tựa như là một đám con lựa chọn, từ lâu tới, đột nhiên xuất hiện công kích làm cho cả vạn xà giáo đại loạn. Khi nhìn đến đại trận hộ sơn phá diệt đằng sau, rất nhiều người đều ngốc trệ lấy, một quyền oanh phá đại trận hộ sơn, đây là thực lực kinh khủng bậc nào? Tần Vũ thường ánh mắt khóa chặt tại A Y Địa Đề Già La tay trái, nơi đó cổ tay quấn lấy 18 quả hạt bồ đề mài liền màu nâu đậm chẳng hạn, nỉ non nói, thánh bồ đề thụ đồ vật, đại thủ bút. Nàng nhận ra chuỗi chẳng hạt này lai lịch, tại Tây Vực có một gốc đại danh đỉnh đỉnh tiên thiên linh vật, kỳ danh là thánh bồ đề thụ, là mật tông Phật giáo chí bảo. Cây này thánh bồ đề thụ cách mỗi 20 năm sẽ kết quả một lần, sẽ chỉ kết xuất 3 viên hạt bồ đề. Mỗi quả hạt bồ đề đều có thanh tịnh tâm ma, phá rơi chấn chống không cường đại uy lực. 18 quả hạt bồ đề tạo thành chẳng hạn, uy lực cùng giá trị tại phía xa chúng phẩm linh bảo phía trên, lại phối hợp A Y Địa Đề Già La đạo đại cảnh thất trọng thiên tu vi, quả nhiên là khủng bố vô địch, bình thường đại trận hộ sơn khoảnh khắc liền phá. Không biết chúng ta vạn xà giáo chỗ nào đắc tội cao tăng, còn xin hạ thủ lưu tình. Một cái sắc mặt khói mù nam tử hành không bay lên, hắn là vạn xà giáo tông chủ, bí tàng cảnh tứ trọng thiên tu vi. Không giống với đệ tử khác, hắn khi nhìn đến A Y Địa Đề Già La lúc, cũng cảm giác được một loại như núi áp lực, đây tuyệt đối là viễn siêu thực lực mình cường giả. Bần tăng đến từ Tây vực Mật tông Phật giáo, hành đạo nhân gian, không thể gặp ma tông thai họa thương sinh, đặc biệt dùng cái này trừ ma, cứu vớt thiên hạ thương sinh tại trong nước lửa. A Y Y Đề Già La tay phải nâng kim bát, biểu lộ lạnh nhạt. Hắn môi nói một chữ, lòng bàn tay kim bát liền sẽ truyền ra to lớn phản âm của mình. Vạn xa giáo đại trận trên không, vô số kim quang sáng chói phản văn dày đặc, so mưa to còn muốn dày đặc rơi xuống, làm cho người thẳng lên nổi da gà. Cái này kim bát rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh bảo, tên là Phục Yêu Kim Bát, là trấn yêu hàng ma chuyên môn sắc khí, khắc lục vô số hàng yêu mật ngữ phản văn. Tấn công thời khắc, có thể phát ra thu lấy yêu ma tâm hồn chi phản âm, làm cho chư yêu né tránh, hồn ma cúi đầu, tương đương với đối với yêu ma quỷ quái công kích 200 hiệu quả. Không chỉ như thế, A Y Y Đề Già La mặc xanh nhạt ca sa, kỳ thật cũng là một kiện hạ phẩm linh bảo, gọi là Thất Bảo Ca Sa, có bách ma bất xâm, thánh thể như ngày cường đại phòng hộ. Tay cầm Bồ Đề chẳng hạn, Thất Bảo Ca Sa, Phục Yêu Kim Bát A Y Y Đề Già La, quả thực là hào khí không gì sánh được, có thể đem vô số đạo đại cảnh cường giả hâm mộ chết. Trừ trang bị xa hoa, A Y Y Đề Già La cá nhân thực lực đồng dạng khủng bố. Có thể tại Mật tông Phật giáo bên trong đoạt được thánh tăng xưng hào, tự có chỗ hơn người, địa vị gần như chỉ ở Mật tông Phật giáo Tam đại thần tăng phía dưới, được vinh dự đời sau thần tăng người tiếp nhận. Vạn Xà giáo tông chủ cùng cái kia Phục Yêu Kim Bát một cái đối mặt, biểu lộ lập tức giằng co, thẳng đến những ngày kia không kim quang phạm ấn rơi xuống, chui vào trong cơ thể của hắn, thần hồn của hắn lập tức trở nên ngơ ngơ ngắc ngác. Phía dưới những cái kia Vạn Xà giáo đệ tử cùng trưởng lão càng là không chịu nổi, bọn hắn nghe được hư không thật lớn phản âm Phật ngữ, bị những kim quang kia phạm ấn chui vào, tất cả đều trở nên biểu lộ ngốc trệ, quỳ xuống đất dập đầu, tựa hồ đang lễ bái một tôn Phật đà chân thân, biểu lộ vô biên thành kính. Phục Yêu Lợi Ma. A Y Y Đề Già La ném đi trong tay Phục Yêu kim bát không ngừng phóng đại, cuối cùng biến thành vài trăm mét lớn nhỏ, tựa như là như một tòa núi nhỏ, kinh khủng hấp lực truyền đến. Vạn Xà giáo bên trong, bất luận là bí tàng cảnh trưởng lão hay là ẩn linh cảnh đệ tử, từ dưới đất lăng không bay ngược như cự kình hút nước, toàn bộ đều bị nuốt hút vào Phục Yêu Kim Bát, thoáng qua liền bị luyện hóa thành huyết thủy một bãi. Chỉ có Vạn Xà giáo tông chủ hơi vùng vẫy mấy giây, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào thoát khỏi Phục Yêu Kim Bát thần hồn khống chế cùng hấp lực, bị hút vào Phục Yêu Kim Bát, luyện thành huyết thủy. Toàn bộ Vạn Xà giáo tại A Y Y Đề Già La đạo đài này cảnh cường giả tuyệt đỉnh trước mặt, trực tiếp bị huyết tẩy đổ quang. Song phương thực lực sai biệt quá lớn, Vạn Xà giáo chỉ là sùng châu bình thường nhất ma tông một trong, mạnh nhất tông chủ cũng bất quá bí tàng cảnh tứ trọng tu vi, tại A Y Y Đề Già La trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủi sau khi chiến đấu kết thúc, kim bát chậm rãi thu nhỏ, một lần nữa trở xuống A Y Y Đề Già La trong tay. A Y Y Đề Già La mặt không đỏ, hơi thở không gấp, loại trình độ này chiến đấu với hắn mà nói ngay cả làm nóng người cũng không tính. A Di Đà Phật, kiếp sau còn xin làm một lòng hướng thiện người tốt. A Y Y Đề Già La nhìn xem bị cả nhà bị đổ diệt sạch sẽ Vạn Xà giáo, trong miệng bắt đầu niệm tụng vãng sinh chú, siêu độ nơi này người chết toán niệm, đem nó dẫn độ dưới mặt đất. Vạn Xà giáo bên ngoài, Tần Vũ thường nhìn xem A Y Y Đề Già La thao tác, gia hỏa này giết người sau còn niệm vãng sinh chú, như vậy thao tác thật là khiến người dù sao cũng hơi im lặng. Dù sao Vạn Xà giáo bị đổ diệt cả nhà, chắc chắn sẽ không bởi vì điểm ấy đúng á theo sách Già La mang ơn là được rồi. Đi thôi, chúng ta đi tiếp tục tuyên dương Phật pháp, cứu vớt bách tính tại thủy hỏa. A Y Y Đề Già La niệm xong vãng sinh chú, trên mặt nhiều một tia không dễ dàng phát giác ửng hồng, linh lực trong cơ thể bị chiết xuất không ít. Liền ngay cả mi tâm ba tấc bên trong tự phủ cũng biến thành càng thêm sáng tỏ, nguyên thần phụ thêm thật mỏng áo giáp, hình như có dương thần mấy phần thần thái. Hắn tới đây hàng yêu trừ ma, dĩ nhiên không phải vì trong miệng lòng dạ từ bi, mà là hắn tu luyện một môn đặc thù công pháp Phật Ngục Chấn Điển chuyên môn là Đại Ly Vương triều chuẩn bị công pháp. Môn công pháp này có thể chạm yêu trừ ma thu hoạch được công đức khí vận linh tính. Càng là sát tính nặng, lương meo nợ máu càng nhiều nhân vật, hắn chém giết sau thu hoạch được công đức khí vận linh tính thì càng nhiều, có thể cực lớn gia tăng linh lực của hắn chất biến. Đây cũng là hắn đi vào Sùng Châu nguyên nhân, hắn cần Sùng Châu của ma, lai sứ chính mình đánh vỡ sau cùng giới hạn, tấn thăng đến tử phụ cảnh. Bất quá Phật Ngục Chấn Điển cũng có tác dụng phụ, đó chính là tước đoạt công đức khí vận, nó trên bản chất cũng thuộc về long mạch quốc vận một loại, người cũng thuộc về quốc triều khí vận một vòng, bị tước đoạt sau liền sẽ vĩnh cửu biến mất. Đồng thời những cái kia giết chết ma đầu hoàng khí cũng đều sẽ trả lại đến dưới đất chỗ sâu, không chỉ có sẽ dẫn đến nơi đó linh mạch dần dần khô héo, cũng sẽ khiến cho quốc vận suy sụp, long mạch héo rút. Mà Đại Ly Vương triều Ngụy gia hoàng thất chuyên môn tu luyện Chấn Long Thiên La thần điển môn này, Đại Ly Vương triều hoàng thất trấn quốc tuyệt học, động hư cảnh khai quốc đại đế sáng tạo, chính là mượn nhờ long mạch cùng hoàng triều khí vận tu hành, bá đạo tuyệt luân. Lúc trước khai quốc đại đế từng bằng này uy hiếp quần hùng thiên hạ, chỉ cần suy yếu long mạch cùng hoàng triều khí vận, chẳng khác nào suy yếu Đại Ly hoàng thất có thể từ long mạch cùng hoàng triều khí vận mượn dùng lực lượng, là tương lai mật tông Phật giáo tiến vào Đại Ly Vương triều giảm bớt áp lực. Tấu chương xong, chương 707, đẹp không. Chương 707, đẹp không. Nửa tháng sau, Lạc Xuyên Hà chạy xiết dòng sông buôn ba không thôi, hai bên bờ cây cối xanh um tươi tốt, lại ít có người tại cái này đất đai phỉ nhiều bên trên khai khẩn ruộng tốt. Chỉ vì nơi này là Sùng Châu, ma đạo nhất là hưng thịnh, cũng là bị hoắc loạn nghiêm trọng nhất Đại Châu. Không chỉ là bách tính ở đây sinh hoạt gian nan, liền ngay cả thương mậu giao dịch cũng kém xa tít tắp mặt khác Đại Châu, chớ nói chi là cùng Thanh Châu so sánh. Một đầu thương thuyền Lạc Xuyên Hà ngược lên chạy nhanh, thương thuyền treo trên cao cờ xí, trên đó viết một cái to lớn chữ vàng, còn có gia tộc Tống Huy, đại biểu bọn hắn là An Thành Kim gia thương đội, thuộc về tu hành thế gia, địa phương gia tộc quyền thế, bọn hắn có thể cùng chính đạo làm ăn, cũng dám cùng ma đạo làm ăn, thuộc về đen trắng ăn sạch. Mà Sùng Châu to to nhỏ nhỏ ma tông cũng cần ngoại giới tài nguyên đưa vào, đối với những thương đội này phần lớn sẽ không ngăn cản. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh một chút nhằm vào thương đội cướp bóc cùng đồ sát, không phải mỗi cái ma tu đều có thể khắc chế, mỗi cái ma tông địa bàn cũng khác nhau, đi đến người khác địa bàn giết người cướp của còn có thể vu oan, là rất nhiều ma tu làm không biết mệnh sự tình. Bởi vậy, tiến vào Sùng Châu thương đội đều là bước lên cực lớn phong hiểm, có điều kiện sẽ còn thuê một chút tán tu, tăng thêm gia tộc bồi dưỡng tu sĩ lực lượng, gia tăng tự thân an toàn. Kim gia chỗ trên thuyền buồn, liền có như thế một nhóm thuê tán tu. Ai, nghe nói không, gần nhất Sùng Châu phát sinh đại sự. Bong thuyền, hơn 10 người tán tu một bên thưởng thức Lạc Xuyên Hà cảnh đẹp, một bên lẫn nhau chuyện tiếng. Chuyện gì? Lão Vương Đầu nhanh đừng thừa nước đục thả câu, nói một chút thôi. Lão Vương Đầu ngươi quanh năm pha trộn Sùng Châu biên cảnh, tin tức linh hồn, có náo nhiệt đừng cất giấu nắm bước ta. Chính là, quay đầu mời ngươi uống rượu được rồi, linh mẹ nhưỡng rượu ngon, bảo đảm không trộn nước. Một đám tán tu nhao nhao ồn ào, trong lúc rảnh rỗi, bọn hắn thích nghe nhất một chút bắt quái. Duy có một cái dựa vào tại mạn thuyền lan can bên cạnh thân ảnh, lộ ra thờ ơ được xưng Lão Vương Đầu, là một người có mái tóc nồng đậm đen nhánh, nhưng là râu ria hoa râm, nhìn đã có tuổi lão giả. Hắn tại mọi người tiếng tân búc bên trong tự đắc cười một tiếng, rất là hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác, ho khan hai tiếng sau chậm rãi mở miệng. Hắc hắc, nói rất dài dòng, mọi người nếu muốn nghe, vậy ta liền cho mọi người tốt dễ nói đạo nói ra. Lại nói tại nửa tháng trước, Sùng Châu Ma đạo nhận lấy trước nay chưa có uy hiếp. Một đám đến từ Tây vực các nước mật tông Phật giáo tăng lữ, đánh lấy phổ độ chúng sinh, tuyên dương Phật pháp, hành y tế thế cờ hiệu, đối với Sùng Châu Ma tông động một tí đồ tông diệt chủng, giết gọi là một cái máu chảy thành sông. Nhất là bọn hắn dẫn đầu, một cái tên là A Y Đề Già La Hòa thượng, có đạo đài cảnh thất trọng tu vi, danh xưng đồng cấp vô địch, rất nhiều thành danh nhiều năm cao thủ ma đạo không phải nuốt hận tại hắn Phật pháp phía dưới, chính là bị đánh chật vật mà chạy. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đã có mười mấy nhà ma đạo tông môn từ Sùng Châu xóa tên, hiện tại nghe nói Sùng Châu Ma đạo đã liên hợp lại, thành lập thật lớn Ma đạo liên quân, muốn đem A Y Đề Già La nhóm người này giết đi. Lão Vương Đầu vừa nói vừa khoa tay, nước miếng văng tung tóe, đem Sùng Châu gần nhất đại sự đều cho giảng thuật đi ra. Cái gì? Tây vực cao tăng đến Sùng Châu trừ ma? Cái này ngàn dặm xa xôi, bọn hắn chạy cái gì à? Đám con lửa chọc này mạnh như vậy sao? Có thể liên đổ mười mấy nhà ma tông. Sùng Châu Ma đạo cường giả nhiều như vậy, đều không làm gì được cái kia A Y Đề Già La Hòa thượng sao? Bong thuyền tán tu kinh hô trận trận, Sùng Châu Ma đạo hung danh thiên hạ đều biết, đem Sùng Châu chính đạo đều đè chế, kết quả một đám Tây vực tới hòa thượng lại trái lại áp đảo Sùng Châu Ma đạo, nghe tới mười phần không thể tưởng tượng nổi. A Y Đề Già La nghe người ta nói lai lịch lớn, là Tây vực mật tông Phật giáo thánh tăng các ngươi biết hay không, tương đương với tử phụ cánh quân dự bị, thực lực thông thiên, đặc biệt là hắn tu hành Phật pháp, cực kỳ khắc chế ma tu, rất nhiều ma tu nhìn thấy hắn chân đều mềm nhũn. Lão Vương Đầu ngẩng đầu, cất bước, giống như là kiêu ngạo khổng tước, khoe khoang tin tức của mình linh thông, cũng nói ra, muốn ta nói à. Đừng nói Sùng Châu Ma Đầu không phải là đối thủ, coi như Thanh Châu mạnh nhất ma đầu huyết ma lão tổ tới, chỉ sợ cũng tại A Y Đề Già La nơi này rơi không được tốt. Lão Vương Đầu lời này vừa ra, lập tức gây nên rất nhiều người phản đối. Không có khả năng, huyết ma lão tổ Tô Kiệt đó là nhân vật nào? Quan triều các đều bị hắn một tay hủy diệt, A Y Đề Già La lấy cái gì đi cùng người ta so? Chính là a. Thanh Châu những cái kia chính đạo đều bị Tô Kiệt ép tới không dám ngẩng đầu, không có thực lực tuyệt đối, Thanh Châu những này chính đạo làm sao có thể trung thực như vậy? Ta cảm thấy song phương khả năng chia 5 năm đi, dù sao A Y Đề Già La Phật pháp khắc chế ma tu thực lực phát huy không đủ 7-8 phần, đánh lên hai chuyện. Trận này tranh luận lập tức để bầu không khí lửa nóng, bọn hắn rất nhiều người đều đi qua Thanh Châu, nghe qua Tô Kiệt đại danh đỉnh đỉnh. Từ không quan trọng thời khắc mang theo Quỷ Linh cung của khởi, cho đến trở thành Thanh Châu mạnh nhất bá chủ thế lực, loại người này nghiên cứu mị lực hay là rất hấp dẫn một chút tán tu, dù là Tô Kiệt là đại ma đầu. Ha ha, không có đánh qua ai biết được, có lẽ A Y Đề Già La đánh xong Sùng Châu về sau, liền sẽ chạy Thanh Châu đi thôi, nếu quả như thật đánh lên, ta khẳng định phải đi tham gia náo nhiệt, chứng kiến trận này Phật ma cường cường quyết đấu. Lão Vương Đầu thao thao bất tuyệt nói, nhìn thấy người đều bị hấp dẫn tới, có chút tự đắc, thẳng đến nhìn thấy một bên khác dựa vào tại mạn thuyền nam tử trung niên. Nam tử thân cao tướng mạo đều 10 phần bình thường, tu vi nhìn cũng không cao, không có tham dự tiến thảo luận bên trong, bao nhiêu có vẻ hơi không hợp nhau. La Minh, các ngươi thấy thế nào? Các ngươi cho là huyết ma lão tổ cùng A Y Đề Già La ai càng hơn một bậc? Lão Vương Đầu tiến lên hai bước, ra vẻ quen thuộc vô vỗ nam tử trung niên kia bà bay, hắn biết đối phương gọi là La Nghị, cũng là bị thuê tán tu, chỉ là những ngày này giao lưu rất ít, đối phương tựa hồ có chút cao lạnh. Ta ngồi nhìn. Ngụy Trang Dịch Dung Tô Kiệt cười nhún vai, một mặt không quan trọng nói: "Tô Kiệt tại Thanh Châu an ổn 2 năm, đem chính mình tấn cấp tử phụ sau tu vi hảo hảo củng cố một phen. Tăng thêm hiện tại Thanh Châu phát triển tiến vào quỹ đạo, Tô Kiệt cũng có thể có tinh lực, đem ánh mắt đặt ở Thanh Châu bên ngoài. Hàng đầu mục tiêu có 2 cái, một cái là Khánh Châu, Tô Kiệt cùng Hỏa Vân Điện từng có mâu thuẫn, Tô Kiệt đối với tòa kia Xích Diệu Tiên Cung cũng có thể rất thấy thèm. Một cái khác mục tiêu chính là Ma đạo thịnh vượng Sùng Châu. Nếu chính mình thân là Đại Ly Vương triều Ma đạo cự phách, như vậy Tô Kiệt tự nhiên cũng muốn có thể cầm xuống Sùng Châu, để Đại Ly Vương triều Ma đạo chỉ có một thanh âm. Về phần đồng dạng tại phương Nam Kinh Châu, từ tu sĩ thực lực tới nói, đó là phương Nam tứ châu nhỏ yếu nhất một cái đại châu, mà lại gần như Đại Ly hoàn thành, ngược lại không thích hợp làm chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Lúc đầu Tô Kiệt còn xoắn xuýt muốn từ Khánh Châu hay là Sùng Châu ra tay, kết quả là nghe được Sùng Châu tin tức truyền đến, Tây vực mật tông Phật giáo đi Sùng Châu hành hiệp trưởng nghĩa, trừ ma vệ đạo. Tô Kiệt lập tức có chủ ý, trước từ Sùng Châu khai đao, thuận tiện kiến thức một chút cái gọi là mật tông Phật giáo. Thế là Dịch Dung đằng sau, Tô Kiệt liền giấu giếm thân phận, đi theo một chi trong thương đội đến nơi này. Mặt của hắn hiện tại quá nổi danh, không thông qua dịch dùng, còn không có ra Thanh Châu, liền muốn thiên hạ đều biết, đến lúc đó đem người dọa chạy coi như không xong. La huynh ngươi người này, thật không có thú. Lão Vạn Đầu tại Tô Kiệt nơi này ăn quả đắng, vẻ miệng ủ rũ xoay người rời đi. Tô Kiệt khẽ miệng ngậm lấy ý cười, mắt thấy thương thuyền tiến vào Sùng Châu địa giới, tự lẩm bẩm, Mật Tông Thánh Tăng A Y Y để già là tôi, thú vị, thật sự là thú vị. Chứ ma vệ đạo đúng không? Vậy ta Tô Kiệt cần phải đi chiếu cố các ngươi những này Tây vực cao tăng. Tô Kiệt đang khi nói chuyện, dưới chân khẽ động, cả người liền biến mất tại trên thuyền buôn. Đợi đến Kim Gia Thương đội phát hiện Tô Kiệt biến mất lúc, tự có một phen bạo động, có thể lúc này, Tô Kiệt đã hướng phía Sùng Châu địa vực thâm nhập vào đi. Sùng Châu Thúy Nham Chỉ, nơi này là Vạn Dục Môn Sơn môn chỗ ở, nhưng lúc này nơi này hội tụ, xa xa không chỉ là Vạn Dục Môn, còn có đến từ Sùng Châu từng nhà ma tông thế lực, Huyết Ma Động, Kim Hoàng Giáo, Thiên Lang Trại, Huyền Trọng Lâu, Ảnh Minh Đà, Ly Hòa Hội, Ngoại Yêu Cốc, Liên Hoa Cung, Ương Ngập Điện, Bạch Cốt Tháp, Cửu Long Đường. To to nhỏ nhỏ Sùng Châu ma tông cao thủ đều ở nơi này, nhân số nhiều đến trên vạn người, có thể nói Sùng Châu đại bộ phận cao thủ đều hội tụ ở này. Bởi vì căn cứ A Y Y đề ra La hành động lộ tuyến, đối phương sau đó lớn nhất khả năng chính là chạy Vạn Dục Môn mà đến. Bọn hắn Sùng Châu nửa tháng này bị A Y Y đề ra La họa hại rất là thê thảm, không thể không bị ép liên hợp lại, đồng thời còn dự định đem A Y Y đề ra La cho lưu lại, chỉ để đem đối phương diệt đi, không còn cho đối phương từng cái đánh tan cơ hội. Bởi vậy có thể thấy được, A Y Y đề ra La thực lực cường đại, để Sùng Châu quần ma đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Còn không có động tĩnh sao? Nhu Hỏa tinh tế tỉ mỉ tiếng nói vang lên, một người mặc sa mỏng, tuyết trắng da thịt có thể thấy rõ ràng, đôi mắt vũ mị mị phụ chậm rãi mở miệng, nàng chính là Vạn Dục Môn tông chủ, Doan Lôi Bạch. Có thể hay không biết chúng ta ở chỗ này, A Y Y đề ra La không dám tới. Cái kia đang chết con lửa trong nhỏ, bị ta bắt được, ta muốn hắn sống không bằng chết. Đừng phất lở, coi chừng đối phương đột nhiên hiện thân xuất thủ. Một đám Sùng Châu ma giáo tông chủ có người trợn mắt, có người tỉnh táo, còn có kín người là sắc cơ. Đối với A Y Y đề ra La cái này đánh vỡ Sùng Châu cách cục nhân vật, mặc kệ bọn hắn trong lòng lại làm sao không nguyện ý thừa nhận, đều biết lần này địch nhân tuyệt đối đáng sợ. Không chỉ là ma tông cao tầng đang khẩn trương cảnh giới, mà khác tới chỗ này ma đạo tu sĩ cũng đều phân tán, cảnh giác A Y Y đề ra La xuất hiện. Chứ những này ma đạo tu sĩ, tại càng thêm ngoại vi địa phương, còn có tán tu tại lặng lẽ sờ sờ vây xem. Những tán tu này có đến từ thế gia hảo cường nhãn tuyến, nghe ngóng lần này có khả năng cải biến Sùng Châu cách cục chiến tranh, có chính là đơn thuần muốn đục nước béo cỏ. Tàn khốc trên chiến trường, nếu như bọn hắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt sở thì, đối với một chút xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết tán tu tới nói, thỏa thỏa một đêm trở thành giàu, thậm chí nếu là thu hoạch được cái gì tu hành truyền thừa, như vậy nghịch thiên cải mệnh, cũng không phải là không thể được, bởi vậy hấp dẫn không ít có chút mưu kế tán tu, bất chấp nguy hiểm đến đây. Bạch Nam Trấn, khoảng cách Vạn Dục Môn Sơn môn còn có hơn trăm dặm, nơi này bây giờ liền có một ít tán tu tồn tại. Bọn hắn chưa hẳn đều đến từ Sùng Châu, cũng có đến từ Đại Ly Vương Triều những châu khác, đều là nghe nói tin tức qua đi, tới tìm kiếm cơ duyên, thử vận khí một chút tiểu tán tu. Tại Bạch Nham trấn cao nhất một tòa tiểu lâu, nơi này chính là đám tán tu căn cứ, bọn hắn lộ ra cửa sổ nóng nhìn Vạn Dục Môn phương hướng, tâm tình khó tránh khỏi mang theo vài phần khó nhịn kích động. Các ngươi nói đến tột cùng có đánh nhau hay không? Khó mà nói, nếu như ta là A Y Y Đề Già La, chắc chắn sẽ không biết rõ là khốn cục bấy dập còn muốn chui vào trong. Cho nên ngươi không thành được A Y Y Đề Già La, người ta là Tây vực thánh tăng, từ bi tu thế, phổ độ chúng sinh, sao có thể bởi vì khó khăn liền lùi bước? Hừ, cái gì cầu thí thánh tăng, ta cũng không tin hắn A Y Y Đề Già La chân cứ như vậy đại công vô tư. Đám này vượt ngoại con lửa chọc trời mới biết đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Đám người huyên náo, chỉ có tiểu lâu một chỗ có chút an tĩnh. Tại xuôi theo cửa sổ trên mặt bàn, nơi này ngồi một tên váy trắng buộc tím eo nữ tử, dựa nghiêng ở tiểu lâu tầng 5 khắc hoa cạnh cửa sổ, một thân một mình tự uống uống một mình. Tương đối đặc biệt chính là, nữ tử trên mặt che mặt, nửa bức thơ bạc dưới khăn che mặt mơ hồ lộ ra xanh ngọc da thịt. Mỗi lần uống rượu vung lên mạng che mặt, cái kia nhược ảnh được hiện tuyệt mỹ nửa nhan, đều có thể dẫn tới hiện trường rất nhiều tán tu trong cổ hoạt động, bị nó lúc gặp lại, còn có hốt hoảng chén chén va chạm âm thanh. Rất nhiều tán tu cũng không dám cùng đối mặt, chỉ vì nữ tử vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, lại có loại vô hình uy nghiêm khí chàng, đến mức tiểu lâu ngồi đầy nhóc đương đương, rất nhiều tán tu đều không có vị trí ngồi, cũng không ai dám ngồi vào bên người nàng. Tần Vũ Thường dưới khăn che mặt biểu lộ không có chút nào tâm tình chập chờn, tâm tư của nàng đều chú ý tại Vạn Dục Môn nơi đó, đạo đài cảnh thần thức, để nàng cách xa nhau hơn trăm dặm, cũng có thể biết bên kia phát sinh sự tình. Đột nhiên, chỗ ngồi xê dịch thanh âm truyền đến, để Tần Vũ Thường có chút quay đầu. Một người dáng dấp thường thường nam tử trung niên, không coi ai ra gì ngồi ở đối diện với của nàng. Tiểu cô nương quay dậy, liều cái bàn. Tô Kiệt nhìn thấy Tần Vũ Thường trông lại, lộ ra răng trắng cười cười, thần thái thông dong, không có bình thường tán tu như vậy khẩn trương. Tần Vũ Thường mắt nhìn Tô Kiệt, thu hồi ánh mắt, không có từ Tô Kiệt trên thân cảm thấy bao nhiêu đặc chất. Tô Kiệt thân phận chân thật là tử phụ cảnh đại năng, Tần Vũ Thường kém một cái đại cảnh giới, muốn xem mặc Tô Kiệt thân phận tự nhiên khó càng thêm khó. Tương phản, Tô Kiệt ngược lại là có chút hăng hái đánh giá Tần Vũ Thường, tóc dài đen nhánh tại thanh phong gợi lên bên trong, lộ ra tuyết trắng, cái cổ trắng ngọc, thâm thúy mắt phượng nổi lạnh ngọc quan trạch, kiếm mi tả phi nhập tấn. Không chỉ là ngoại hình xuất chúng, người khác không cảm giác được, Tô Kiệt lại có thể phát giác, Tần Vũ Thường thể nội linh lực như ngủ say núi lửa, như tuyết dưới da thịt lộ ra u lam mạch lạc, chu thiên linh lực chính ẩn ẩn lấy làm trung tâm, thụ nó hiệu lệnh. Đạo đài cảnh thất trọng cường giả tuyệt đỉnh. Tô Kiệt trong lòng suy tư, thực lực này cường giả tại Đại Ly Vương triều cũng không thấy nhiều. Đạo đài cảnh mặc dù một châu nhiều có mười mấy 20 cái, thiếu 7-8 cái, nhưng có thể đi đến đạo đài cảnh thất trọng tu sĩ, lại là ít càng thêm ít. tỉ như Thanh Châu tại Tô Kiệt quật khởi trước đó, chỉ có quan triều các đại trưởng lão Đồng Vũ một cái đạo đại cảnh thất trọng, Khánh Châu cũng chỉ có Vạn Kiếm Minh tông chủ Lê Vũ Trạch cùng Hỏa Vân Điện tông chủ Sở Viêm Cương hai cái. Cảnh giới này tu sĩ đứng ở đạo đại cảnh đỉnh điểm, đều có hướng tử phủ cảnh đột phá nhỏ bé khả năng, thân phận và địa vị đều không tầm thường, ngày bình thường cơ hội rất ít xuất hiện tại công chúng trước mặt. Đẹp không? Tần Vũ Thường bị Tô Kiệt nhìn có chút khó chịu, cảm giác mình tại Tô Kiệt trước mặt giống như toàn thân đều bị nhìn hết giống như, không khỏi liễu mi dựng thẳng, bình đặt chén rượu xuống, phát ra hừ lạnh một tiếng. Tấu chương xong.